Chương 650, Thiểm kích Phong Lăng Quan. Chương 650, Thiểm kích Phong Lăng Quan. Giang Bắc Đạo. Tại Kiếm Bắc Đạo chiến sự có một kết thúc thời điểm, Vi Duệ làm cái quyết định, Thiểm kích Phong Lăng Quan. Vì thế, Vi Duệ chuyên môn dùng phong hỏa lệnh liên hệ Triệu Vân, để hắn chuyên môn chạy tới một chuyến. Vi Duệ cùng Triệu Vân là quen biết đã lâu, lại song phương giao tình rất tốt, lại là đại cản khai cương thác thổ, Triệu Vân không có lý do gì cự tuyệt. Nghe được Vi Duệ thỉnh cầu, Triệu Vân trước tiên chạy tới Giang Bắc Đạo, lần này Thác Thương Hoàng Triều không có phái binh xuôi nam, để tọa trấn Kiếm Bắc Đạo Triệu Vân không có đất dụng võ. Lần này thật là Thiểm kích Phong Lăng Quan. Vi Duệ chỉ phái ra mấy người, Triệu Vân, Cao Sủng, Dương Tái Hưng cùng Vũ Văn Thành Đô. Nếu như không phải là bởi vì còn cần Lý Tồn Hiếu sử dụng Vũ Vương Thần Sóc Đỉnh Thủy, Vi Duệ liền đem Lý Tồn Hiếu cũng phái đi ra. Vi Duệ phái đi ra bốn người này đồng đều đã là phản hư cảnh. Biết được Vương Trung tự đột phá đến phản hư cảnh đằng sau, Cao Sủng cùng Vũ Văn Thành Đô bọn hắn ngồi không yên, cuối cùng bọn hắn dùng một cái cùng Vương Trung tự không sai biệt lắm biện pháp. Xin mời Triệu Vân hỗ trợ, mỗi ngày cảm thụ Triệu Vân uy áp rèn luyện tinh thần, rốt cục, phía trước mấy ngày Cao Sủng cùng Vũ Văn Thành Đô hai người trước sau đột phá đến phản hư cảnh. Bất quá lần này thuyết phục Phong Lăng Quan thủ tướng, trên thực tế chỉ có Triệu Vân, ba người khác chủ yếu đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng. Bọn hắn chỉ cần báo lên danh hào của mình, đồng thời tại Phong Lăng Quan thủ tướng Võ Duyên Chiêu trước mặt lặng lẽ meo meo triển lộ chính mình phản hư cảnh tu vi. Mặt khác, tại Triệu Vân bọn hắn khởi hành bay hướng Phong Lăng Quan thời điểm, Vi Duệ còn để Lý Thịnh cùng Lý Quang Bật tất cả mang năm chiếc có thể chứa đựng hơn ngàn người thuyền nhỏ, chuẩn bị tiếp nhận Phong Lăng Quan. Hơn ngàn người đối với trước mắt đại cản tới nói đúng là thuyền nhỏ, trước mắt đại cản chiến thuyền, lớn nhất một chiếc có thể dung nạp 4000 người, phía trên thậm chí có thể phi ngựa. Đại càng trước mắt chiến thuyền chia làm tứ đẳng, lấy mang người số lượng phân biệt là 4000, 3000, 2000 cùng hơn ngàn người. Bọn hắn không cần chiến đấu, tiếp nhận Phong Lăng Quan cho bọn hắn soát một chút cảm giác tồn tại là có thể, đến lúc đó để bọn hắn làm một quân chủ đẹp trai cũng càng có thể phục chúng. Kỳ thật lấy tu vi của bọn hắn làm một quân chủ đẹp trai xác thực không có vấn đề, nhưng vấn đề là đại càng có thể đánh quá nhiều người. Phía dưới tướng sĩ khó tránh khỏi hội nghị luận vì cái gì không phải Cao Sủng, Vũ Văn Thành Đô hoặc là Cao Sủng tới làm một quân chủ đẹp trai. Triệu Vân bốn người riêng phần mình cưỡi chiến mã rơi vào Phong Lăng Quan trong quân doanh, trong nháy mắt hấp dẫn Phong Lăng Quan quân coi giữ lực chú ý, cuối cùng bị mời đến quân coi giữ tướng lĩnh Võ Duyên Chiêu trong đại trướng. Võ Duyên Chiêu lúc đầu chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong, trước đó vài ngày cơ duyên xảo hợp đột phá đến nhập đạo cảnh. Bất quá hắn không muốn lấy tạo phản, hắn đối với khi một cái hoàng đế không có hứng thú, còn lâu mới có được làm tướng quân có ý tứ. Tại Phong Lăng Quan trong quân doanh, tại Triệu Vân thủ ý bên dưới, Phong Lăng Quan thủ tướng Võ Duyên Chiêu lui tả hữu. Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng cùng Dương Tái Hưng riêng phần mình báo lên danh hào của mình. Kỳ thật Võ Duyên Chiêu biết bọn hắn, nhất là cầm đầu Triệu Vân, hắn có thể ấn tượng quá sâu sắc. Triệu Vân trường thương cắm ở long ngạc đầu lâu một màn kia, Võ Duyên Chiêu đem suốt đời khó mà quên. Triệu Vân đi thẳng vào vấn đề nói mình là tới quyên hàng, đồng thời đem Vi Duệ điều kiện nói ra. Vũ tướng quân, nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng, ngươi dưới trướng Phong Lăng Quan quân coi giữ sẽ không chết bất kỳ một người nào. Nhưng nếu là cứng rắn muốn phản kháng, Phong Lăng Quan quân coi giữ thế tất tổn thất nặng nề. Tương lai đợi đến đại càn bắc phạt thời điểm, ngươi cũng dám làm bảo đảm hiện tại Phong Lăng hoàng đế một mạng. Không đợi Võ Duyên Chiêu cân nhắc, Dương Tái Hưng, Vũ Văn Thành Đô cùng Cao Sủng lặng lẽ meo meo thả ra khí thế của mình. Võ Duyên Chiêu ánh mắt trong nháy mắt từ do dự chuyển hướng chấn kinh. Ngồi ở trước mặt hắn là bốn cái phản hư cảnh, càng đừng đề cập đại càn còn có Lữ Bố cùng Lý Bạch. Võ Duyên Chiêu người choáng váng. Ngồi ở trước mặt mình bốn cái phản hư cảnh, liền có thể đổ thành, căn bản không có bất luận cái gì dây rủa tất yếu. Võ Duyên Chiêu không có dây rủa, cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Lý Thịnh cùng Lý Quang Bật cũng xuất quân đi thuyền độ Phong Lăng Giang, phái một nhóm nhân mã trông coi hiếu chiến thuyền, còn lại đi theo hắn tiến vào chiếm giữ Phong Lăng Quan. Tại Lý Thịnh cùng Lý Quang Bật xuất quân tiến vào chiếm giữ Phong Lăng Quan đằng sau, Triệu Vân liền rời đi, nơi này có Vũ Văn Thành Đô bọn hắn chấn chẳng tử, đã đủ rồi. Phong Lăng Quan chỉ là một tòa quan hải, không có thành trì cùng thường ở nhân khẩu, ngày bình thường sẽ đến tới đây chỉ có vận lương binh. Hướng phía Phong Lăng Vương Bắc quan hải mặc dù so ra kém liệt phong khẩu, nhưng cũng là rất không tệ chú đóng ở địa điểm. Nắm giữ Phong Lăng Quan, tiến có thể công, lui có thể thủ. Về phần lại hướng bắc mở rộng chiến quả, Vi Duệ ngược lại là không có nghĩ qua, hy vọng của hắn là thập vạn đại sơn phương bắc quân đội chủ yếu bố trí tại phương bắc. Dạng này bọn hắn tương lai muốn bắc phạt lời nói, mới có thể càng thêm dễ dàng. Chỉ cầm một cái Phong Lăng Quan lời nói, Phong Lăng Vương triều có lẽ sẽ không quá để ý, dù sao phương bắc đều mất đi Tam Châu chi địa, đã mất đi vô cùng trọng yếu môn hộ, cần càng nhiều quân đội đóng tại nơi đó. Phong Lăng Vương triều phương bắc môn hộ có chút hiến vân thập lục châu ý tứ. Mất đi cánh cửa này, Thác Thương Hoàng triều quân đội muốn xuôi nam đi vào Phong Lăng Vương triều quân đội là tương đối dễ dàng. Sở dĩ chính là không có trực tiếp giết tới Phong Lăng Vương triều kinh đô, là bởi vì Kiếm Bắc Đạo bên kia sắp kết thúc chiến sự. Thác Thương Hoàng triều cần cân nhắc đến Kiếm Bắc Đạo, Kiếm Đông Đạo cùng Kiếm Trung Đạo quân đội đối với bọn hắn phía tây uy hiếp. Lại thêm nếu như bây giờ muốn đánh đại càn lời nói, liền có thể trực tiếp từ Kiếm Đông Đạo cái này ba cái đạo nhập tay, mà không cần nhất định phải đánh tới Phong Lăng Vương triều. Nếu có thể từ địa phương khác vào tay, cái kia Phong Lăng Vương triều liền đã mất đi nó trọng yếu nhất ý nghĩa. Nguyên nhân trọng yếu nhất là bọn hắn đánh Phong Lăng Vương triều thời điểm đã là tổn thất nặng nề, không hy vọng lại có càng nhiều binh sĩ hao tổn ở chỗ này. Thác Thương Hoàng triều cũng đang đợi, bọn hắn đang đợi đại càn bắc phạt, đến lúc đó có thể cùng đại càn tiền hậu giáp kích Phong Lăng Vương triều, để Phong Lăng Vương triều trước sau đều khó khăn. Mà lại bọn hắn theo có Phong Lăng Vương triều phương bắc môn hộ, muốn thẳng tới Phong Lăng Vương triều kinh đô, so đại càn dễ dàng nhiều. Đương nhiên, tại Vi Duệ xem ra, lấy trước mắt Phong Lăng Vương triều trên tình huống đến xem, kinh không kinh đô căn bản liền không trọng yếu. Một cái vương triều kinh đô xác thực có nó chiến lược ý nghĩa. bởi vì nơi đó trên cơ bản đều sẽ tồn phóng một cái vương triều nhân khẩu, thổ địa, thuế má các loại tư liệu. Nhưng là dù sao đại càn bên này đều muốn một lần nữa chỉnh lý hộ tịch, đo đạc thổ địa, những cái kia nhiều nhất cũng chỉ là cái so sánh tham khảo mà thôi. Là dùng đến so sánh tham khảo những thế gia kia đại tộc có hay không chiếm đoạt thổ địa, giấu giếm nhân khẩu các loại hành vi. Hiện tại Phong Lăng Vương triều bất quá là thịt cá trên thớt gỗ, chờ đợi phương Bắc Thác Thương hoàng triều cùng Nam Phương đại càn xâm lược. Về phần song phương có thể phân phối đến bao nhiêu, vậy phải xem tình huống cụ thể. Trước mắt đến xem khẳng định là Thác Thương hoàng triều chiếm cư ưu thế, dù sao Phong Lăng Vương triều hết thảy 12 châu, cũng đã bị Thác Thương hoàng triều chiếm linh tam châu chi địa, mà lại đã mất đi phương Bắc môn hộ. Đương nhiên, trên thực tế tại bọn hắn dưới tình huống không biết, cũng là đi Nam Phương một cánh trọng yếu môn hộ, cũng chính là vừa mới đầu hàng Phong Lăng quan. Chương 651, Lạc Vương Thành, chủ sự nhân tuyển. Chương 651, Lạc Vương Thành, chủ sự nhân tuyển cầm tới Phong Lăng quan đằng sau, các phương thật liền hướng tới ổn định, hiện tại chính là sẵn sàng ra trận, chờ đợi tấn thăng hoàng triều đằng sau quân đoàn cải chế. Bởi vì tuyên bố tấn thăng hoàng triều, thế tất sẽ khiến Thác Thương hoàng triều bất mãn, Thác Thương hoàng triều cùng đại càn cuối cùng rồi sẽ có một trận chiến. Thậm chí phương Bắc Liên Vân Vương triều cùng Nguyệt Khâu Vương triều cũng sẽ không cho phép đại càn tấn thăng hoàng triều. Lạc Vương Thành phương diện, Tô Định Phương tiến vào chiếm giữ Lạc Vương Thành đằng sau, đối với Lạc Vương Thành 80,000 quân coi giữ tiến hành một lần sàng chọn cùng đào thải. Bọn hắn tố chất cũng là không cần lo lắng, những quân coi giữ này vốn là trải qua chọn lựa. Tô Định Phương chủ yếu là đối bọn hắn tiến hành một lần tra hỏi, nếu như không muốn đương chức nghiệp quân nhân nói, hiện tại liền có thể rời khỏi. Nhưng nếu như là đằng sau còn muốn khi quân nhân nói, về sau liền muốn phục tổng quân lệnh, mà lại là so hiện tại Lạc Vương Thành càng thêm khắc nghiệt quân lệnh. Bốn chữ, quân lệnh như núi. Tô Định Phương liên tục nhắc lại, 80,000 trong quân coi giữ xác thực có một ít người lựa chọn không còn khi quân nhân, nhưng trên tổng thể hay là có vượt qua 6 vạn người muốn tiếp tục làm binh. Bởi vì đại càn quân nhân bổng lộc quả thật không tệ. Có ít người khác sẽ không, cũng sẽ chỉ đánh nhau. Nếu như không đem quân nhân nói, bọn hắn chỉ có thể tuyển chọn khi một chút thế gia đại tộc hộ viện. Cho thế gia đại tộc khi hộ viện, tại dưới rất nhiều tình huống chỉ có thể làm chó, nhưng là nếu như là thân là quân nhân, có thể lập xuống quân công, là có thể thăng quan tiến tước. Đại Nưu đã dùng chính hắn đã chứng minh điểm này. Ban sơ đi theo Lý Thừa Trạch Đại Nưu, trước mắt đã là ngũ phẩm du kích tướng quân, tam hoa tụ đỉnh cảnh. Còn bị phong một cái liệt hầu, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng đã coi như là quang tông diệu tổ. Đại Nưu ở trong quân nhiều lần lập quân công, mỗi chiến phấn dũng đi đầu, chạm tướng giết địch vô số, có thể nói là dễ quảng lịch tập điển hình. Tân Bách Luyện, Tất Sư Đà, còn có Đại Nưu ba người này thường xuyên bị dùng để làm ví dụ ủng hộ sĩ tốt. Nhất là bình dân xuất thân Tân Bách Luyện, hiện tại là Định Bắc Vương, phụ quốc đại tướng quân, có thể nói là ủng hộ sĩ tốt một đạo cọc tiêu. Bất quá Tân Bách Luyện cũng không dễ dàng, hắn từ một tên lính quèn đến bây giờ địa vị, bỏ ra vượt qua 60 năm thời gian. Hiện tại Tân Bách Luyện tại Nam Phương trấn thủ Nam Phương môn hộ. Nam Phương mặc dù không quá dùng lo lắng sẽ có quân đội từ Nam Phương tiến công, nhưng là vẫn cần phòng thủ mật vũ lâm bên trong hung thú triều. Mặc dù Lạc Vương Thành hết thảy quân vụ bị Tô Định Phương tiếp nhận, nhưng là Vương Triều Dương bọn hắn cũng không có bất mãn. Đầu tiên, đóng giữ biên cương chuyện này là rất mệt mỏi. Nếu như không phải là vì kế thừa Lạc Vương Thành tiên liệt di chí, Vương Triều Dương nhưng thật ra là không thích làm những chuyện này. Hiện tại Vương Lăng Vân cùng Vương Triều Dương bọn hắn tìm được một cái càng thêm thích hợp kế thừa Lạc Dương Thành tiên liệt di chí Lý Thừa Trạch, vậy bọn hắn tự nhiên là có thể buông tay. Vương Tố Tố đã dùng nàng hành động thực tế đã chứng minh điểm này, nàng tại Dương Địch Lục Phiến môn đảm nhiệm đề ti đã lâu như vậy. Tại Tô Định Phương tiến vào chiếm giữ đến Lạc Vương Thành thời điểm, Vương Tố Tố cũng trở về một chuyến Lạc Vương Thành. Không phải Vương Tố Tố chính mình bay qua, mà là nàng để cửu vị yêu hồ đưa nàng tới. Vương Tố Tố đồng dạng là Lạc Vương Thành một lá cờ, có nàng tồn tại, Tô Định Phương tiếp nhận đứng lên sẽ càng thêm dễ dàng. Mà lại Vương Tố Tố tới đây cũng không phải đơn thuần vì ổn định dân tâm, mà là tới đây thành lập Lục Phiến môn. Thừa dịp cơ hội, Vương Tố Tố cũng có thể cùng Vương Triều Dương bọn hắn nói chuyện cũ, dù sao đều có đoạn thời gian không có gặp mặt. Vương gia cũng không định rời đi Lạc Vương Thành, mà là tiếp tục ở chỗ này trông coi. Dù sao Vương gia đã tại Lạc Vương Thành cắm rễ vượt qua 3500 năm, không cần thiết rời đi mảnh cố thổ này. Vương Triều Dương bọn hắn nhìn xem Vương Tố Tố đang gây dựng Lục Phiến môn, sâu cảm giác thú vị, Vương Tố Tố liền hướng bọn hắn ném đi cảnh ô liu. Làm một quân chi chủ vừa Vương Triều Dương bọn hắn khẳng định là không được, nhưng là làm Lục Phiến môn tuần sát quan, tuần sát sứ khẳng định là không có vấn đề. Một loại nào đó phương diện bên trên, Vương gia một mực tại Lạc Vương Thành làm chính là như vậy sự tình. Lục Phiến môn chẳng qua là đem trong chuyện này lên tới quốc gia phương diện, đồng thời thiết trí một tổ chức. Cuối cùng, Vương Triều Dương ba huynh đệ đều gia nhập Lục Phiến môn, mà Vương Triều Dương làm Lạc Vương Thành tuần sát quan. Thậm chí Vương gia còn có không ít nữ tử cũng gia nhập Lục Phiến môn. Lục Phiến môn tổ chức đội ngũ lập tức liền lớn mạnh, còn có thể phân phối đến đi kiểm trung đạo cùng kiểm đông đạo. Vương Tố Tố liền dẫn bọn hắn xuôi nam, trong lúc đó, Vương Tố Tố còn gặp được biểu tỷ của nàng Mục San San. Mục San San vốn là tính Tuyết Thành Lưu Vân các chủ, đoạn thời gian trước hướng kiểm trung đạo điều. Mục San San mấy năm này tu vi cũng có tăng lên, bây giờ cũng là tam hoa tụ đỉnh cảnh. Vương Tố Tố cười nói, "San tạ, ta liền nói chúng ta rất nhanh gặp được a." Vương Tố Tố nói câu nói này thời điểm, hay là Lý Thừa Trạch ngay tại du lịch, đang định rời đi Tính Tuyết Thành thời điểm, tính toán đâu ra đấy cũng chính là 4 năm trước. Trình độ nào đó, Vương Tố Tố xem như tín nhiệm nhất Lý Thừa Trạch người một trong. Mục San San không khỏi mỉm cười, cười nói, "Đúng vậy à, trước đó khi thấy ngươi vẫn chỉ là vương nữ hiệp, hiện tại là vương đệ ti." Vương Tố Tố bất đắc dĩ nói, "San tạ, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, vẫn là gọi ta Tố Tố đi." Mục San San những năm này cũng không có thành hôn, bất quá Vương Tố Tố cũng không có hỏi nàng vì sao không thành hôn, Vương gia người từ trước đến nay bất quá hỏi những sự tình này. Mục San San năm nay cũng chính là 34 tuổi, mặc dù là đã chậm một chút, nhưng cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Lần này cũng không phải là Vương Tố Tố chính mình tới, Đan Hùng Tín cùng Lục Bình cũng tới đến Kiểm Trung Đạo cùng Kiểm Đông Đạo. Trình độ nào đó nói, bọn hắn so đại quân còn muốn bận điệu. Theo đại càn cương vực mở rộng, bốn chỗ chủ sự khẳng định là không đủ. Vương Tố Tố đã nghĩ đến muốn mở rộng chủ sự. Trước mắt ý nghĩ của nàng là trừ Dương Địch chỗ Càn Bắc Đạo, có mấy đạo liên thiết mấy vị chủ sự. Trừ Càn Bắc Đạo lời nói, đại càn trước mắt còn có 10 đạo, mà chủ sự chỉ có Đan Hùng Tín, Lục Bình, Tân Đảng cùng Ôn Hành Ngọc bốn vị. Vương Tố Tố xoa cằm suy tư, phụ thân có thể đảm nhiệm vị thứ 5 chủ sự, sau khi trở về có thể hỏi một chút hắn vậy còn có người hay không về phần Vương Tố Tố suy nghĩ hắn, dĩ nhiên chính là Lý Thừa Trạch. Kỳ thật Lục Phiến Môn chủ sự khó tìm. Lục Phiến Môn cần chính là loại kia hào khí bờ mây, lại là người chính trực người, có thể xử lý tốt giang hồ cùng triều đình quan hệ. Nhưng chuyện này không tính rất gấp, Vương Tố Tố trước mắt công việc chủ yếu là tổ kiến tốt Kiểm Trung Đạo cùng Kiểm Đông Đạo Lục Phiến Môn. Lạc Vương Thành bên kia căn bản cũng không cần Vương Tố Tố quan tâm, nàng trực tiếp đem sổ tay ném cho nàng lao cha Vương Triều Dương, bước xuống một câu chính mình học tập liền xuôi nam. Tức giận đến Vương Triều Dương mắng to Vương Tố Tố bất hiếu nữ. Đáng tiếc bị lão bà hắn một câu chính mình giả mà không kính, còn không biết xấu hổ nói Vương Tố Tố liền chặn lại. Vương Triều Dương giả mà không kính chủ yếu thể hiện tại cái môi, thân là đường đường nhập đạo cảnh, Vương Triều Dương thích nhất làm sự tình là khi bà mối. Lục Phiến Môn rất nhiều điều lệ đều là căn cứ Lạc Vương Thành nguyên bản điều lệ chế định, chỉ là làm một chút sửa chữa, cho nên Vương Triều Dương chỉ cần biết sửa đổi cái nào điều lệ liền có thể. Chương 652, Phòng Tuyến, Vận Hà. Chương 652, Phòng Tuyến, Vận Hà. Kiến Nguyên 2 năm ngày 1 tháng 12, vừa mới đánh xuống Kiểm Trung Đạo, Kiểm Đông Đạo phòng tuyến đã bố thành. Nhất phương Bắc Lạc Vương Thành do Tô Định Vương tọa chấn, nhưng là Lạc Vương Thành đổ vật phương hướng là Bắc Tể cùng Thất Huyền Vương Triều. Nếu như muốn trực diện Thác Thương Hoàng Triều lời nói, cần trước tiên đem phía Tây Bắc Tể Vương Triều cho chiếm đoạt. Lạc Vương Thành là một tòa kiên thành, kỳ thật không thế nào cần phòng thủ, nhưng là Tô Định Vương cũng có chuyện muốn làm. Lạc Vương Thành ở vào Tam Đại Vương Triều ba châu giao giới chi địa, là thông thương yếu đạo. Đương nhiên, hiện tại là hai đại vương triều. Vân La Vương Triều đã biến thành đại càn Kiểm Trung Đạo. Tô Định Vương cần phải làm là chấn giữ Lạc Vương Thành thương đồ, để Bắc Tề Vương Triều cùng Thất Huyền Vương Triều thương nhân bất đắc di trợ giúp đại càn, tỉ như từ nội bộ phản động, trực tiếp mở cửa thành ra. Dù sao thương nhân trục lợi, nếu như bọn hắn muốn kiếm tiền, đi Lạc Vương Thành đầu này thương đồ là dễ dàng nhất, không phải vậy đường vòng lời nói sẽ hao phí thời gian dài cùng tiền tài. Mà lại Kiểm Trung Đạo cũng đã là đại càn cương vực, quân Kiểm Trung Đạo tự nhiên là không thể nào, duy nhất còn lại chính là quân Bắc Vương. Nhưng là phương Bắc thế nhưng là có nạn trộm cướp, không giống đại càn dạng này tóm đến như thế nghiêm, vậy liền cần đại lượng hộ vệ, mà hộ vệ cũng muốn dùng tiền. Lạc Vương Thành phía Nam Kiểm Trung Đạo là do Từ Đạt đóng giữ, cũng cho hắn phối địch thành, Thường Ngộ Xuân cùng Hạ Lô Kỳ, Cam Ninh. Kiểm Trung Đạo phía Nam thì là Kiểm Đông Đạo, nơi này do Lý Tĩnh phụ trách trấn giữ, còn có biên cảnh Vương Tiễn, Nhạc Nghị, Tiết Nhân Quý, Hoàng Phụ Tùng, Tuất Chỉ Cung cùng Thái Sử Từ các tướng lãnh. Kiểm Đông Đạo phía Nam thì là Kiểm Bắc Đạo, nơi này là Quan Vũ, Trương Phi, Ma Siêu, Triệu Vân cùng Chu Thái. Kiểm Bắc Đạo trên thực tế cần phòng ngự trận tuyến kỳ thật cũng không nhiều, cũng liền hai châu chi địa, Nam Vương còn có tân khí tật loại này hậu cần. Trừ bố phòng bên ngoài, những người này làm một chuyện khác chính là tiêu phỉ, Kiểm Trung Đạo cùng Kiểm Đông Đạo hay là có không ít nạn trộm cướp. Cách Lạc Vương Thành thêm gần Kiểm Trung Đạo ngược lại là còn tốt, nhưng là Kiểm Đông Đạo nạn trộm cướp nhất là nhiều. Các tướng linh tướng ám thám cùng Yên Vũ lâu tin tức chỉnh hợp đến cùng một chỗ, tại Kiểm Trung Đạo, Kiểm Đông Đạo hai đạo cấp tốc tiêu diệt tất cả tặc phỉ. Đại quân xuất động tiêu diệt tặc phỉ hiệu quả rõ rệt, cái này hai đạo trị an cấp tốc đang thay đổi tốt. Đồng thời Lý Tĩnh cùng Từ Đạt bọn người cam đoan, nếu như trước đó chỉ là cướp bóc, nhưng không có người mệnh là có thể trực tiếp xuống núi lầu hàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu như là trắng trợn cướp đoạt dân nữ cùng giết người, vậy liền không được, theo đại càn luật luận sự, trên cơ bản đều sẽ đi phục lao dịch, trừ phi nói là đặc biệt tàn bạo, mới có thể phán xử tử hình. Lý Tĩnh cùng Từ Đạt đám người bộ lý do thoái thác này hiệu quả cực kỳ rõ ràng, không ít tặc phỉ đều lựa chọn đầu hàng xuống núi. Dù sao không ít người trở thành giặc cướp, đây chỉ là bởi vì thổ địa bị người ta cướp đi, hoặc là không có mưu sinh thủ đoạn, sinh hoạt không nổi nữa. Không ít người ở trên núi trở thành tặc phỉ trước đó, chỉ là nông dân hoặc là phổ thông nghề nghiệp. Nếu hiện tại có hối cải để làm người mới cơ hội, mà lại có công tác cơ hội, bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn xuống tới. Kiểm Trung Đạo cùng Kiểm Nam Đạo mặc dù cũng không tính được bách phế đại hưng, nhưng là vẫn có không ít việc cần hoàn thành, trải quan đạo phát triển kinh tế, đem Vận Hà cùng Nam Phương liên thông. Vận Hà là khẳng định phải làm một sự kiện, dù sao muốn vận lương lời nói, thông qua Vận Hà là thuận tiện nhất. Lần này Vận Hà là từ Lạc Vương Thành, Kiểm Trung Đạo, Kiểm Đông đến Kiểm Bắc Đạo cả một đầu từ Bắc đi Nam Vận Hà, lại liên thông Nam Phương Bình Dương Đạo. Mặt khác, từ Kiểm Bắc Đạo còn sẽ có một đầu hướng phía Tây Nam Phương hướng cùng Giang Bắc liên thông Vận Hà. Nói cách khác phương Bắc Vận Hà đi vào Kiểm Bắc Đạo về sau sẽ có hai đầu Vận Hà, một đầu nối tới Nam Phương Bình Dương Đạo, một đầu nối tới Tây Nam Phương hướng Giang Bắc Đạo. Dạng này cả một đầu Vận Hà xây xuống tới, về sau không riêng gì vận lương thuận tiện, giao thông cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Mà Lý Tĩnh, Từ Đạt bọn người thì là tại đầu này Vận Hà về phía Tây, đóng giữ biên cương. Lương thực có thể trực tiếp từ Nam Phương cả một đầu lộ tuyến vận chuyển về phương Bắc, cho dù là nhất phương Bắc Tô Định Vương, cũng không cần lo lắng lương thực sẽ thiếu. Lạc Vương Thành khác không có, chính là nhân khẩu đặc biệt nhiều, một châu chi địa lại có vượt qua 5 triệu nhân khẩu. Số lượng này là không cần hoài nghi, Lạc Vương Thành đã tổng điều tra qua nhiều lần. Kiểm Trung Đạo cùng Kiểm Đông Đạo nhân khẩu số lượng dựa theo hộ sách bên trên đại khái là tại 25 triệu, bất quá cần lần nữa tiến hành nhân khẩu tổng điều tra. Mà lại bởi vì Kiểm Trung Đạo cùng Kiểm Đông Đạo trên cơ bản là đầu hàng, có không ít hàng quân, có thể cho những này đầu hàng quân đội cùng một chỗ tham gia vận hà kiến thiết. Lần này là từ bắc đi nam cả một đầu vận hà, đều có người tại tham dự tu kiến, tại tốt đẹp phân công cùng chung sức hợp tác bên dưới, tu kiến lên tốc độ đặc biệt nhanh. Vận hà dẫn nước thì là từ Phong Lăng Giang cùng Cảng Phương Bắc Kiểm Trung Đạo cùng Kiểm Đông Đạo dẫn nước, lúc này Phong Lăng Giang lưu lượng ưu thế liền hiện ra. Trước đó bọn hắn còn ghét bỏ Phong Lăng Giang lưu lượng quá lớn cùng tốc độ chạy quá nhanh, hiện tại ngược lại là cảm thấy có Phong Lăng Giang quá tốt rồi. Mặt khác, bởi vì Phong Lăng Quan đã thuộc về Đại Càn, Phong Lăng Giang một bộ phận lưu vực đã biến thành tại Đại Càn trong cương vực, Vi Duệ cùng Quan Vũ đã liên lạc qua, dự định ở chỗ này xây một cây cầu. Nếu là Bắc Mãng cùng Thiên Linh Vương Triệu muốn dọc theo Phong Lăng Giang đi thuyền đánh lén Phong Lăng Quan lời nói, cái kia thế tất sẽ tao ngộ Giang Bắc Đạo cùng Phong Lăng Quan hai mặt giáp công. Nếu là truy kích đến càng sâu lời nói, thậm chí còn có thể gặp được Kiếm Bắc Đạo quân đội, đến lúc đó quân đội của bọn hắn chẳng khác nào không đường có thể chạy. Lấy Phong Lăng Giang tốc độ chạy muốn đi ngược dòng nước lời nói, có thể nói là khó càng thêm khó. Bọn hắn có thể lợi dụng Phong Lăng Giang, bất quá là bởi vì dùng Phong Lăng Giang dòng nước mở ra mới vận hà tuyến đường. Đương nhiên, Vi Duệ cũng sẽ không hoàn toàn ngồi yên không lý đến, bỏ mặc bọn hắn trực tiếp xuôi dòng mà hạ xuống đến Phong Lăng Giang. Tại càng vị trí phía trước xây một đạo đập nước cửa, vốn chính là kế hoạch xong, mà đạo này đập nước tường thành sẽ liên thông phương Bắc gió quan cùng Nam phương Giang Bắc Đạo. Đạo này miệng cống trừ chống cự Thiên Linh Vương Triều, còn có khống chế lưu nhanh tác dụng, chủ yếu hơn chính là vì khống chế lưu nhanh. Mặt khác, Phong Lăng Quan quân coi giữ tướng lĩnh Võ Duyên Chiêu lựa chọn đầu hàng, đại càn lại được dòng giã 40,000 đại quân. Phương Bắc Phong Lăng Quan liền có 50,000 đại quân đóng giữ. Ly kỳ nhất chính là, đại quân căn bản cũng không có phản loạn. Mặc dù đại càn quân đội trong khoảng thời gian ngắn đạt được đề cao, đồng lộc lập tức tăng lên không ít, nhưng trước mắt đại càn hay là ủng hộ đi xuống. Trừ chợ đêm phát triển, tăng thêm bản thân những địa phương này cũng không phải chỉ có quân đội, bọn hắn thuế má cũng đồng dạng thuộc về đại càn. Đại càn trước mắt tài chính thu nhập, thương nghiệp chiếm lớn vô cùng tỷ trọng, đã sớm vượt qua nông nghiệp. Hai cái vương triều quốc khố cũng đã tại kiểm kê. Mặt khác, đạt được một chỗ, còn có kinh điển nhất xét nhà khẩu, đo đạc thổ địa cùng tổng điều tra nhân khẩu thời điểm, luôn luôn có thể bắt được không ít gia tộc được điểm. Từ đạt bọn hắn muốn điều tra những thế gia đại tộc này có hay không vì phú bất nhân, độc hại trong thôn, quả thực là quá mức dễ dàng. Giả hủ ám thám chính là làm loại công việc này. Phàm là chỉ cần nghiêm trọng một chút, trực tiếp xét nhà. Một bên khác, Kiếm Nam Đạo bên này cũng bắt đầu hành động. Chương 653, phi hành đại quân. Tấn thăng điều kiện chương 653, phi hành đại quân, tấn thăng điều kiện Kiếm Nam Đạo hành động cũng không phải việc đại sự gì, chỉ là Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Ban Siêu cùng Dương Tố bọn người hướng phương Bắc điều. Về sau Kiếm Nam Đạo chỉ để lại mấy tên tướng lĩnh, theo thứ tự là Lý Quảng, Và Đường, Hạ Hầu Đôn, có khác đại đô đốc Chủng Sư Đạo, đô đốc Đồng Chi Diêu Thị. An Tây Đạo bên kia thì là Lục Tốn cùng Lục Háng. Kiếm Nam Đạo cùng An Tây Đạo trước mắt nhiệm vụ chủ yếu chính là tu kiến trưởng thành, kiến thiết nông trường. Chỉ bất quá trước mắt An Tây quân cũng không có toàn bộ đi theo Vệ Thanh lên phía Bắc, còn có 2/3 tạm thời tham dự tu kiến, đợi đến thời gian chiến tranh lại điều đi phương Bắc. Bởi vì cái này Kiếm Nam nông trường quá trọng yếu, cái này Kiếm Nam nông trường một khi xây thành, sẽ là đại cản lớn nhất nông trường, không có cái thứ hai. Thương Ngô Bình Nguyên nông trường cũng không có cách nào tới bằng được. Có nông trường này, liên tục không ngừng chiến mã, còn có thể dùng ăn dê bò, đều có thể ở chỗ này chăn thả. Về phần tiền tuyến đến tột cùng lúc nào sẽ phát sinh chiến tranh, trước mắt không có cách nào đoán chừng. Bởi vì đại càn trước mắt không có khởi động chiến tranh ý nghĩ, nhưng là không dám hứa chắc phương Bắc có thể hay không nam trình. Mặt khác chính là tại An Tây Đạo Vương Trung Tự. Trải qua Vương Trung Tự gần một năm dạy bảo, cũng để Mặc Trần bắt đầu tiếp nhận Sơn Hải thành sự vụ, Vương Trung Tự liền giải phóng. Vương Trung Tự để Mặc Trần tiếp nhận 2 tháng Sơn Hải thành sự vụ, làm hắn khảo hạch. Bởi vì Mặc Trần hoàn thành khảo hạch, Vương Trung Tự cũng sẽ không cần một mực ở tại Sơn Hải thành. Dựa theo trước đó quy hoạch, Vương Trung Tự cùng Vệ Thanh một dạng, cũng khởi hành lên phía Bắc Tây Nguyên Đạo. Kim Cương cùng Tốn Phong hiện tại cũng không thế nào đợi tại Sơn Hải thành. Đợi tại Sơn Hải thành lâu nhất ngược lại là Nguyên Bạch cùng Mục Lâm. Mục Lâm đợi tại Sơn Hải thành, chủ yếu là vì tịnh hóa nơi đó xung khí, hắn tạm thời không có cách nào một mực rời đi. Mục Lâm có thể rời đi một đoạn thời gian, nhưng không có khả năng một mực không tại, không phải vậy, thập vạn đại sơn xung khí liền rất có thể lan tràn đến Sơn Hải thành bên trong. Tịnh hóa xung khí chuyện này đối với tại Mục Lâm có ích vô hại, bởi vì nó có thể thông qua tịnh hóa xung khí không ngừng tăng cường thực lực của hắn, từ trình độ nào đó nói, đây chính là Mục Lâm tiến bộ phương thức. Bất quá Vương Trung Tự chính là một mình rời đi, hắn không có mang theo quân đội của hắn. Sơn Hải thành bên trong chỉ có 3000 quân coi giữ, hiện tại đã về mặt trận quản. Đáng nhắc tới chính là, Sơn Hải thành bên trong có yêu thú quân đội. Trên mặt nổi yêu tộc quân đội lãnh tụ là Mục Lâm, bất quá hắn bình thường không thế nào quản, trước đó đều là Tốn Phong cùng Kim Cương đang quản, hiện tại thuộc về thành Nguyên Bạch. Kim Cương tại Giang Bắc Đạo hỗ trợ sửa cầu, đằng sau cũng sẽ tỏa trấn Giang Bắc Đạo, dù sao hắn có hộ quốc linh thú danh hiệu. Mà Tốn Phong cũng có chuyện muốn làm, hắn muốn tham quân. Quân đội của hắn chính là đại càn đại quân yêu thú, chủ yếu là phi hành bộ đội. Nghe nói Tốn Phong muốn tham quân, Lý Thừa Trạch biểu thị hắn đi nơi nào đều được. Tốn Phong cũng không có do dự, trực tiếp lựa chọn đi Vương Trung Tự nơi đó. Đây là một cái trong dự liệu quyết định. Đối với cái này, Quách Tử Nghi bọn hắn biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Có thể bay đại quân có bất mãn gì ý, nhưng là không đánh trận, dùng để thông tin đều là cực tốt. Liên hỏa ương chỗ tốt, bọn hắn đã cảm nhận được. Huống chi, Tốn Phong thủ hạ là có loại kia năng trinh thiện chiến phi cầm, nhất là Tốn Phong bản thể chủng tộc Hắc Quan Kim Điêu. Hắc Quan Kim Điêu lông vũ cùng tình cương một dạng, là không có cách nào dùng cùng tiễn cùng đại đao tổn thương. Mà lại Hắc Quan Kim Điêu hình thể là đủ để mang người, nói cách khác có thể tổ kiến người cùng Hắc Quan Kim Điêu phi hành đại quân. Tiếc nuối duy nhất chính là Hắc Quan Kim Điêu số lượng cũng không nhiều, cũng không phải linh thú, chỉ là cựu giai hung thú. Không thể dùng chỉ hình dung, bởi vì cựu giai hung thú đã rất khủng bố, bình thường tiên nhân hợp nhất cảnh là bắt bọn hắn không có biện pháp. Về phần Tốn Phong, hắn là đột phá tự thân huyết mạch gông cùng xiển xích, mới trở thành linh thú. Tây Huyền Đạo có Vệ Thành, Hoắc Khứ Bệnh, Vương Trung Tự, Ban Siêu, Dương Tố đám người gia nhập, có thể nói là vững như thành đồng. Tốn Phong phi hành đại quân cũng đang gây dựng ở trong. Tương lai chi này lấy Hắc Quan Kim Điêu làm chủ phi hành đại quân, sẽ thành đại cản vũ khí bí mật cùng bộ đội tinh nhuệ một trong. Hắc Quan Kim Điêu lại phối hợp tầm bắn cực xa thần tí cung cùng có thể liên xạ ra cắt liên ổ, hình ảnh thái mỹ không dám tưởng tượng. Đằng sau công thành cũng không cần quản đối phương tường thành xây được nhiều cao, tiễn tháp xây được nhiều cao, dù sao Hắc Quan Kim Điêu bay nhất định so với đối phương cao. Mặt khác, lấy thần cơ các tự động tiễn tháp làm cơ sở, trải qua mã quân cùng ra cắt lượng thiết kế cải tạo, tự động phòng ngự tiễn tháp đã hoàn thành. Trước mắt ngay tại đầu nhập sinh sản, nhưng là số lượng không nhiều. Mã quân cùng ra cắt lượng chủ yếu nghiên cứu phương hướng hay là lấy thần cơ các tứ luân xa làm cơ sở xe quỹ đạo. Xe quỹ đạo nguồn năng lượng không phải các loại dầu nhiên liệu, mà là màu nâu trong viên cầu thiên địa linh khí, mà loại này màu nâu viên cầu trước mắt chỉ có 132 quả. Tiến nguyên 2 năm ngày 1 tháng 12. Đã trải qua một đoạn thời gian hiệu suất cao vận chuyển, gần nhất dương địch cũng chậm xuống tới, các phương diện làm việc ngay tại có thứ tự đang tiến hành. Tháng sau sắp tới xuân ngày rỗ, có không ít sự tình cần chuẩn bị, chuyện thứ nhất khẳng định chính là xuân ngày rỗ tế thiên. Ngoài ra còn có hai chuyện, thứ nhất là tuyên bố cựu vị yêu hồ từ quý phi biến thành hoàng hậu. Chuyện này trọng yếu, nhưng tương đối đơn giản. Trực tiếp tại Thừa Thiên môn chiêu cáo thiên hạ là có thể, đại khái quá trình cùng Lý Thừa Trạch trở thành chữ quân quá trình là không sai biệt lắm. Chuyện thứ hai liền khá là phiền toái một chút, cũng chính là tế thiên chiêu cáo thiên hạ, đại càn từ một cái vương triều tấn thăng làm hoàng triều. Bất quá có thể tại tế thiên thời điểm đồng bộ cử hành. Đại càn trước mắt tuyệt đối là có tư cách. Tây vực và sở hoàng triều cùng Bắc vực Thiên Lân hoàng triều đều không có hợp đạo cảnh, lại cương vực đều không có hiện nay đại càn bao la. Nói cách khác, nếu quả thật muốn dựa theo một quốc gia thực lực tới nói, đại càn nhiều nhất tại Trung Châu Tam Thánh hoàng triều, Đông vực Bách Hoa hoàng triều cùng Nam vực Thác Thương hoàng triều phía sau. Đại càn đại thế đã thành, dưới loại tình huống này liền không có tất yếu lại ngụy trang, lại ẩn tàng cũng không có tác dụng gì. Huống hồ Lý Thừa Trạch còn thấy thèm đại càn vương triều tấn thăng hoàng triều ban thưởng đâu. Anh hồn tháp cho ra hai cái tấn thăng hoàng triều điều kiện, đại càn đều là vượt xa khỏi nó chỗ quy định mục tiêu. Điều kiện thứ nhất là trong cương vực có được phản hư cảnh tật trọng thiên trở lên võ giả. Mà bây giờ đại càn có hợp đạo cảnh tật trọng thiên cửu vị yêu hồ, hợp đạo cảnh nhờ ý trọng thiên hoàng phủ hoàng chân, xuống chút nữa còn có phản hư cảnh cửu trọng thiên mục lâm. Điều kiện thứ hai thì là cương vực diện tích vượt qua 65 triệu cây số vuông, bởi vì đây là từ trước tới nay nhỏ nhất hoàng triều diện tích. Cái này cũng làm được, lại vượt xa. Trước mắt đại càn cương vực vượt qua 94 triệu cây số vuông. Cương vực này diện tích khoảng chừng Tam Thánh, Bách Hoa cùng Thác Thương hoàng triều phía dưới. Cái này tam đại trong hoàng triều, Tam Thánh hoàng triều cương vực diện tích là rộng lớn nhất, mà Bách Hoa hoàng triều cùng Thác Thương hoàng triều cương vực diện tích trên tổng thể là không sai biệt lắm. Nhưng bất kể như thế nào, hay là so Tây vực cùng Bắc vực hoàng triều diện tích phải lớn, cho nên đại càn tấn thăng hoàng triều cũng không tính là không biết tự lượng sức mình. Sở dĩ không có hiện tại lập tức tuyên bố, là vì cho tiền tuyến tranh thủ thêm một chút bố phòng cùng thời gian huấn luyện. Chương 654, Lý Băng, Đô Giang Hiển. Chương 654, Lý Băng, Đô Giang Hiển Dương Địch, Thịnh Cản Cung, Ngự Thư Phòng. Ngự Thư Phòng Thiên Điện Lý Thừa Trạch mở mắt. Tu vi của hắn tại nhập đạo cảnh tứ trọng thiên đến ngũ trọng thiên, đã trải qua một cái luân hồi. Vân Truy Nguyệt thì là ở nơi đó viết thoại bản, cũng không có quấy rầy Lý Thừa Trạch tu hành. Từ tháng 6 bắt đầu, Vân Truy Nguyệt vẫn tại nhìn thoại bản, thẳng đến tháng trước cuối tháng, Lý Thừa Trạch liền để Vân Truy Nguyệt bắt đầu học tập viết thoại bản. Mặt khác Tây Du Ký cũng sớm đã kể xong, hiện tại Yên Vũ Lâu cùng Phong Ba Lâu ngay tại giảng chính là Hồng Lâu Mộng. Hồng Lâu Mộng so Lý Thừa Trạch tưởng tượng muốn càng thêm được hơn nên, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là Khuê Trung tiểu thư. Đã trải qua Tây Du Ký cùng Hồng Lâu Mộng tẩy lễ, không ít người đều đang suy đoán, cái này Cẩm Sắt Thu ra rốt cuộc là ai? Thế mà có thể viết ra như vậy khác biệt cố sự. Đáng tiếc Yên Vũ Lâu mức độ bảo mật là 3S cấp, đến nay cũng không có ai biết cái này Cẩm Sắt Thu ra là người phương nào. Dù sao chuyện này chỉ có Yên Vũ Lâu lâu chủ Linh Nguyệt Nga cùng nàng đệ tử Mộ Phi đến biết. Linh Nguyệt Nga dòng dã bế quan 4 tháng, cuối cùng tại 11 cuối tháng tại đột phá đến phản hư cảnh. Đợi đến nàng lúc đi ra, Tây Du Ký cũng sớm đã bắt đầu bán, mà lại là bán chạy. Hồng Lâu Mộng đằng sau tiếp theo hệ liệt thoại bản, Lý Thừa Trạch cũng đã quyết định Thiên Long Bát Bộ, Xá Điêu Anh Hùng Truyện cùng Thần Điêu Hiệp Lữ. Những cố sự này đồng dạng là rất có lực hấp dẫn, Vương Tố Tố thích nhất chính là Xá Điêu Anh Hùng Truyện. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung Thủ Tương Dương sự tình nàng mười phần kính nghệ. Mộ Phi Yên cùng Vân Truy Nguyệt thì càng ưa thích Thần Điêu Hiệp Lữ. Lại là rất dài một đoạn lớn cố sự. Dùng 8 chữ tổng kết lại, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Lý Thừa Trạch không có đi quấy rầy ngay tại viết thoại bản Vân Truy Nguyệt, mà là nhìn thoáng qua còn tại ngủ say Linh Long Bạch Trạch. Theo Cửu Vĩ yêu hồ nói tới, Linh Long trước mắt đã tiến nhập cái cuối cùng giai đoạn, trong cơ thể của nó đã có một viên nội đan. Tiêu hóa Long Ngạc Kim Đan đại bộ phận nội lực đằng sau, Linh Long trước mắt đã là linh thú. Chỉ là Long Ngạc Kim Đan dược lực còn không có hoàn toàn tiêu hóa, cho nên Linh Lung sẽ còn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bất quá Cửu Vĩ yêu hồ đoán chừng cũng chính là tại một hai cái tuần lễ công phu, nói cách khác Linh Long có thể vượt qua sang năm xuân ngày rỗ. Đến lúc đó, Lý Thừa Trạch liền có thể cưỡi Linh Long đi ra. Lần này xuân ngày rỗ, Lý Tĩnh, Từ Đạt, Vi Duệ, Vệ Thành đám người cũng sẽ không trở về, bất quá các đạo lại phái một đến hai tên tướng lĩnh làm đại biểu trở về. Bởi vì tiền tuyến lúc nào cũng có thể phát sinh chiến tranh, cho nên biên quân tướng lĩnh khẳng định là không thể tùy ý trở về. Tăng thêm đoạn thời gian trước đột phá cao sủng cùng Vũ Văn Thành Đô, trước mắt đại cản trong hàng tướng lãnh đã có 7 tên phản hư cảnh. Quan văn bên trong cũng có một người đã đột phá đến phản hư cảnh, đó chính là họ Gia Cát Khởi Minh. Trừ Lữ Bố cùng Lý Bạch bên ngoài, còn lại 5 người đều tại tuyến đầu, tùy thời chuẩn bị đối địch. Lý Bạch đoạn thời gian trước tại Bách Hoa Hoàng Triều đi dạo một vòng, tăng thêm một lần Bách Hoa Yến, lại đi Huyền Thiên Kiếm Tông, cuối cùng đi một chuyến Đông Vực Tạ Thị, liền rời đi Đông Vực, ngược lại chạy tới Trung Châu. Trong khoảng thời gian này, anh hồn tháp góp nhặt không ít khí huyết chi lực, tăng thêm chiến sự cuối cùng kết thúc, Lý Thừa Trạch dự định triệu hoán. Đoạn thời gian trước, Lý Thừa Trạch đã bỏ ra 18 vạn đạo khí huyết chi lực, triệu hoán 18 vị nhất lưu danh sĩ. Kiếm Đông đạo cùng Kiếm Trung đạo quân đội cũng không có làm sao phản kháng, khí huyết chi lực kỳ thật cũng không nhiều, chủ yếu cấu thành là 4 tên nhập đạo cảnh cùng mấy vị thiên nhân hợp nhất cảnh. Tiêu xài 18 vạn đạo khí huyết chi lực sau, còn có 41 vạn đạo khí huyết chi lực. Lý Thừa Trạch đều dự định triệu hoán 2 vị tuyệt đại danh sĩ. Dừng lại. Trăng nuốt điểm sáng cuối cùng dừng lại. Anh hồn tháp bên trong tiên lạc vang lên lần nữa. Điều này đại biểu lấy lại là một vị nhân tài đặc thủ. Anh hồn tháp, chúc mừng ký chủ, tại anh hồn tháp bên trong triệu hoán ra tuyệt thế danh sĩ, Lý Băng. Lý Băng là thời kỳ chiến quốc công trình thủy lợi chuyên gia. Nói lên Lý Băng nổi danh nhất sự kiện, tự nhiên là Lý Băng phụ tử chủ trì tu kiến đô Giang Hiển. 2 chữ, vĩ đại. 2 chữ, vô địch. 8 chữ, lưu danh bách thế, phối hưởng thái miếu. Đây chính là chân chính công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Đô Giang Hiển xây thành đã vượt qua 2250 năm. Một cái đô Giang Hiển khiến cho thường xuyên lũ lụt tứ xuyên buồn địa biến thành thiên phủ chi quốc, để thành đô bình nguyên mưa thuận gió hòa. Thiên phủ chi quốc đến thuộc xuyên người chưa có khương vương. Không chỉ có như vậy, đô Giang Hiển chỉ là hắn cùng con hắn đốc xây nổi danh nhất công trình thủy lợi. Hắn tại dân Giang lưu vực còn từng chủ trì xây dựng nhiều hạng công trình thủy lợi. Sau đó Gia Cát Lượng tại thuộc thời điểm cũng đối đô Giang Hiển tiến hành giữ gìn. Đô Giang Hiển là rất không giống công trình thủy lợi, công trình thủy lợi liếc nhìn lại không có đập lớn, chỉ có đường sông cùng ngọn núi. Bởi vì đô Giang Hiển lấy không đập dẫn nước là đặc thù hùng vĩ công trình thủy lợi. Đầy đủ lợi dụng nơi đó tây bắc cao, đông nam thấp địa lý điều kiện, đem dân Giang một phân thành hai, căn cứ thủy thế hướng dẫn theo đà phát triển, nội Giang thẳng dẫn thành đô Bình Nguyên, bên ngoài sông trừ ứng vỡ đê. Muốn dẫn nội Giang đến thành đô Bình Nguyên, liền muốn xuyên qua Ngọc Lũy Sơn, tại loại này rất lại phía sau dưới điều kiện, Lý Băng phụ tử nghĩ đến nóng nở ra lệnh co lại biện pháp, cũng chính là đại hỏa đốt rừng thạch, sau đó cấp tốc dội nước lạnh, để núi đá trở nên lại càng dễ đào đới. Trừ đào đới miệng núi, Lý Băng phụ tử còn tại trong đường sông tâm xây dựng phân thủy điện, phụ trợ nước sông phân lưu. Bởi vì trong ngoài sông hai bên chênh lệch độ cao không giống với, tồn tại chênh lệch độ cao. Đơn giản tới nói chính là nước chảy chỗ trũng, lượng nước tự động điều tiết, bảo đảm thành đô Bình Nguyên lượng nước ổn định. Mà lại vào niên đại đó, Lý Băng phụ tử liền cân nhắc đến bùn cát trồng chất vấn đề, lại đang phân thủy điện hạ du xây phi xa hiển ly hôn trồng, buộc nước trôi cát. Hàng năm do công trình trị thủy thanh lý trồng chất cát đá, cam đoan đường sông không bị ngăn chặn. Nó vận dụng chính là công nguyên 1738 năm mới bị nói lên bán nỗ lợi nguyên lý, mà Lý Băng phụ tử tại trước công nguyên liền đã vận dụng. Cổ nhân cũng không phải là không biết nguyên lý, chỉ là không có hệ thống tổng kết qua, bởi vì cái gọi là truy nguyên nguồn gốc. Đô Giang Hiển còn có cấp 3 thủy lợi phân lưu, cấp 1 thế cao, 2-3 cấp thế thấp, cấp 3 bình thường không cần đến. Đô Giang Hiển sau khi xây xong, thành đô Bình Nguyên trở thành tần quốc siêu cấp kho lương, là tần quốc thống nhất lục quốc đánh xuống nền móng vững chắc. Đô Giang Hiển tu kiến đến nay đã tiếp cận 2300 năm, vẫn đang sử dụng, có thể xưng kỳ tích. Hiện tại Phong Lăng Giang cùng Đại Phương Giang chính cần phải có nhân chủ cầm tu kiến, Lý Băng tuyệt đối là giải quyết tình hình khẩn cấp. Mà lại mặc dù bây giờ Giang Bắc Đạo còn tại dòng chống khua chiêng làm đường sông quản lý, nhưng không có một cái giống Lý Băng người như vậy có thể đóng đô. Có Lý Băng, Phong Lăng Giang, Đại Phương Giang cùng Giang Bắc Đạo vấn đề liền có thể chân chính giải quyết dễ dàng, thậm chí khả năng Phong Lăng Giang ngay cả đập nước đến hoạt động tiết lưu nhanh đều không cần. Cho dù là hiện nay Lý Thừa Trạch cũng sẽ bởi vì Lý Băng xuất hiện mà cảm thấy hết sức kích động. Dù sao đại càn ở phương diện này xác thực thiếu khuyết dạng này một vị đại tài, Lỗ Túc bọn hắn cũng có thể, nhưng khẳng định so ra kém Lý Băng. Đè xuống tâm tình kích động, Lý Thừa Trạch ngay sau đó tiến hành vị thứ hai tuyệt thế danh sĩ triệu hoán. Chương 655, Phạm Trọng Nghiêm, đại hội luận võ. Chương 655, Phạm Trọng Nghiêm, đại hội luận võ. Theo Lý Thừa Trạch một tiếng dừng lại, trắng muốt điểm sáng cuối cùng dừng ở một vị lấy phi sắc quan bảo, cầm trong tay hốt bản quan văn trên thân. Phạm Trọng Nghiêm, Phạm Văn Chính Công. Văn võ toàn tài, xuất tướng nhập tướng. Tha minh mà chết, không lặng yên mà sinh. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Làm tướng kinh lược Tây Bắc, uy trấn Tây Hạ, để bạn địch thanh cùng chủng thế hành. Quản lý địa phương thời điểm tế thế an dân, chữa trị Thái Châu Hán Hải Yển, cứu bạn dân Thái Hương, bởi vậy Hán Hải Yển lại gọi Phạm Công Đê. Là cùng nhau thời điểm lại phổ biến khánh lịch tân chính, là Bắc Tống cải cách kéo lên màn mở đầu. Phạm Trọng Nghiêm hoạn lộ cũng không thuận lợi, cả đời 3 lần miếm trích, cuối cùng tại 56 tuổi rời kinh thời điểm viết xuống lưu truyền thiên cổ nhạc Dương Lâu Nhớ. Đằng sau Phạm Văn Chính Công gián tiếp Đa Châu, y nguyên mua đất xử lý trường học, giúp đỡ nghèo khó. Không thẹn với hắn biết bên dưới lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Thụy Hào Văn Chính cũng bởi vì hắn trở nên hàm kim lượng kéo căng, từ đây văn nhân khi Thụy Văn Chính trở thành hậu thế văn nhân tấm gương. Với bạn, kỳ thật Phạm Trọng Nghiêm cũng có chủ cầm chữa trị Hán Hải Yển kinh lịch, có thể cho hắn cùng Lý Băng tạm thời cùng đi Giang Bắc Đạo. Đợi đến Giang Bắc Đạo đường sông quản lý hoàn thành, lại đem Phạm Trọng Nghiêm triệu hồi đến liền có thể. Buổi chiều Vân Truy Nguyệt rời đi sau đó không lâu, Lý Thừa Trạch liền tại ngự thư phòng gặp được Phạm Trọng Nghiêm cùng Lý Băng. Lý Băng chức vị không cần đến cân nhắc, để hắn trực tiếp làm đô thủy giám dám làm cho. Đây là Lỗ Túc đã từng đảm nhiệm qua chức vị trưởng xuyên trạch tân lương chi chính lệnh. Đợi đến Giang Bắc Đạo đường sông quản lý hoàn thành, liền có thể để Lý Băng thăng nhiệm đô thủy giám giám chính. địa vị giống như là Khâm Thiên giám giám chính. Phạm Trọng Yêm an bài đứng lên cũng có chút phiền toái. Nghĩ nghĩ, Lý Thừa Trạch quyết định trước hết để cho Phạm Trọng Yêm đảm nhiệm Lạc Vương thành thứ sử, Lạc Vương thành bị đặt vào Đại Càn cương vực sau cải thành Lạc Châu. Mặc dù chỉ là một châu chi thứ sử, nhưng Lạc Châu tại Đại Càn hết sức quan trọng, còn nữa nói cũng chỉ là tạm thời, Lý Thừa Trạch sớm muộn sẽ đem hắn triệu hồi đến, hoặc là cùng Triệu Phổ, Vương Mạnh bọn người một dạng đô đốc một phương. Cái này đô đốc một phương nhưng chính là trực tiếp đô đốc một cái vương triều cương vực, có thể làm được vị trí này trừ Triệu Mạnh Thừa đều là người một nhà. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói Triệu Mạnh Thừa cũng là người một nhà. Bất quá Phạm Trọng Yêm trước mắt công việc chủ yếu là cùng Lý Băng cùng một chỗ trị thủy làm vận hạ, trị thủy. Nói đến Đằng Tử Kinh trước mắt cũng tại trị thủy. Đây là Phạm Trọng Yêm cùng Đằng Tử Kinh lại một lần gặp nhau cùng hợp tác, Đằng Tử Kinh đã từng cùng Phạm Trọng Yêm cùng nhau chữa trị Hãn Đê biển. Phong Lăng Quan cũng trực tiếp bị đặt vào Giang Bắc Đạo. Dạng này trước mắt tại Giang Bắc Đạo trị thủy, Kiếm Trung Đạo đến Nam Phương Kiếm Bắc Đạo tu vận hạ liền chủ yếu có 4 người. Lý Băng, Phạm Trọng Yêm, Lỗ Túc cùng Đằng Tử Kinh. Hôm nay triều hội, Lý Thừa Trạch cùng một đám văn võ còn thương nghị một cái trọng yếu đề tài thảo luận. Đó chính là sang năm phải chăng muốn tại Dương Địch tổ chức Thiên Hạ Đại hội luận võ, nếu như cử hành, quy mô bao lớn, khi nào tổ chức. Vấn đề này Lý Thừa Trạch đã sớm cùng phòng Huyền Linh, Trương Cư Chính bọn người thông khí, bọn hắn cũng không phản đối. Bởi vì nếu như dựa theo Lý Thừa Trạch suy nghĩ làm lời nói, đó là cái mời chào nhân tài, biểu hiện ra quốc lực biện pháp tốt. Trải qua triều hội kịch liệt nghiên cứu thảo luận, quyết định tại sang năm ngày 1 tháng 7 tại Dương Địch tổ chức Thiên Hạ Đại hội luận võ. Nhưng là liền sẽ không cùng đã từng tính Tuyết Vương triều Thiên Hạ Đại hội luận võ một dạng thiết nhiều như vậy lôi đài. Lý Thừa Trạch cuối cùng đánh nhịp, tại Dương Địch về phía tây trên núi xây một tòa sân thi đấu. Ở trên núi xây sân thi đấu cũng không khó, chỉ cần có Lữ Bố lời nói, khai sơn bình sơn vấn đề hay là không lớn, đem núi nát đến đầy đủ độ cao là có thể. Lữ Bố một kích đoán chừng liền có thể bình. Lý Thừa Trạch đối với sân thi đấu này có mấy cái yêu cầu. Một là lớn, tận khả năng địa năng dung nạp càng nhiều người xem. Hai trừ ở giữa sân thi đấu, bốn phía phải có thể làm cho người xem chỗ ăn cơm, bất luận là ngắm cảnh phòng ăn hay là các loại quán nhỏ buôn bán. Về phần cụ thể quy tắc cùng tranh tài hạng mục, còn không có thương nghị, dù sao liên tràng địa đô không có. Xây dựng Thiên Hạ Đại hội luận võ chỗ tốt kỳ thật rất nhiều, phong phú bách tính sinh hoạt, đào móc nhân tài chỉ là trong đó một chút chỗ tốt. Thiên Hạ Đại hội luận võ còn có thể kéo theo nghề du lịch, nếu như làm được tốt còn có thể thu vé vào cửa, kéo tài trợ. Thậm chí còn có thể ở đây trong quán thu tô, thu quán bị phí, đều là kiếm tiền biện pháp tốt. Mặc dù Lý Thừa Trạch mục đích cũng không phải là kiếm tiền, hoặc là nói kiếm tiền chỉ là thứ yếu. Thậm chí kỳ thật chàng quán này tu kiến, Lý Thừa Trạch cũng có thể nhận thầu đi ra. Nhưng là hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn tính toán. Chàng quán này tu kiến nhận thầu đi ra đằng sau, vé vào cửa tiền thuê đều muốn chia. Hạng mục này là Lý Thừa Trạch chủ trương gắng sức thực hiện thúc đẩy, từ bản thân của hắn tiểu kim khố Lý móc một số tiền lớn. Lý Thừa Trạch hiện tại đặc biệt có tiền, nhất là cùng Yên Vũ lâu hợp tác về sau, Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng thậm chí sau này Tiên Long Bát Bộ, Xá Điêu Anh Hùng Truyện. Lý Thừa Trạch tương lai đều là có tiền phần. Lý Thừa Trạch cùng Yên Vũ lâu hợp tác cũng không phải là quốc gia phương diện hợp tác, mà là Lý Thừa Trạch cùng Yên Vũ lâu cá nhân hợp tác. Kiếm được tiền đều là hướng Lý Thừa Trạch cá nhân tiểu kim cố đánh, điểm này chỉ có hỗ trợ quản lý Lý Thừa Trạch tiểu kim khố phòng Huyền Linh biết. Lý Thừa Trạch muốn làm Thiên Hạ Đại hội luận võ, cũng rất nhiều người trong tưởng tượng không giống với. Nhưng bởi vì còn chưa có bắt đầu, cho nên bọn hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao đều có Thính Tuyết Vương triều Thiên Hạ Đại hội luận võ ở phía trước. Tại Ninh Nguyệt Nga, Vương Tố Tố đám người tưởng tượng bên trong, hẳn là cùng Thính Tuyết Vương triều Thiên Hạ Đại hội luận võ, nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế có thể nói là một trời một vực. Trừ cá nhân thi đua, lần này Thiên Hạ Đại hội luận võ khẳng định cũng sẽ có lấy tông môn là đội ngũ đoàn đội thi đua. Vùng thế giới này lấy cá nhân làm chủ đại hội luận võ cũng không phải ít, nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái là lấy tông môn là đội ngũ đoàn đội phối hợp tranh tài. Bất quá đây hết thảy đều muốn đợi đến chàng quán tu kiến về sau lại đi quyết định, đến lúc đó sẽ cùng văn võ thương nghị liền có thể. Làm cho Lý Thừa Trạch không có nghĩ tới là, Linh Nguyệt Nga muốn đến phân một chén canh, nói cách khác nàng nguyện ý xuất tiền cùng một chỗ tu kiến chàng quán này. Vì cái gì? Lý Thừa Trạch từ đấy lòng hỏi vấn đề này. Linh Nguyệt Nga kỳ thật cũng không biết vì cái gì, nhưng là nàng ẩn ẩn có chút cảm giác Lý Thừa Trạch muốn làm tranh tài cùng người khác không giống với, nhất là đi lên liền muốn đóng một cái lớn như vậy chẳng quán, cho nên nàng muốn dính vào một tay, mà nàng là lấy danh nghĩa cá nhân tham dự, mà không phải Yên Vũ lâu danh nghĩa. Lý Thừa Trạch nghĩ nghĩ, dù sao Linh Nguyệt Nga là người một nhà, Lý Thừa Trạch quyết định để nàng tham dự. Nếu Linh Nguyệt Nga đều tham dự, Lý Thừa Trạch liền dự định hỏi một chút Đàm Đài Hạm Chỉ có hứng thú hay không. Mà Đàm Đài Hạm Chỉ biểu thị, làm. Đàm Đài Hạm Chỉ cũng là có một loại dự cảm. Lý Thừa Trạch như vậy chủ trương gắng sức thực hiện phổ biến hạng mục, nàng quyết định tin tưởng Lý Thừa Trạch. Mà lại Lý Thừa Trạch nói với nàng một chút ý nghĩ, cũng là trực tiếp vì nàng mở ra thế giới mới cửa lớn. Vương Tố Tố thì biểu thị, kiếm tiền nàng không có hứng thú, nàng xem so tài là đủ rồi. Cuối cùng, cuộc thi đấu này chẳng quán do Lý Thừa Trạch, Linh Nguyệt Nga cùng Đàm Đài Hạm Chỉ ba người bỏ vốn tu kiến. Chương 656, chàng quán, Hắc Hỏa Du chương 656, chàng quán, Hắc Hỏa Du Lý Thừa Trạch phương châm chính là một cái lôi lệ phong hành. Hiện tại là ngày 1 tháng 12, ngày 1 tháng 7 liền muốn tranh tài. Vậy cũng chỉ có 7 tháng tu kiến thời gian. Tràng quán này là do Lý Thừa Trạch, Đàm Đài Hạm Chỉ cùng Ninh Nguyệt Nga ba người cộng đồng bỏ vốn, mỗi người bỏ vốn 1/3. Tuyên chỉ cũng đặc biệt nhanh, tuyển tại Dương Địch Tây ngoại thành ước chừng ngoài 10 dặm trên một tòa núi lớn. Phía trước một ngày Lý Thừa Trạch liền hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người không nên tới gần ngọn núi kia, ngày mai muốn khai sơn. Chọn tốt trước tiên, Lữ Bố liền đi. Lữ Bố nghiêng đầu hỏi, định tốt có đúng không? Gặp chủ trì tu kiến tướng tắc dám đem làm bợ cả tượng gật đầu, "Võ vương, ngài dựa theo sợi tơ hồng kia chém là được rồi." Lữ Bố gật đầu, ngựa không mà đi đứng ở giữa không trung. Chín diễm xích long lôi cương kích xuất hiện tại trong tay phải của hắn, Lữ Bố thân thể cùng Phương Thiên Họa kích tại cùng tỷ lệ phóng đại, rất nhanh, Lữ Bố liền đến cao 10 trượng, Phương Thiên Họa kích cũng thay đổi thành 12 trượng. Không chỉ có như vậy, xích hồng sắc cương khí ngưng kết tại Phương Thiên Họa kích bên trên, 100m, 200m, 500m, 1000m cuối cùng, một cây dài hơn 3000m xích hồng kích ảnh, đối với đem làm vợ cả tượng sai người vẽ song tơ hồng một chém. Tòa đại sơn vô danh này đã bị Lữ Bố một kích chém thành hai nửa, nhưng đây là bước đầu tiên, sau đó chính là vô song. Lữ Bố cùng xích thố cùng phá nhà một dạng đối với ngọn núi lớn này điên cuồng loạn vũ, rất mau đem núi lớn trực tiếp vênh thành đá vụn. Cuối cùng lưu lại một cái 10 phần vuông bước lại bóng loáng đổ vật dài 3 hơn 5 mét, nam bắc tiếp cận 3000 mét 10 phần vuông bước bình đại. Ngọn núi này độ cao lập tức liền biến thấp. Dạng này tòa này sân thi đấu leo lên đứng lên liền sẽ không quá phiền toái, lại gặp được tình huống đặc biệt cũng có thể khẩn cấp rút lui. Lý Thừa Trạch muốn xây tòa này chàng quán cũng không phải là muốn biểu hiện ra cái gì quốc lực cùng kỳ tích, hết thể dẹp an toàn làm chủ. Chàng quán bốn phía Lý Thừa Trạch nghiêm lệnh ít nhất phải có 16 cái lối đi, tốt nhất 24 đầu. Dạng này gặp được cháy, địa chấn các loại tình huống khẩn cấp mới không còn phát sinh giống đạn, bối rối. Đạt được Lý Thừa Trạch mệnh lệnh đem làm vợ cả tượng lợi dụng an toàn làm nguyên tắc, vẹn vẹn đem ngọn núi lớn này bảo lưu lại rất thấp độ cao. Hy sinh độ cao, nhưng đổi lấy là càng lớn diện tích, mà lại chàng quán chung quanh có thể dựng lên từ lâu, trà lâu, khách sạn này địa phương. Đá vụn Lữ Bố liền không chịu trách nhiệm dọn dẹp, sẽ có người chuyên môn phụ trách quét dọn. Lữ Bố khai sơn cũng đã đem cái này kỳ hạn công trình chí ít rút ngắn một nửa, không phải vậy chỉ là bình sơn liền muốn hao phí rất nhiều thời gian, căn bản không có khả năng đổi tại tháng 7 trước đó hoàn thành. Tại ngày 3 tháng 12 một ngày này, Thiên Hạ Đại hội luận võ chàng quán, cứ như vậy đang quyết định sau ngày thứ 3 liền bắt đầu động công. Chàng quán bản vẽ là đã sớm thiết kế tốt, bởi vì Thiên Hạ Đại hội luận võ chàng quán ý nghĩ này, Lý Thừa Trạch đã sớm có, chẳng qua là hiện tại mới quyết định xây. Chàng quán bản vẽ là tại mấy tháng trước liền đã thiết kế tốt, đem làm vợ cả tượng vì cái này chàng quán thiết kế ước chừng 20 vạn chỗ ngồi. Dựa theo Lý Thừa Trạch yêu cầu, chia làm chỗ đứng, phổ thông chỗ ngồi, cao cấp chỗ ngồi cùng bao xương chỗ ngồi, thu lấy khác biệt giá cả vé vào cửa. Trước mắt, đem làm vợ cả tượng công việc chủ yếu chính là tu kiến chàng quán. Bốn phía tiểu lâu phòng ăn là thứ yếu, có thể đợi trình diện quán tu tiến đến không sai biệt lắm đằng sau lại tiến hành. Nghe được Lý Thừa Trạch quy hoạch, Linh Nguyệt Nga liền biết chính mình không có đoán sai. Chỉ là chàng quán thu vé vào cửa, liền đã có thể kiếm tiền. Một trận tranh tài, nếu như 20 vạn người ngồi đầy, mà lại Lý Thừa Trạch quy hoạch bên trong, chàng quán này không nhất định chỉ có thể dùng để làm đấu trường quán, còn có thể dùng để làm cách dùng khác, tỉ như bắt đầu diễn sướng hội, diễn kịch bản. Linh Nguyệt Nga cùng Đàm Đài Hạm chỉ đối với Lý Thừa Trạch ý nghĩ thiên mã hành không không khỏi tán thưởng. Lý Thừa Trạch mỉm cười, bây giờ lại còn sớm đây, đợi đến các ngươi nhìn đến so thi đấu nội dung liền biết. Linh Nguyệt Nga cùng Đàm Đài Hạm chỉ nhìn nhau, nháy nháy con mắt, hiển nhiên đều là không hiểu ra sao. Các nàng không có trải qua, tự nhiên không biết tranh tài trừ đơn đấu còn có rất nhiều loại phương thức, trong trận đấu cho cũng có thể có rất nhiều biến hóa. Đấu trường quán tu kiến cũng không có đối với Dương Địch Bách Tính sinh hoạt tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Kỳ thật cũng không thể bảo hoàn toàn không có, có không ít Dương Địch Bách Tính chạy tới tham dự tu kiến chàng quán đi, dù sao tu kiến chàng quán có tiền cầm, còn phụ trách một trận cơm trưa. Cái này đúng vậy cùng kiếm nam đạo thon dài thành một dạng, cần chạy đến xa như vậy, trực tiếp tại Dương Địch ngoại thành ngoài 10 dặm mà thôi. Bởi vì kiếm nam đạo quá xa mà không muốn đi người, cũng liền tham dự vào diễn võ trưởng quán tu kiến. Ở đây quán bắt đầu tu kiến về sau, Lý Thừa Trạch cũng không có xen vào nữa, dù sao có đem làm vợ cả tượng đang ngó chừng. Lý Thừa Trạch đem chính mình tinh lực chủ yếu đặt ở tu hành cùng xử lý chính vụ bên trên. Tới gần cuối năm thời điểm càng bận điệu, bởi vì không ít người đều sẽ dâng thư tổng kết một chút năm nay chiến tích. Bất quá cái này sẽ do Trương Cư Chính, Hoắc Quang cùng phòng Huyền Linh bọn người tiến hành một lần sàng chọn. Lý Thừa Trạch nhìn chính là bọn hắn tổng kết báo cáo, sau đó sẽ đối với một chút chiến tích nổi bật thứ sử, quân thủ thăng chức. Năm nay chỉ hạ lương thực sản lượng, nhân khẩu tăng trưởng, thuế má, tình trạng an ninh các loại đều là quan viên khảo hạch trọng yếu căn cứ. Mà số liệu này là căn cứ khác biệt địa phương chế định khác biệt tiêu chuẩn, cũng cùng năm ngoái, năm trước số liệu làm so sánh. Nếu như tại một chỗ chiến tích có tăng lên rất nhiều, đồng thời số liệu này là chân thật, vậy liền có thể được đến đề bạt. Đây là căn cứ Trương Cư Chính khảo thành pháp đến áp dụng, cũng chính là quan viên đều có cờ tờ y. Về phần chi phủ, huyện lệnh cùng hương chính. Vậy thì không phải là Lý Thừa Trạch phụ trách, đó là do lại bộ quan viên tiến hành. Chẳng qua nếu như là khá lớn đề bạn, cũng là muốn trải qua Lý Thừa Trạch xem qua. Mặt khác cũng sẽ có một số người, bởi vì chỉ hạ đảo ra khoáng thập hoặc là hắc hỏa du mà đạt được phát triển cùng lên trước, đây chính là hắn bậc khí. Nói lên hắc hỏa du, Bắc Mãng, Thiên Linh cùng Phong Lang Vương triều hắc hỏa du là Lý Thừa Trạch đặc biệt thèm nhỏ dãi. Nhất là Bắc Mãng cùng Thiên Linh hai đại vương triều, hắc hỏa du tài nguyên khoáng sản 10 phần phong phú. Đại can cũng có, nhưng là không nhiều, so với cái này hai đại vương triều, có thể nói là ít đến tương cảm. Cho nên nói mặc dù Phong Lăng Vương triều phương diện, Lý Thừa Trạch cũng không phải là rất coi trọng, nhưng là nếu như là Bắc Mãng cùng Thiên Linh Vương triều, vậy liền coi là chuyện khác. Cho nên Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh cùng Vương Trung Tự bọn người mới sẽ sớm như vậy liền nâng lên Tây Nguyên đạo, sẵn sàng ra trận tùy thời chuẩn bị bắc phạt Bắc Mãng Vương triều. Mặc dù tạm thời cũng không có bắc phạt dự định, nhưng là Lý Thừa Trạch muốn nghiêm phòng chính là Thác Thương Hoàng triều tùy thời tiến đánh Tam Đại Vương triều. Tại dưới loại tình huống này, đại can liền không thể không tiến đánh, sau đó mau chóng đi tiến đánh đến Bắc Mãng cùng Thiên Linh Thừa Thái Hắc Hỏa Du địa phương. Dù sao Hắc Hỏa Du có thể nói là một loại vật tư chiến lược, cho dù chỉ là dùng để tiêu đốt, vậy cũng là rất không tệ nhiên liệu. Tại Đại Càn sẵn sàng ra trận thời điểm, Thập Vạn Đại Sơn phương Bắc Tam Đại Vương triều chi chủ cũng phái ra sứ giả đang tự hỏi thương nghị đối sách. Chương 657, tướng quân thật là thiên thần cũng chương 657, tướng quân thật là thiên thần cũng bất mãng, Thiên Linh cùng Phong Lăng Tam Đại Vương triều cũng có ngàn năm lịch sử, nhất là Phong Lăng Vương triều, càng là vượt qua 2000 năm. Phong Lăng Vương triều một mực là Nam Vương cường đại nhất vương triều một trong, không chỉ có chính giữa có hai tên nhập đạo cảnh, phương Bắc trong hàng tướng lãnh càng có một vị. Đoạn thời gian trước, Nam Vương Phong Lăng quan thủ tướng Võ Duyên Chiêu còn đột phá đến nhập đạo cảnh. Võ Duyên Chiêu từ trước đến nay là trung thành tuyệt đối, cho dù là đột phá đến nhập đạo cảnh, cũng không có vì vậy mà làm loạn, ngược lại là đem việc này báo cáo. Bởi vậy, Phong Lăng Đế đang nghe Ngũ Nôn Chiêu xuất lĩnh lấy Phong Lăng các quan 40,000 quân coi giữ đầu hàng thời điểm, phản ứng đầu tiên là không tin. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Có thể sự thật chính là như vậy, Võ Duyên Chiêu chính là tại không có bất luận cái gì phản kháng tình huống dưới, cứ như vậy đầu hàng. Phong Lăng Vương Triều đã mất đi phương Bắc môn hộ, hiện tại Nam Phương lại mất đi Phong Lăng quan, có thể nói tình huống tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại Tam Đại Vương Triều ở vào có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục tình huống, bất kỳ một cái nào Vương Triều hủy diệt, mặt khác hai cái đều khó có khả năng một mình chèo chống. Tam Đại Vương Triều liên hợp mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được Thác Thương Hoàng Triều Nam Phương quân đội tiến công, cái này còn không phải toàn bộ Thác Thương Hoàng Triều Nam Phương quân đội. Nói trắng ra là, hay là Thác Thương Hoàng Triều không quá coi trọng cái này Tam Đại Vương Triều, khinh địch. Thậm chí ngay cả đánh liệt phong khẩu loại chuyện này đều làm ra tới. Nếu như Thác Thương Hoàng Triều dốc hết có thể Nam Phương toàn bộ binh lực tiến đánh Tam Đại Vương Triều, khả năng bọn hắn đều không kiên trì được mấy tháng. Tam Đại Vương Triều bởi vì thông gia cùng liên minh chăm chú buộc chặt ở cùng nhau, Tam Đại Vương Triều hoàng đế phái ra sứ giả, tại Thiên Linh Vương Triều kinh đô tiến hành một lần hội đàm. Hội đàm nội dung chủ yếu rất đơn giản, hết thảy chỉ có 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, đầu hàng Thác Thương Hoàng Triều. Thứ hai, đầu hàng Đại Càn Vương Triều. Thứ ba, chống lại đến cùng. Về phần chờ đợi Thác Thương Hoàng Triều nội loạn hoặc là Đại Càn Vương Triều nội loạn, hoặc là không còn tiến đánh bọn hắn điểm này, Tam Đại Vương Triều chi chủ đã không trông cậy vào. Hiện tại Nam vực thế cục chính là như vậy. Phương Bắc Liên Vân cùng Nguyệt Khâu Vương Triều muốn xuôi nam, ở giữa Thác Thương Hoàng Triều khai cương thác thổ, ngầm chiếm Bắc Hoang, Nam Phương Đại Càn muốn bắc phạt. Mặc dù Thác Thương Hoàng Triều tại Nam Phương gặp trở ngại, nhưng là tại phương Bắc cùng Đông Tây phương hướng, bọn hắn đồng đều lấy được chiến quả. Liên Vân cùng Nguyệt Khâu Vương Triều rất an ý không còn cùng Thác Thương Hoàng Triều tranh đấu, ngược lại bắt đầu tiến đánh khác Vương Triều. Phương Bắc mặt khác Vương Triều trên cơ bản phải đối mặt lấy Nguyệt Khâu Vương Triều, Liên Vân Vương Triều cùng Thác Thương Hoàng Triều ba bên áp lực, căn bản kiên trì không xuống. Cũng tỉ như phương Bắc Kim Quang Vương Triều, cũng chính là lãnh khanh an cửu nhân của bọn hắn, Vương Triều này tại các nàng không có đi báo thù trước đó, liền đã bị hủy diệt. Kim Quang Vương Triều là tại 20 mấy năm trước mới cấp lãnh thị Vương Triều, hiện nay bất quá hơn 20 năm liền bị diệt. Tại Thác Thương Hoàng Triều cùng Nam Vương Tam Đại Vương Triều chiến tranh đồng thời, phương Bắc đã bị hủy diệt ba cái vương triều. Thác Thương, Nguyệt Khâu cùng Liên Vân rất an ý riêng phần mình chiếm đoạt trạm đất quận, chia cắt lấy phương Bắc bị hủy diệt Tam Đại Vương Triều. Phương Bắc hiện tại duy nhất nhìn tương đối có thể kiên trì chỉ có Minh Nguyệt Vương Triều. Mặt khác mấy đại vương triều lấy Minh Nguyệt Vương Triều làm trung tâm báo đoàn sưởi ấm, cộng đồng chống lại hai đại vương triều cùng Thác Thương Hoàng Triều vây công. Về phần bọn hắn có thể kiên trì bao lâu, vậy liền không được biết rồi. Có thể đoán được chính là tương lai Nam Bực rất có thể chỉ còn lại có cái này Đại Càn, Nguyệt Khâu, Liên Vân cùng Thác Thương tứ đại vương triều tại đấu tranh. Đây hết thảy đều muốn từ Đại Càn quật khởi bắt đầu nói lên. Bởi vì Lý Thừa Trạch trực tiếp nhất thống Nam Phương đạo thứ ba đường ranh giới phía Nam, nhảy lên trở thành khoảng trừng Thác Thương Hoàng Triều phía dưới lớn nhất vương triều. Lại tất cả mọi người nhìn ra được, Lý Thừa Trạch cũng không chỉ nơi này, là có cùng Thác Thương Hoàng Triều tranh phong chi tâm. Thác Thương Hoàng Triều muốn nóng lòng chứng minh chính mình, đánh bại Đại Càn, cho nên mới sẽ đối với Phong Lăng Vương Triều độc thủ. Không phải vậy dựa theo phong Thác Thương Hoàng Triều dĩ vãng quy hoạch, đều là chậm chậm lưu toan, lại bởi vì nóng đội, mới có đại bại như vậy. Thác Thương Hoàng Triều mặt ngoài là chiếm lĩnh Phong Lăng Vương Triều Tam Châu chi địa, hay là Phong Lăng Vương Triều phương Bắc môn hộ, thoạt nhìn là một trận đại thắng. Nhưng trên thực tế lấy Thác Thương Hoàng Triều quốc lực, chỉ lấy Phong Lăng Vương Triều Tam Châu, từ chiến lược quy hoạch thượng tầng mặt tới nói, khẳng định là thất bại. Dù sao Thác Thương Hoàng Triều ngay từ đầu nghĩ là một đường đánh tới Phong Lăng Quan, cùng Đại Càn Vương Triều cách Phong Lăng Giang giằng co. Nguyệt Khâu cùng Liên Vân Vương Triều cũng giống như thế, vốn là bọn hắn liên hợp lại cùng Thác Thương Hoàng Triều giằng co, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái Đại Càn. Kỳ thật chuyện này đối với tại bọn hắn là chuyện tốt. Bởi vì dạng này liền sẽ liên lụy Thác Thương Hoàng Triều càng nhiều tinh lực, nhất định phải tại Nam Phương bố phòng, cứ như vậy, bọn hắn muốn xuôi Nam liền trở nên càng thêm dễ dàng. Cũng là bởi vì này, Liên Vân cùng Nguyệt Khâu Vương Triều không còn cùng Thác Thương Hoàng Triều giằng co, ngược lại đi tiến đánh mặt khác Vương Triều. Chính là bởi vì Đại Càn không ngừng quyết trương, còn có Liên Vân cùng Nguyệt Khâu Vương Triều chiến lược quy hoạch chuyển biến, đưa đến Nam vực cục diện bây giờ. Bởi vậy, Bát Mãng, Thiên Linh cùng Phong Lăng Tam Đại Vương Triều chi chủ nhất định phải nhu cầu chính mình một chút hy vọng sống. Phong Lăng Đế ý tứ rất đơn giản, hắn là muốn đầu hàng. Nhưng trước mắt ném Đại Càn hay là ném Thác Thương còn không có nghĩ kỹ. Nếu như Thác Thương Hoàng Triều cùng Đại Càn Vương Triều từ phương Bắc cùng Nam Phương tiến công, bọn hắn là ngăn cản không nổi. Nhất là Đại Càn từ Nam Phương tiến công. Từ Đại Càn những năm này khai cương thác thổ tốc độ cùng chiến quả đến xem, bọn hắn là ngăn cản không nổi. Thiên Linh Vương Triều chi chủ ý kiến không giống nhau lắm, hắn muốn thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc. Thiên Linh Vương Triều sứ giả lắc đầu nói, vậy hà nói, tình nguyện đứng đấy chết, cũng không quỳ xuống sinh. Bắc Mãng cùng Phong Lăng Vương Triều sứ giả ngược lại là cũng không nghĩ tới, Thiên Linh Vương Triều chi chủ như thế thẳng thắn cương nghị. Bất quá bọn hắn ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, Tam Đại Vương Triều thông gia cùng liên minh vốn là do Thiên Linh Vương Triều chi chủ một tay thúc đẩy. Hắn sẽ như thế phản đối đầu hàng cũng là bình thường. Về phần Bắc Mang Vương Triều chi chủ, mặc dù lấy được trọng yếu chiến quả, nhưng trên thực tế hắn là càng thiên hướng về đầu hàng. Bắc Mang Vương triều cũng không an toàn, bởi vì Bắc Mang Vương triều Nam Phương nhưng liền không có Liệt Phong khẩu dạng này hùng quan. Có Vương Bắc Liệt Phong khẩu dạng này một cái hùng quan liền đã rất tốt, muốn mưu toan có cái thứ hai, là thuộc về là ý nghĩ hao huyền. Bắc Mang đế là càng có khuynh hướng đầu hàng đại cản, dạng này Liệt Phong khẩu cái này Phương Bắc môn hộ mới có thể lộ ra càng thêm có ý nghĩa. Mà lại bởi vì cùng Tây Huyền đạo rất gần, kỳ thật Bắc Mãng chi chủ là nghe nói Hoắc Khứ bệnh tại Bảo Châu Vương triều một chút thần tích. Tướng quân thật là thiên thần cũng, những lời này là hiện tại Kiếm Nam đạo bách tính dùng để hình dung Hoắc Khứ bệnh. Tam đại vương triều sứ giả dòng giá hàn huyên một ngày, ném không đầu hàng. Đầu hàng đằng sau có thể được đến cái gì? Muốn hay không lấy đầu hàng là thẻ đánh bạc tiến hành đàm phán. Đây đều là Tam đại vương triều chi chủ cần suy tính sự tình. Tam đại vương triều ý kiến mặc dù tạm thời không đồng nhất, nhưng cũng không có vì vậy mà ầm ĩ lên, dù sao hội đàm ba người cũng chỉ là sứ giả thôi. Bọn hắn muốn riêng phần mình trở về thư chuyển đạt nói chuyện nội dung, sau đó hỏi thăm nhà mình bệ hạ ý kiến. Chương 658, chiêu hàng, tan giã. Chương 658, chiêu hàng, tan giã. Tam đại vương triều hội đàm cùng quyết nghị không có khả năng nhanh như vậy, thư cùng nhà mình bệ hạ câu thông nội dung, sau đó lại lần hội đàm, cái này đều cần thời gian. Không có cái 2-3 tháng thời gian, hoặc hứa đô không có khả năng có nhất định kết quả. Nếu có một phương một mực không chịu nhượng bộ, thậm chí rằng co nguyên một năm, hoặc là đàm phán vỡ tan, đều là có khả năng. Đây là Tam đại vương triều hội đàm, mà không phải song phương hội đàm. Ba bên cần tổng hợp ý kiến sẽ càng thêm nhiều. Đây hết thể ngay từ đầu, Lý Thừa Trạch là không biết. Nhưng ở ngày 18 tháng 12, liền có ám thám đem việc này đưa về Dương Địch. Tam đại vương triều sứ giả là tại Thiên Linh vương triều kinh đô Thiên Linh thành hội đàm, lại làm sứ giả tự nhiên sẽ nhận cao quy cách lễ ngộ. Lại ba người thường xuyên xuất nhập lễ bộ phủ nha, lại có thư rời đi Thiên Linh thành, cái này đưa tới ám thám chú ý trải qua nhiều mặt nghe ngóng đằng sau, ẩn thân tại Thiên Linh vương triều mở trà lâu ám thám, cũng đã biết đó là Bắc Mãng cùng Phong Lăng vương triều phái tới sứ giả. Giả bộ như bắt quái thêm chút nghe ngóng sau, cũng đã biết là Tam đại vương triều tại thương nghị nên như thế nào ứng đối Nam Bắc phương áp lực sự tình. Mặc dù không đến mức tan rã trong không vui, nhưng trên tổng thể nhìn, trước mắt khẳng định là ở vào rằng co giai đoạn. Thiên Linh vương triều chi chủ là không nguyện ý đầu hàng. Phong Lăng đế càng khuynh hướng Thác Thương hoàng triều, mà Bắc Mãng đế càng thiên hướng về Đại Càn vương triều. Ba bên hoàn toàn chính là ba cái ý kiến. Cái kia Lý Thừa Trạch liền có thể thao tác không gian. Nếu như nói ba người bên trong, Lý Thừa Trạch bội phục ai nhất lời nói, cái kia không hề nghi ngờ là Thiên Linh vương triều chi chủ, dù sao hắn đều lựa chọn tiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tác. Nếu như đứng tại Đại Càn góc độ nhìn lại, cái kia không hề nghi ngờ, hắn mới là Lý Thừa Trạch rất muốn nhất diện trừ người kia. Trước mắt triển lộ tình huống đến xem, hắn là không thể nào đầu hàng, ám thám trả lại tình báo là thái độ của hắn 10 phần cứng ngạnh. Bởi vì đàm phán ngay tại Thiên Linh Vương triều gió kinh đô Thiên Linh thành, cho nên ám thám lấy được Thiên Linh đế thái độ là chuẩn xác nhất. Lý Thừa Trạch nghiêng đầu nói chuyển ra đề thi. Dựa theo Lý Thừa Trạch yêu cầu, Hứa Trừ lúc này phái hộ vệ đi mời giả hủ tới. Nghe được hộ vệ thông báo sau, không bao lâu, tại sát vách chờ lệnh giả hủ liền đi tới ngự thư phòng. Để giả hủ ngồi xuống về sau, Lý Thừa Trạch thẳng vào chính đề. Văn Hỏa tiên sinh cho là có thể hay không ly gián Tam đại vương triều chi chủ, cầm xuống Bắc Mãng hoặc là Tam đại vương triều. Ám thám lấy được tình báo, tự nhiên là trải qua giả hủ tay, mới có thể đưa đến Lý Thừa Trạch nơi này, cho nên giả hủ khẳng định là biết chuyện này. Giả hủ cũng đoán được Lý Thừa Trạch khẳng định sẽ có câu hỏi này. Chuyện này giả hủ cũng cân nhắc qua, hắn cho rằng là có thể được, mặc kệ kết quả như thế nào, tóm lại là có thể thử một lần. Bệ hạ, thần cho rằng là có thể được. Ngay sau đó, giả hủ cấp ra mấy cái lý do. Đầu tiên, Tam đại vương triều liên minh cũng không phải là bền bỉ không thể phá, chỉ cần lợi ích đầy đủ tình huống dưới. Dù sao bọn hắn cũng không phải là ngay từ đầu chính là liên minh. Ba bên liên minh kỳ thật nghiêm ngặt coi như vẫn chưa tới thời gian một năm, đồng thời trước đó tại trong một đoạn thời gian rất dài vẫn còn một loại đấu tranh trạng thái. Nói trắng ra là, nếu không phải là bởi vì đương kim thiên linh đế là một vị hùng chủ, lần này liên minh là không thể nào thúc đẩy. Tam đại vương triều liên minh cùng thông gia là thiên linh vương triều chi chủ một tay thúc đẩy. Thiên linh đế còn gả đi chính mình hai vị nữ nhi, phân biệt gả cho Bắc Mãng cùng Phong Lăng hai đại vương triều hoàng tử. Muốn nhằm vào Thiên Linh Đế rất khó, nhưng là nhằm vào Bắc Mãng Đế liền tương đối đơn giản, dù sao hắn muốn là có ý đầu hàng Đại Càn. Chỉ cần đáp ứng Bắc Mãng Đế một chút Đại Càn có thể tiếp nhận điều kiện, hắn muốn là cố ý muốn đầu hàng Đại Càn tình huống dưới, là rất có thể thành công. Sau đó là Bắc Mang Vương triều vị trí địa lý, đúng là được trời ưu ái. Bắc Mang Vương hướng ở vào Phong Lăng Giang thượng du, muốn tiến đánh Thiên Linh cùng Phong Lăng Vương triều chỉ cần xuôi dòng xuống là được rồi. Giả Hủ cũng không cần để muốn đầu hàng Thác Thương hoàng triều Phong Lăng Đế, còn có không nguyện ý đầu hàng Thiên Linh Đế thay đổi chủ ý, hắn chỉ cần để Bắc Mãng Đế phản bội Tam Đại Vương triều liên minh. Hướng Đại Càn đầu hàng là được rồi. Tam đại vương triều liên minh nhìn như kiên cố, nhưng bây giờ bởi vì ý kiến không hợp, đã có thời cơ lợi dụng. Lại thêm Tam đại vương triều chỉ cần có một phương rời đi, Tam đại vương triều liên minh liền sẽ tự sụp đổ. Cũng không tính là tự sụp đổ, cho dù còn lại hai đại vương triều liên minh lại thế nào kiên cố, bọn hắn cũng là không có khả năng ngăn cản Thác Thương hoàng triều hoặc là Đại Càn, bọn hắn bất quá là bởi vì chăm chú đoàn kết cùng một chỗ mới có thể lộ ra tương đối khó lấy công phá. Giả Hủ chắp tay thở dài nói bệ hạ, thần nguyện tự mình tiến về Bắc Mang vương triều kinh đô Bắc Lương thành, chiêu hàng Bắc Mãng chi chủ. Chỉ là còn cần một người phối hợp. Người nào? Hữu hộ vệ tướng quân, Hứa Trừ. Kỳ thật giả Hủ muốn Hứa Trừ đi qua, cũng không phải khiến Hứa Trừ nói cái gì, chẳng qua là đi bảo hộ chính hắn. Hứa Trừ tu vi hiện tại là nhập đạo cảnh tất trọng thiên, Bắc Mang Vương triều chỉ có hai vị nhập đạo cảnh. Một vị tại Phương Bắc Liệt Phong khẩu, một vị tại Kinh Đô, nhưng là hai vị này cộng lại đều không đủ Hứa Trừ đánh. Có Hứa Trừ bảo vệ nói, Giả Hủ liền có thể rất an toàn thực hành kế hoạch của mình. Ta không nghĩ tới cái này đều có chính mình phân diễn, đứng tại một bên làm hộ vệ Hứa Trừ trong lúc nhất thời đều có chút ngộng. Lý Thừa Trạch đại khái có thể đoán được Giả Hủ ý nghĩ. Kỳ thật Lý Thừa Trạch cảm thấy Giả Hủ hoàn toàn là quá lo lắng, dù sao hắn tốt xấu cũng đã là nhập đạo cảnh, thật không có tất yếu sợ cái này, bất quá hắn thật cũng không nói cái gì. Sợ chết thôi, không có gì lớn. Trong hang, có bằng lòng hay không đi một chuyến? Hứa Trừ ôm quyền nói, bệ hạ phân phó chính là. Đối với Hứa Trừ mà nói, không có nguyện ý hay không lời nói này, chỉ cần Lý Thừa Trạch phân phó, hắn liền sẽ đi làm. Bất quá Lý Thừa Trạch từ trước đến nay hay là thói quen trưng cầu ý kiến của bọn hắn, nếu như bọn hắn không nguyện ý, Lý Thừa Trạch là sẽ không buộc bọn họ. Nếu Hứa Trừ chính mình cũng nguyện ý, vậy dĩ nhiên liền không có vấn đề gì. Lý Thừa Trạch nuốt cằm nói, có thể, vậy liền để Trọng Khang đi theo ngươi đi một chuyến. Giả Hủ chắp tay thở dài cất cao giọng nói, tạ bệ hạ. Bất quá đây chỉ là xác định Giả Hủ tự mình đi một chuyến mà thôi, còn không có thực sự kết thúc. Giả Hủ là cần hướng Lý Thừa Trạch nói rõ hắn muốn như thế nào chiêu hàng Bắc Mãng Đế, lại phải đáp ứng hắn điều kiện gì. Lý Thừa Trạch bên này chỉ có hai cái yêu cầu. Đầu tiên là Bắc Mang Vương Triều Phương Bắc Liệt Phong khẩu thủ tướng Ninh Đức Hành, người này phải tất yếu để hắn đầu hàng, gia nhập Đại Càn Đại Quân. Mặc dù nói có Liệt Phong khẩu một người giữ ải vạn người không thể qua địa lý ưu thế, nhưng là có thể hỏa tiêu Liệt Phong khẩu cũng coi là đã chứng minh Ninh Đức Hành năng lực. Nếu như nói Bắc Mang Vương Triều ai là để Lý Thừa Trạch hài lòng nhất, cái kia thuộc về Ninh Đức Hành. Cuối cùng, Lý Thừa Trạch cho một chút danh giới cuối cùng, đàm phán điều kiện nhiều nhất chỉ có thể là cho Bắc Mãng Đế Huyền Hầu, không có khả năng lại cao hơn. Về phần bọn hắn tôn thất vị kia nhập đạo cảnh, có thể giết hay không thể giết, có thể do đầu hàng Bắc Mãng Đế quyết định. Bắc Mang Vương Triều tôn thất vị kia nhập đạo cảnh đã giả, không nổi lên được sóng lớn gì. Khi lấy được Lý Thừa Trạch chỉ thị đằng sau, Hứa Trừ cùng Giả Hủ lúc này xuất phát. Chương 659, Bắc Mãng Thế Cục chương 659, Bắc Mãng Thế Cục Tam Đại Vương Triều đàm phán tiến nhập rằng có giai đoạn. Bất quá đàm phán cũng không có vì vậy mà vỡ tan, ngược lại là càng thêm tấp nập trao đổi lấy ý kiến. Tại Thác Thương Hoàng Triều không có Nam Trình, còn có Nam Vương Đại Càn không có Bắc Phạt trước đó, bọn hắn cũng có thể tiến hành đàm phán, đợi đến thời gian chiến tranh thời điểm lại lựa chọn một phương cũng không muộn. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, khẳng định là hoàng đế có thể làm bao lâu liền làm bao lâu, loại vị trí này ngồi lâu, nhưng không có người nguyện ý tùy tiện xuống tới. Cũng chính là hiện tại xác thực đến loại kia lửa xém lông mày, lửa cháy đến nơi trình độ, bọn hắn không thể không bắt đầu vì chính mình nhu cầu đường lui. Từ Dương Địch đến Bắc Mang Vương Triều kinh đô Bắc Lương Thành cũng là không tính đặc biệt xa. Nhất là Giả Hủ cùng Hứa Trừ là dùng phi tình huống dưới, hai người tại khởi hành hai ngày sau chạm vạng tối đã tới Bắc Lương Thành. Đến Bắc Lương Thành về sau, Bắc Lương Thành cho Giả Hủ cùng Hứa Trừ cảm giác đầu tiên chính là cảm giác chẳng phải hài hòa. Nguyên nhân rất đơn giản, trong phố xá đã có Bắc Mang Vương Triều muốn đầu hàng thanh âm. Đây đối với một cái vừa mới thu hoạch được đối ngoại chiến tranh thắng lợi Vương Triều mà nói là có chút kỳ quái. Ninh Đức Hành vừa mới tại Liệt Phong khẩu đại thắng Thác Thương Hoàng Triều đại quân, nhưng là Bắc Mang Vương Triều hiện tại lại có một loại muốn đầu hàng thanh âm. Chuyện này cũng không phải là Giả Hủ làm. Trải qua ám thám điều tra, chuyện này rất có thể là Bắc Mãng Đế chính mình phóng xuất thăm dò tiếng gió. Tình huống trước mắt là chia 5 năm. Giả Hủ đi vào Bắc Lương Thành, cũng không có trước tiên đi gặp Bắc Mãng Đế, mà là đi một chút ám thám đưa ra trả lâu. Hứa Trừ tại không có cầm song truy cùng mặc kim giáp tình huống dưới, mặc dù nhìn cao lớn và mỡ, nhưng cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Chí ít không giống Điển Vi là cái đầu trọng, không phải vậy Giả Hủ kỳ thật ngay cả Điển Vi đều là muốn cùng một chỗ muốn đi qua. Dù sao Lý Thừa Trạch bên người lại có Lữ Bố lại có Cửu Vị Yêu Hồ, an toàn căn bản cũng không cần lo lắng. Cửu Vị Yêu Hồ đều muốn trở thành hoàng hậu, Giả Hủ căn bản cũng không có cái gì tốt lo lắng. Đến ám thám Tề Nguyên đưa ra trà lâu đằng sau, Giả Hủ giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì cùng Hứa Trừ uống trà. Trên thực tế, Giả Hủ vốn là rất bình tĩnh. Đối với lần này thuyết phục Bắc Mãng Đế, Giả Hủ là rất có lòng tin, hắn cũng sẽ không xung phong nhận việc muốn đến đây thuyết phục. Căn cứ nhiều mặt tin tức trình hợp, Bắc Mãng Đế khẳng định không phải giống như Thiên Linh Đế như thế một đời hùng chủ, đối với hắn có việc đến mệnh cùng hưởng thụ mới là càng trọng yếu hơn. Bắc Mãng Đế không thể nói là minh quân, cũng không thể nói là hôn quân, xem như một cái gìn giữ cái đã có chi chủ. Hắn biết được hưởng thụ, nhưng cũng không quá đáng lạm dụng sức dân. Làm một cái hoàng đế, đây cũng là không tệ. Bắc Mãng cũng không có mở chợ đêm, cái này để Giả Hủ hành động càng thêm thuận tiện, đến Bắc Lương Thành quy định đóng cửa thời gian, Tế Nguyên mới đóng trả lâu. Tế Nguyên gặp qua Giả để thi. Ám thám khẳng định không có khả năng đều là do Giả Hủ tự mình bồi dưỡng, nhưng là mỗi một vị ám thám tại hạ phóng tới mặt khác vương triều trước đó, đều sẽ trước đó gặp qua Giả Hủ. Đồng thời tại Giả Hủ khởi hành đằng sau, Tế Nguyên liền đã nhận được Giả Hủ sẽ đến đây tin tức. Bất quá Tề Nguyên cũng không có vì vậy đóng lại trà lâu. Đột nhiên đóng cửa trà lâu, đồng thời không có cái gì lý do chính đáng lời nói, hiển nhiên sẽ khiến người khác hoài nghi. Giả Hủ bồi dưỡng ám thám đều là ẩn nút tại trong phố xá, trong lúc lơ đãng thu hoạch tin tức, mà lại hoàn mỹ dung nhập thân phận của bọn hắn, mở trà lâu liền hảo hảo mở trà lâu, hàng gạo liền hảo hảo bán gạo. Cho nên Giả Hủ ám thám cho đến nay không có bị bất luận kẻ nào phát hiện qua, cho dù là lần trước mạo hiểm đem tin tức truyền lại cho Tam Đại Vương Triều, vẫn không có bị phát hiện. Có thể là bởi vì bọn hắn hoàn mỹ kế thừa Giả Hủ ưu điểm, sợ chết. Giả Hủ gặp Tề Nguyên một mặt là vì cùng hắn xác nhận tin tức. Trà lâu đóng lại đằng sau, Giả Hủ để Hứa Trừ đề phòng bốn phía, mà hắn cùng Tề Nguyên tiến hành mật đàm. Giả Hủ đi thẳng vào vấn đề hỏi, văn võ bá quan bên trong ai càng thiên hướng về đầu hàng? Nhất là Liệt Phong quan thủ tướng Ninh Đức Hành. Lấy Tể phụ Đường phụ đô cầm đầu quan văn có khuynh hướng đầu hàng, võ tướng có một bộ phận người không nguyện ý đầu hàng, Ninh Đức Hành thái độ mập mờ, tạm thời không có cách nào xác định. Giả Hủ nghi ngờ nói, vì sao quan võ không nguyện ý đầu hàng? Nơi này nhưng không có cái gì nhất định phải vì quốc gia ném đầu lâu vậy nhiệt huyết tuyệt pháp. Nhất là tại thiên nhân hợp nhất cảnh trở lên tuổi thọ vốn là rất dài tình huống dưới, phần lớn người khẳng định là không nguyện ý chết. Nếu như nói chết tại nhân tộc cùng man tộc đấu tranh bên trong còn dễ nói, nhưng nếu là bởi vì hai cái vương triều ở giữa tranh đấu mà chết, kỳ thật không ít võ tướng là không nguyện ý Giả Hủ muốn xen vào sự tình cùng ám thám nhiều như vậy, khẳng định không có khả năng đối với tất cả vương triều đều đặc biệt quen thuộc. Chỉ có khi cần biết vương triều này tình huống thời điểm, hắn mới có thể đi tìm hiểu. Giả Hủ không nghĩ tới chính là Bắc Mang vương triều võ tướng dĩ nhiên như thế thẳng thắn cương nghị. Rất nhanh Giả Hủ liền biết chính mình sai. Bắc Mang vương triều võ tướng cũng không phải là thẳng thắn cương nghị, mà là nơi này võ tướng quyền lực rất lớn, cạnh tranh lại nhỏ. Nhưng nếu như là đầu hàng Đại Càn hoặc là Thác Thương hoàng triều về sau, ưu thế của bọn hắn liền không còn tồn tại, đồng thời rất có thể mất đi quyền lực của bọn hắn. Đối với cái này Giả Hủ biểu thị, đám người này chẳng lẽ sẽ không chăm chú suy nghĩ một chút sao? Bọn hắn chẳng lẽ không biết bọn hắn chết, khác lại càng không có sao? Mấy người này là ai? Thế Nguyên liên tiếp báo ra mấy cái danh tự. Bọn hắn đều có một cái cộng đồng thân phận, quốc trượng, hoặc là nói một thân phận khác, ngoại thích. Lần này Giả Hủ liền đã hiểu, những người này là ngoại thích. Tất cả đều là dựa vào Bắc Mãng đế sủng hạnh phi tử mới thu được vốn không nên thuộc về bọn hắn địa vị. Bọn hắn có vốn chỉ là đồ tể, có chỉ là thợ rèn, chỉ là bởi vì có một người dáng dấp muội muội đẹp. Bọn hắn chỉ là treo một tên võ tướng tên tuổi, căn bản cũng không có đi lên chiến trường, lấy đầu góc của bọn hắn tự nhiên không có khả năng biết, lựa chọn phản kháng hậu quả là cái gì. Lại có ai là càng thiên hướng về đầu hàng Thác Thương hoàng triều? Thế Nguyên lại nói mấy cái danh tự. Vượt quá Giả Hủ dự kiến chính là, lựa chọn đầu hàng Thác Thương hoàng triều người cũng không nhiều. Bất quá hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, rất có thể là bởi vì Liệt Phong khẩu Thác Thương hoàng triều đại quân thất bại, mà Đại Càn bên này lại là liền chiến liền thắng. Lại thêm có Liệt Phong khẩu làm phương Bắc môn hộ, Thác Thương hoàng triều muốn xôi nam sát thực rất khó, lần này Thác Thương hoàng triều thất bại đã chứng minh điểm này. Nhưng Đại Càn liền không giống với lúc trước, từ Tây Miền đạo có thể hoàn toàn tiến quân thần tốc, lấy Đại Càn quân đội bày ra tố dưỡng, bọn hắn hoàn toàn chống tự không được. Đồng thời còn có vô cùng trọng yếu một chút, cơ nghiệp. Cho dù bọn hắn đầu hàng Thác Thương hoàng triều, nhưng là cơ nghiệp của bọn hắn chủ yếu vẫn là ở chỗ này. Bọn hắn luôn không khả năng tất cả mọi người chuyển hướng Thác Thương hoàng triều phương Bắc trong cương vực, hoàn toàn không cần bên này. Giả Hủ rất rõ ràng, những này quan văn càng nhiều suy tính là chính mình, còn có gia tộc của mình, mà không phải đứng tại Bắc Mang vương triều bên này suy tính. Đây là thế gia đại tộc bệnh chung, không có cách nào. Trước sau đều khó khăn, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn một phương. Chương 660, Bắc Mang tể phụ đường phụ đô. Chương 660, Bắc Mang tể phụ đường phụ đô. Thế gia đại tộc sẽ chọn càng thêm thích hợp bản thân cơ nghiệp lựa chọn, cái này không gì đáng trách. Cái này rất giống là lúc đó phương Bắc thế gia đều sẽ lựa chọn Tào Tháo, mà không phải lựa chọn Nam Phương Lưu Bị một dạng, cũng sẽ không đi theo Lưu Bị xuôi nam. So với cả tộc di chuyển, khẳng định là thủ vững hiện tại cơ nghiệp càng thêm đơn giản, gia tộc cơ nghiệp cũng không phải nói từ bỏ liền có thể xem thường từ bỏ. Đã như vậy, Bắc Mãng quan văn khẳng định là lựa chọn càng thêm thích hợp lựa chọn của bọn hắn, cũng chính là đầu hàng Đại Càn. Bắc Mãng vương triều hết thảy liền hai cái nhập đạo cảnh, một vị đã dần dần ra đi, một vị khác chính là Ninh Đức Hoành. Ninh Đức Hoành cũng không phải là tọa trấn Liệt Phong quan, chỉ là bởi vì chiến sự mới đưa Ninh Đức Hoành điều đi phương Bắc. Lúc đầu Ninh Đức Hoành là tọa trấn Nam Phương phòng thủ Tây Huyền vương triều, nhưng là hiện tại đã biến thành chống cự Đại Càn. Mặt khác, Phong Lăng quan đột nhiên thất thủ, cũng là Bắc Mang vương triều Đông Đảo Văn Thần lựa chọn đảo hướng Đại Càn nguyên nhân một trong. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Phong Lăng quan thủ tướng Võ Duyên Chiêu vì cái gì như vậy mà đơn giản liền đầu hàng, đây cũng là mặt bên nói rõ Đại Càn có rất nhiều bọn hắn cũng không biết thủ đoạn. Phong Lăng quan Võ Duyên Chiêu đầu hàng, chính là lần này Tam Đại vương triều ba bên hội đàm dây dẫn nổ. Giả Hủ lại từ Tế Nguyên nơi này đạt được không ít tin tức đằng sau, rất nhanh liền làm quyết định. Không nói những cái khác, những cái kia ngoại thích khẳng định là muốn chết. Bất quá những này không có đầu óc ngu xuẩn dưa tùy thời đều có thể giết, không cần quá gấp, trước đó Giả Hủ cần phải đi bí mật gặp một chút Bắc Mang đế. Giả Hủ muốn xây Bắc Mang đế, kỳ thật cũng không khó, mà lại Giả Hủ muốn là đường đường chính chính đi vào, thông qua tể phụ đường phụ đô liền có thể. Hôm sau, Giả Hủ để Hứa Trừ mang theo bái thiếp đi bái phòng tể phụ đường phụ, khác không cần làm, chỉ cần cam đoan bái thiếp đưa đến đường phụ đô trên tay là có thể. Đừng nhìn Hứa Trừ không có mặc kim giáp, cũng không có mang theo song truy, nhưng là trên người hắn khí thế để cho người ta căn bản cũng không dám khinh thị hắn. Nhất là tại Hứa Trừ thoáng phô bày một chút hắn nhập đạo cảnh tu vi về sau, càng là không dám kinh thường. Đường phủ người mở rộng trung môn, dựa theo Hứa Trừ yêu cầu, mang theo Hứa Trừ đi gặp đang ở trong nhà Đường phụ đô. Hứa Trừ tự tay đem bái thiếp giao cho Đường phụ đô, cũng nói cho hắn biết ngày mai giữa trưa tại Hội Tân lâu lầu ba phía trên bên trái phòng bao xương thấy một lần. Chỉ nhìn một chút bái thiếp, Đường phụ đô con người bỗng nhiên co rụt lại, lập tức liền đáp lên, sau đó, hắn lui tả hữu. Đường phụ đô lặng lẽ meo meo đánh giá một chút Hứa Trừ. Lấy hắn ngũ khí triều nguyên cảnh tu vi nhìn Hứa Trừ hoàn toàn chính là sâu không lường được, tựa như là tại nhìn chăm chú vực sâu. Hứa Trừ phát hiện, chỉ là hắn không thèm để ý mà thôi. Đường phụ đô không dám kinh thường, nói khẽ, xin hỏi các hạ là Đại Càn hữu hộ vệ tướng quân Hứa Trừ. Hứa Trừ cũng không có giấu giếm thân phận của mình, hắn đã sớm đạt được Giả Hủ thụ ý, nếu như Đường phụ đô hỏi thân phận của mình, không cần giấu giếm, thậm chí nếu như hắn hỏi tu vi cũng có thể chi tiết lấy cáo. Nghe được cái tên này, Đường phụ đô không khỏi hít sâu một hơi, hắn có thể quá rõ ràng cái tên này. Lý Thừa Trạch cận vệ một trong. Bất quá, Hứa Trừ càng thêm nổi danh là hắn từng tại trên chiến trường biểu hiện, xuất lĩnh lấy 800 hộ vệ phá thành sự tình, đến bây giờ đều vì người nói chuyện say xưa. xin hỏi Hứa tướng quân, ngài hiện tại già sao tu vi? Hứa Chử hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn Đường Phụ Đô một chút, hắn không nghĩ tới Đường Phụ Đô thế mà thật cũng đã hỏi tu vi vấn đề. Nhập đạo cảnh tật trọng thiên. Vậy ngài tại đại càn không có chỗ xếp hạng, so với ta mạnh hơn có khối người. Hứa Chử đã đoán được hắn muốn hỏi cái gì. Nếu như không tin ngươi có thể về sau chính mình đi xem. Hứa Chử câu nói này cũng ẩn hàm một cái ý tứ, đó chính là các ngươi đầu hàng, ngươi có thể sống sót. Thân là người thông minh Đường Phụ Đô tự nhiên cũng nghe đi ra, Đường Phụ Đô liền vội vàng khoát tay nói, không không không, đương nhiên tin tưởng. Đường Phụ Đô cũng không có hoài nghi Hứa Chử câu nói này tính chân thực, hắn thấy, có thể đột phá đến nhập đạo cảnh cái nào không phải người tâm cao khí ngạo. Có thể thản nhiên như vậy nói ra không bằng những người khác câu nói này, hiển nhiên câu nói này tính chân thực là rất cao. Gặp Đường Phụ Đô không có vấn đề, Hứa Chử liền định rời đi. Đường Phụ Đô cũng không có giống chống thua chiêng đưa Hứa Chử đi ra ngoài, hắn đường đường một cái đương triều tể phụ đột nhiên tặng người, là rất quỷ dị. Rời đi trở về trà lâu trên đường, Hứa Chử là chuyên môn chú ý tới có người hay không theo dõi hắn, nhưng cũng không có người theo dõi hắn, hắn một cái nhập đạo cảnh tật trọng thiên, không có người trốn được hắn thần thức dò xét. Trở lại trà lâu hậu viện về sau, Hứa Chử đem hôm nay cùng Đường Phụ Đô đối thoại cho Giả Hủ lặp lại một lần. Giả Hủ rất ưa thích hiện tại cảm giác, Hứa Chử tại Bắc Lương thành hoàn toàn có thể khai vô song. Hắn cũng là nhập đạo cảnh, tự bảo hoàn toàn không có vấn đề. Nghe xong Hứa Chử cùng Đường Phụ Đô đối thoại, Giả Hủ đối với chiêu hàng Bắc Mãng Đế có cao hơn lòng tin. Hôm sau giữa trưa, hội tân lâu lầu 3. Đường Phụ Đô đúng hẹn mà tới, ngoại trừ chính hắn, Đường Phụ Đô còn mang theo đệ đệ của hắn, Đường Trọng Hổ. Đường Trọng Hổ liền lợi hại, thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành. Nếu như Đường Trọng Hổ cũng không có tại Bắc Mang Vương triều làm quan, hắn phụ trách là Đường gia gia tộc sự nghiệp. Bất quá Đường Trọng Hổ cái này thiên nhân hợp nhất cảnh cũng không dám tại Hứa Chử trước mặt sĩ diện, nhất là xác nhận Hứa Chử thật sự là nhập đạo cảnh về sau. Song phương mặc dù chỉ có một cảnh giới chênh lệch, có thể nhập đạo cảnh cùng thiên nhân hợp nhất cảnh có chất chênh lệch. Vấn đạo tam cảnh bên dưới đều là sâu kiến cũng không phải nói dở thôi. Đường Trọng Hổ hôm nay sẽ cùng theo Đường Phụ Đô đến đây, cũng là vì bảo đảm người này thật là Hứa Chử, mà muốn gặp hắn người đúng là Giả Hủ. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Giả Hủ thế mà cũng là nhập đạo cảnh. Giả Hủ mặc dù không có triển lộ tu vi của mình, nhưng là thân là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành, Đường Trọng Hổ lại nhìn không thấu Giả Hủ, cái này đã nói rõ vấn đề. Đường Trọng Hổ đưa lỗ thai nhỏ giọng nói cho Đường Phụ Đô. Đường Phụ Đô một mặt bất khả tư nghị nhìn xem đệ đệ của mình, vừa nhìn về phía trên mặt nụ cười Giả Hủ. Như thế một nghĩ lại liền có chút kinh khủng. Đường Phụ Đô càng xem Giả Hủ dáng tươi cười, càng cảm thấy âm trầm đáng sợ, nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối không muốn tiếp xúc Giả Hủ. Giả Hủ cũng không phải tới dọa người, hắn rất nhanh thu liễm khí thế của mình, biến thành một vị ôn hòa nho nhã, thường thường không có gì lạ nam tử trung niên. Đợi cho thịt rượu đều lên đủ đằng sau, Giả Hủ mới dự định tiến nhập chính đề, bất quá theo thường lệ Hàn Huyên vẫn là nên. Giả Hủ giơ ly rượu lên, cười tủm tỉm nói, "Hủ kính hai vị một chén." Kể từ khi biết Giả Hủ cũng là nhập đạo cảnh về sau, hai người tư thái thả phi thường thấp, Đường Phụ Đô chén rượu đều so Giả Hủ thấp nửa chén. Qua ba lần rượu sau, Giả Hủ mới tiến nhập chính đề. Bất quá Giả Hủ cũng không có khả năng đi lên liền nói một câu, "Ta muốn mời chào các ngươi, đầu hàng đi." Nên có trình tự hay là đến có. Giả Hủ nhấc lên bầu rượu một bên cho bọn hắn rót rượu, một bên lơ đãng hỏi, không biết Đường Tể phụ đối với Nam vực thế cục thấy thế nào a. Chương 661, Giả Hủ yêu cầu chương 661, Giả Hủ yêu cầu nhìn thấy Giả Hủ cho mình rót rượu, Đường Phụ Đô hiển nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, trong lúc nhất thời căn bản cũng không có nghe rõ Giả Hủ vừa rồi vấn đề là cái gì. Cũng may là đệ đệ của hắn Đường Trọng Hổ ngược lại là nghe rõ, phụ nhị cho hắn huynh trưởng lặp lại một lần. Cũng chính là Đường Phụ Đô đối với hiện nay Nam vực thế cục là thế nào nhìn. Đường Phụ Đô trầm ngâm một hồi, cuối cùng dùng 8 chữ trả lời Giả Hủ vấn đề. Tạo thế chân bạc, trước sau đều khó khăn. Ngay sau đó, hắn còn giải thích một lần, cũng chính là Nam vực cuối cùng sẽ chỉ còn lại Tam đại vương triều cùng Thác Thương hoàng triều. Nhưng là đại càn, Nguyệt Khâu cùng Liên Vân Tam đại vương triều hội hợp công Thác Thương hoàng triều, ý đồ đem nó tan rã. Đường Phụ Đô nói rất dài một đoạn nói sau, lắc đầu, nhưng thắng lợi cuối cùng nhất người là ai, ta không cách nào phán đoán. Giả Hủ cũng không có phản bác Đường Phụ Đô lời nói, hắn nói đoạn văn này đúng là một loại trong đó khả năng. Thác Thương hoàng triều làm nhất là siêu mẫu tồn tại, cuối cùng bị đại càn, Nguyệt Khâu hay là Liên Vân Tam đại vương triều vây công khả năng đúng là tồn tại. Giả Hủ mang trên mặt dáng tươi cười, cười nói, bất quá Đường Tể phụ có một chút nói sai. Đường Phụ Đô rất là ăn nói khép nép nói, Giả đại nhân, xin hỏi sai ở nơi nào? Giả Hủ cười nói, Đường Tể phụ cũng là không cần gọi ta Giả đại nhân, gọi ta Giả Đề Ti hoặc là ta tên chữ Văn Hòa đều có thể. Đây coi như là Giả Hủ tại đối với Đường Phụ Đô phong thích thiện ý, chủ yếu hắn cũng không phải như vậy thói quen người khác gọi hắn đại nhân, so với hắn địa vị thấp đều gọi hắn Giả Đề Ti, người quen biết đều trực tiếp gọi hắn Văn Hòa. Đường Phụ Đô hiển nhiên cũng cảm nhận được, bất quá hắn cũng không có như vậy mạo muội trực tiếp gọi Văn Hòa, cho dù là tuổi của hắn so Giả Hủ phải lớn, cho nên hắn lựa chọn càng thăng chức hơn Phương Giả Đề Ti. Đường Tể phụ điểm này nói sai, cũng là có thể lý giải, chuyện này ngươi cũng không biết. Đại Càn mấy ngày nữa cũng không phải là một cái vương triều, đến lúc đó là hai đại vương triều cùng hai đại hoàng triều đối lập. Giả Hủ lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng là tại Đường Phụ Đô cùng Đường Trọng Hổ trong thai cũng không phải là tùy ý như vậy. Ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút tắt tiếng, không biết nên ứng đối ra sao. Chuyện này Giả Hủ cân nhắc qua có nên hay không nói cho Đường Phụ Đô, nhưng là hắn nghĩ, hay là quyết định chi tiết lấy cáo. Đầu tiên tiếp qua 10 ngày liền muốn Đại Càn liền muốn tấn thăng hoàng triều, chuyện này là không có khả năng giấu giếm được. Mà Bắc Mang Vương triều thần phục cũng không thể nào là 10 ngày liền hoàn thành, tóm lại muốn cho Bắc Mãng Đế một chút thời gian cân nhắc. Cho nên thành thật cùng thành ý liền lộ ra trọng yếu hơn. Còn nữa, nếu như bây giờ đối bọn hắn giấu giếm, đợi đến tương lai chuyện này bại lộ, sẽ để cho bọn hắn cảm thấy giả hủ cùng đại càn cũng không tin tưởng bọn họ, sẽ có phản loạn khả năng. Cuối cùng, thích hợp biểu hiện ra thực lực bản thân cũng là rất có cần thiết. Dù sao đại càn đều muốn tấn thăng hoàng triều, ẩn không ẩn giấu thực lực đều là giống nhau, dù sao cùng Thác Thương hoàng triều là không chết không thôi. Đương nhiên, chuyện này giả hủ là cùng Lý Thừa Trạch thương lượng qua, tại một ít cần thiết thời khắc là có thể bại lộ. Giả hủ loại này làm việc chủ đáo, 10 phần chu toàn người, là sẽ không giấu giếm Lý Thừa Trạch tự tiện chủ trương. Một lúc lâu sau, Đường phụ đô thử rõ sẽ nói, "Giả đệ ti, ngài nhưng chớ có trêu đùa ta. Ta không có ở nói đùa, sang năm ngày mùng ngày 1 tháng 1, cũng chính là 10 ngày sau, đại càn sẽ tại xuân ngày dỗ đồng thời khai đàn tế thiên, tuyên bố tấn thăng hoàng triều. Khai đàn tế thiên tuyên bố tấn thăng hoàng triều, chuyện này càng nhiều hơn chính là một loại chiêu cáo thiên hạ hành vi. Bất quá trình tự này là nhất định phải có, từ xưa đến nay, tất cả hoàng triều đều là dạng này." Gặp giả hủ biểu lộ không phải đang nói đùa, mà lại hứa trừ một mực một mặt nghiêm túc, Đường phụ đô rốt cục tin tưởng. Trầm ngâm một hồi, Đường phụ đô cuối cùng vẫn hỏi, "Đại càn thật có năm chắc?" Đường phụ đô sẽ có cái nghi vấn này là bình thường. Cũng không phải là nói một cái vương triều tùy tiện khai đàn tế thiên, nói tấn thăng hoàng triều liền có thể. Thực lực bản thân không đủ làm loại sự tình này, không khác viên thuật xưng đế, tự tìm đường chết. Thật muốn nói, Đường phụ đô cho là đại càn cũng không phải không thể, dù sao có Lữ Bố, Lý Bạch, Vũ Văn thành đô, Triệu Vân bọn người. Mặc dù trước mắt tu vi của bọn hắn cũng không thể nói cao bao nhiêu, nhưng là số lượng đủ nhiều, tại Phong Vân bảng bên trên khoảng chừng 6 người. Nếu như lại tính cả Vương Lăng Vân lời nói, cái kia đại càn liền khoảng chừng 7 người, mà lại Vương Lăng Vân cao ở Phong Vân bảng vị thứ 4, bình thường đến rằng hắn là chấn được. Đường phụ đô cảm thấy mình suy nghĩ minh bạch, đại càn có phần này lực lượng, hẳn là Vương Lăng Vân cho. Lúc này, giả hủ cười tủm tỉm nói, cũng không phải là bởi vì Thương Tiên xác thực cũng đã gia nhập đại càn. Tiếp đấy, giả hủ cũng đem Đại Yến Vương triều cùng Vân La Vương triều đầu hàng vô điều kiện sự tình nói cho Đường phụ đô. Đại Yến cùng Vân La Vương triều cách Bắc Mang Vương triều xa xôi, mà hủy diệt cùng đầu hàng sự tình cũng chưa qua đi bao lâu, lại thêm hai đại vương triều đầu hàng chuyện này, đại càn cũng không có tận lực tuyên truyền, cho nên bọn hắn cũng không biết. Lúc này dùng để chiêu hàng khẳng định là tốt nhất. Chuyện này Đường phụ đô cũng khẳng định sẽ nói cho Bắc Mang đế. Đầu hàng không cần chết, còn có thể phong hầu tiếp tục hưởng lạc. Giả hủ cười tủm tỉm nói, hai vị hậu chủ đều được phong hầu, hiện tại vừa vặn tốt hưởng lạc đâu. Chuyện này nếu như Bắc Mãng bệ hạ không tin, có thể phái người tự mình đi nhìn một chút. Dựa theo giả hủ phỏng đoán, Vân La hậu chủ hiện tại cũng đã được đưa về Dương Địch. Bọn hắn khẳng định là không thể giết, bọn hắn đối với đại càn chính là vật biểu tượng, lấy bọn hắn làm ví dụ liền có thể nói rõ đại càn là có thể không giết bọn hắn, giữ lại bọn hắn. Đồng dạng ví dụ, còn có nguyên bản tính tuyết đế. Đường phụ đô cùng Đường Trọng Hổ đầu tiên là đè xuống Đại Yến cùng Vân La Vương triều đã hủy diệt cái này khiếp sợ tin tức, Đường phụ đô lại hỏi, nhưng nếu như không phải Thương Tiên cái kia đại càn lại là người nào tọa trấn? Giả hủ không có bên ngoài trả lời, cười nói, Đường Tể phụ có thể đối với đại càn thực lực hướng lớn muốn. Gặp Đường phụ đô trầm mặc, giả hủ lại nói, ta cho Đường Tể phụ lộ cái chân tướng, đại càn hộ quốc lục đại linh thú một trong, dài vạn dặm thanh mục, Mục Lâm trưởng lão là phản hư cảnh cựu trọng thiên. Đường phụ đô cùng Đường Trọng Hổ phản ứng không có sai biệt, hai người đồng thời hít sâu một hơi, sau đó thấp giọng hoảng sợ nói, phản hư cảnh cựu trọng thiên. Giả hủ cùng Hứa Trừ đều vui vẻ, nên nói không nói, hai người đúng là huynh đệ. Hiện tại Đường phụ đô xác định đại càn là có thực lực này, nhưng Mục Lâm trưởng lão tại đại càn chỉ có thể xếp thứ 3. Tiện thể nhắc lên, Thương Tiên tại đại càn sắp xếp thứ 4. Đường phụ đô cùng Đường Trọng Hổ trong lúc nhất thời đều có chút tắc tiếng, hai người bọn họ đều choáng váng, không biết nên nói cái gì cho phải. Phản hư cảnh cựu trọng thiên tại đại càn chỉ có thể xếp thứ 3, như vậy thứ nhất, thứ hai là cái gì tồn tại kinh khủng có thể nghĩ. Nếu như giả hủ không có nói sai lời nói, như vậy đại càn thực lực đúng là có thể hướng lớn muốn. Lại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm hồi lâu, giả hủ chậm rãi nói, 3 ngày trong vòng, ta muốn Đường Tể phụ dẫn ta đi gặp Bắc Mãng bệ hạ. Chương 662, giả hủ phỏng đoán chương 662. Giả hủ phỏng đoán Vương Lăng Vân tại đại càn trước mắt sát thực xếp hạng thứ 4. Từ khi Lạc Vương thành đặt vào đại càn trì hạ đằng sau, Lý Thừa Trạch liền có thể biết rõ Vương Lăng Vân tu vi thật sự, phản hư cảnh tật trọng tiên. Lấy Vương Lăng Vân nghiên kỷ, tăng thêm hắn đã có lĩnh vực, là rất có thể đột phá đến hợp đạo cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Đường phụ đô ngược lại là so giả hủ nghĩ muốn càng thêm quả quyết. Đường phụ đô thậm chí không cần cái gì 3 ngày trong vòng, hắn đáp ứng ngày mai liền mang giả hủ đi gặp Bắc Mãng đế. Đường phụ đô cũng không có hoài nghi giả hủ lời nói vừa rồi có phải giả hay không. Đại càn hộ quốc linh thú vạn lý trường thanh mục đúng là tồn tại, điểm ấy hắn biết. Chính là coi như hắn nói Mục Lâm tại đại càn chỉ có thể xếp thứ 3 là giả, cũng không ảnh hưởng hắn phía dưới còn có một cái Vương Lăng Vân. Bắc vực Thiên Lân hoàng triều người mạnh nhất là Phong Vân bảng thứ 2 Thiên Lý Giang Sơn Mạnh Đông Lưu. Tây vực Đại Sở hoàng triều người mạnh nhất là Phong Vân bảng thứ 6 Tuyết Bay Thần Đao Khương Huyền Vũ. Cho dù đại càn không có càng mạnh người tọa chấn, dựa vào Phong Vân bảng thứ 4 Thương Tiên Vương Lăng Vân, cũng đúng là có thể. Bất quá, Đường phụ đô là có yêu cầu. Đó chính là đầu hàng đại càn đằng sau, Đường phụ đô có thể không chấp bị, nhưng là muốn bảo vệ bọn hắn được ra. Giả hủ cũng không hề hoàn toàn đáp ứng, bảo trụ đường ra có thể, nhưng giả hủ còn có một yêu cầu khác. Giả hủ nhắc nhở bọn hắn tốt nhất sẽ lấy không đứng đắn thủ đoạn sát nhập, thôn tính đất đai cơ bản, hoặc là trả lại. Trước đó tuyên bố, ta có thể hướng bệ hạ bảo đảm bảo trụ đường ra, nhưng trái với đại càn luật sự tình không thể làm. Đường ra chủ doanh nghiệp vụ là từ lâu, nhưng thổ địa sát nhập, thôn tính cũng đúng là tồn tại, điểm ấy giả hủ đã từ tề nguyên nơi đó giải qua. Giả hủ nghiêm mặt nói, tin tưởng hai vị cũng đã nghe nói, đại càn luật tại đại càn là rất thần thánh. Ta đồng dạng có thể cam đoan, chỉ cần Đường gia an phận thủ thường làm ăn, không làm chút trái với đại càn luật sự tình, các ngươi tuyệt đối vô sự. Nghe được Giả Hủ lời nói, Đường Phụ Đô cùng Đường Trọng Hổ liếc nhau, gặp Đường Trọng Hổ gật đầu, Đường Phụ Đô trầm giọng nói, tốt. Ngày mai giờ mùi, ta mang theo Giả Đề Ti đi gặp bệ hạ. Đối với cái này, Giả Hủ khẳng định là vui thấy kỳ thành, hắn cũng không muốn tại loại này trong đêm thị đều không có địa phương ngốc ba ngày. Ta hiện tại liền vào cung diện thánh. Đường Phụ Đô cùng Bắc Mãng Đế là một phe cánh, bọn hắn đều có khuynh hướng đầu hàng đại càn. Chỉ cần Đường Phụ Đô đem hôm nay cùng Giả Hủ nói chuyện cùng Giả Hủ bạo lộ ra đại càn thực lực, đều đối với Bắc Mãng Đế nói rõ sự thật lời nói, Giả Hủ tin tưởng Bắc Mãng Đế sẽ làm ra rất lựa chọn chính xác. Vị này Bắc Mãng Đế không có đặc biệt lớn chí hướng, chỉ muốn hưởng lạc. Hắn sẽ đáp ứng Càn Linh Đế liên minh cùng thông gia, bất quá là bởi vì hắn không muốn bị Thác Thương Hoàng triều hủy diệt, để hắn không có khả năng hưởng lạc mà thôi, nguyên bản hắn là nghĩ đến đầu hàng. Chẳng qua là Tam Đại Vương triều liên quân, để hắn nhìn có một chút phản kháng khả năng, cho nên hắn mới không có đầu hàng. Trong bữa tiệc, Giả Hủ còn hỏi Bắc Mãng Vương triều Tôn Thất vị kia nhập đạo cảnh bảng cư nguyên, bởi vì Giả Hủ phát hiện tìm không thấy tin tức của hắn. Đáng tiếc là, Đường Phụ Đô cũng không biết. Đường Phụ Đô lắc đầu giải thích nói, Sương Vương đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại mọi người trước mắt, lần trước đều là 10 năm trước đi. Chẳng biết tại sao, Giả Hủ trước tiên cũng cảm giác được không thích hợp, hắn hỏi, lần trước xuất hiện là vì cái gì? Đường Phụ Đô hồi đáp, Sương Vương 300 tuổi thọ yến. Giả Hủ lại hỏi, ở đâu bế quan? Đường Phụ Đô chi tiết lấy cáo, bình thường đều tại hoàng gia võ khố trong mật thất. Giả Hủ cũng không có hỏi quá nhiều vấn đề, sau đó Đường Phụ Đô liền rời đi, cùng đệ đệ của hắn Đường Trọng Hổ vào cung đi. Giả Hủ cũng không có phái Hứa Trừ đi cùng lấy bọn hắn, không cần như thế. Nói đều đã nói đến phân thượng kia, nếu như bọn hắn còn nghĩ không ra lời nói, vậy cũng đừng trách hắn. Lại từ trong bữa tiệc đối thoại đến xem, Đường Phụ Đô cùng Đường Trọng Hổ đối với Đường gia cơ nghiệp là rất xem trọng, mà lại bọn hắn cũng không muốn rời đi Bắc Lương thành. Đường Phụ Đô cùng Đường Trọng Hổ đều đã là khi ra gia người, bọn hắn đều có cháu cháu gái. Đường gia cơ nghiệp còn có Đường gia người, chính là hai người bọn họ nhược điểm, cho nên Giả Hủ rất có nắm chắc. Rời đi hội tân lâu sau, Giả Hủ cùng Hứa Trừ cũng không trở về đến ám thám Tề Nguyên mở trà lâu, mà là hướng khách sạn đi. Hiện tại Giả Hủ cùng Hứa Trừ đã đứng tại ngoài sáng, trở lại trà lâu cũng không phải là như vậy thích hợp, sẽ bại lộ Tề Nguyên thân phận. Trở lại khách sạn gian phòng sau, Giả Hủ hỏi, Trọng Khang có chắc chắn hay không tiến một chuyến hoàng gia võ khố không bị phát hiện? Không thèm để ý Hứa Trừ trả lời, Giả Hủ lại lắc đầu. Tính toán, hiện tại hay là không nên đánh cỏ kinh rắn. Chuyện này bất quá là Giả Hủ suy đoán, hắn không có chứng cứ, lại chuyện này đối với tại đại càn cùng Bắc Mãng sự tình cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nếu như bởi vì Giả Hủ lòng hiếu kỳ của mình đem chuyện này cho làm ra một chút khó khăn chắc trở, vậy cũng không tốt. Giả Hủ bí ẩn này ngữ người hành vi, trực tiếp đem Hứa Trừ cho nói lừa rồi. Hắn nghi ngờ nói, Văn Hỏa tiên sinh là muốn nói cái gì? Không nói đến Hứa Trừ cùng Giả Hủ trước đó liền nhận biết, Lý Thừa Trạch cũng một mực gọi Giả Hủ Văn Hỏa tiên sinh, cho nên Hứa Trừ cũng là xưng hô như vậy Giả Hủ. Giả Hủ không có giấu giếm, thấp giọng nói, ta có loại dự cảm, Bàng Cự Nguyên đã chết, đây chỉ là ta dự cảm, ngay cả suy đoán hoặc Hứa Đô không tính là. Nhưng chuyện này do xét không tìm tòi nghiên cứu không trọng yếu, chỉ là ta lòng hiếu kỳ thôi, Trọng Khang cũng không cần quá mức tích cực. Hứa Trừ chỉ là gật đầu, căn bản cũng không có dự định tích cực. Hứa Trừ lòng hiếu kỳ cũng không có mãnh liệt như vậy, thân là một cái bảo tiêu, có quá thật tốt quan tâm là không nên. Còn nữa, một cái 300 đến tuổi sắp chết nhập đạo cảnh, xác thực cũng không có cái gì tìm tòi nghiên cứu tất yếu. Bất quá, Hứa Trừ hay là đem chuyện này nhớ kỹ. Có cơ hội, hắn ngược lại là có thể Giả Hủ thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, nhưng muốn tại không ảnh hưởng Bắc Mãng đầu hàng chuyện này điều kiện tiên quyết. Một bên khác, khẩn cấp vào cung diện Thánh Đường Phụ Đô cùng Đường Trọng Hổ cũng đã tại ngự thư phòng gặp được Bắc Mãng Đế. Nghe được Giả Hủ cùng Hứa Trừ đã đi tới đi vào Bắc Lương thành tin tức, Bắc Mãng Đế phản ứng đầu tiên là khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn tới chỗ này tin tức, không có bất kỳ người nào biết. Nếu như bọn hắn vẫn giấu kín lấy dấu giếm thân phận ở trong đó, muốn ám sát hắn, xác suất thành công có thể nói là 100 nhất là Hứa Trừ lời nói. Bắc Mãng Đế muốn đầu hàng cũng không phải là không có nguyên nhân, nếu như có thể, hắn khẳng định là muốn một mực làm hoàng đế, một mực hưởng lạc. Bởi vì Bắc Đẩy Vương triều Tôn Thất nhập đạo cảnh Bàng Cự Nguyên đã chết, xem như thọ hết chết giả, tại hắn 300 tuổi thọ yến không lâu sau liền chết. Dựa theo Bàng Cự Nguyên yêu cầu, Bắc Mãng Đế bị không phát tang, giả bộ như một bộ hắn còn đang bế quan dáng vẻ. Chuyện này khẳng định là có thể kéo bao lâu, kéo tới trong hoàng thất hoặc là trong tông thất lại có người đột phá đến nhập đạo cảnh. Bất quá đến lúc đó, có phải hay không Bắc Mãng Đế làm hoàng đế coi như không nhất định. Chương 663, đáp ứng, triều hội chương 663, đáp ứng, triều hội sau khi hết khiếp sợ, Bắc Mãng Đế cũng coi là bình phục lại tâm tình dù sao Giả Hủ cùng Hứa Trừ đã lộ diện, còn cùng Đường Phụ Đô tiếp xúc. Cái này đại biểu cho bọn hắn khẳng định không phải đến ám sát hắn, khẳng định là có khác hắn tính. Đường Phụ Đô lời kế tiếp cũng đã chứng minh điểm này. Còn xin bệ hạ lui tả hữu. Bắc Mãng Đế cùng Đường Phụ Đô vẫn luôn là cùng một bọn. Không riêng gì lần này lựa chọn đầu hàng đại càn, Bắc Mãng Đế nóng lòng hưởng lạc, tướng bộ phân quyền lực đều hạ phong cho Đường Phụ Đô, mà Đường Phụ Đô làm được cũng không tệ. Cho nên Bắc Mãng Đế luôn luôn có thể an tâm tâm hưởng lạc. Bất quá quyền lực trao quyền cho cấp dưới quá lâu, muốn thu hồi lại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Bàng Cự Nguyên đã chết tin tức, Bắc Mãng Đế cũng không có nói cho Đường Phụ Đô. Dù sao nói lời nói, vị hoàng đế này có phải là hắn hay không làm không nhất định. Cho nên Bắc Mãng Đế bức thiết muốn tìm kiếm mới chỗ dựa, Đường Phụ Đô cũng không muốn chết, muốn bảo trụ được ra. Mặc kệ là Thác Thương Hoàng triều Nam Trinh hay là Đại Càn Bắc Phạt, đợi đến bọn hắn đánh tới kinh đô thời điểm, thân là Bắc Lương thành đệ nhất gia tộc Đường gia, Đường Phụ Đô hay là Tể Phụ tình huống dưới, căn bản là không có khả năng giữ được. Cho nên Bắc Mãng Đế cùng Đường Phụ Đô cũng coi là ăn nhịp với nhau, dự định đầu hàng Đại Càn. Có Đại Càn quân đội đến trú đóng ở Liệt Phong khẩu, trên cơ bản không cần lo lắng Thác Thương Hoàng triều có thể xuôi nam. Đường Phụ Đô đem hắn hôm nay cùng Giả Hủ đối thoại tất cả đều nói cho Bắc Mãng Đế. Đương nhiên, không có nói liên quan tới bảo trụ Đường gia sự tình. Nghe được Đại Càn sang năm chuẩn bị khai đàn tế thiên chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố tấn thăng hoàng triều, Bắc Mãng Đế trong lúc nhất thời vậy mà cảm khái rất nhiều. Nguyên bản Đại Càn mặc dù so hiện tại Bắc Mãng tình huống muốn tốt một chút, nhưng bất quá là an phận ở một góc, muốn lên phía Bắc đều lộ ra 10 phần khó khăn. Thế nhưng là bất quá 10 năm, Bắc Mãng bên này nhập đạo cảnh đã chết sạch, có thể Đại Càn bên kia lại phát triển không ngừng, hiện tại cũng muốn tấn thăng hoàng triều. Bắc Mãng Đế trước tiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể may mắn Lý Thừa Trạch nguyện ý cho hắn đầu hàng cơ hội, mà lại hắn tựa hồ cũng đứng đúng bên cạnh. Đại Càn hiện tại có phản hư cảnh cựu trọng thiên Mục Lâm, còn có phong vân bảng thứ tư Vương Lăng Vân. Kinh khủng nhất là phản hư cảnh cựu trọng thiên Mục Lâm, tại Đại Càn Vương triều thế mà chỉ có thể xếp thứ 3. Bắc Mãng Đế rất muốn nói Giả Hủ có phải hay không tại ăn nói lung tung. Đường Phụ Đô chậm rãi nói, "Vậy hạ, ta cảm thấy hắn cũng không phải là người ăn nói lung tung." Hôm nay cùng Giả Hủ đối thoại, Đường Phụ Đô cảm thấy Giả Hủ cũng không phải là người ăn nói lung tung. Tương phản, hắn cảm thấy Giả Hủ là loại kia đặc biệt ưa thích che giấu mình thực lực người. Nhất là Giả Hủ, một cái nhập đạo cảnh có thể tùy ý như vậy cho hắn rót rượu, cái này tại Đường Phụ Đô xem ra đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Loại sự tình này sẽ chỉ phát sinh ở vấn đạo tam cảnh ở giữa. Còn có một việc cũng có thể mặt bên bằng chứng, đó chính là Lý Thừa Trạch tại 21 tuổi đã đột phá đến tiên nhân hợp nhất cảnh, 22 tuổi đột phá đến nhập đạo cảnh, nhưng nếu như không phải phong vân bảng, có lẽ không có ai biết chuyện này. Đường Phụ Đô chỉ có thể nói một chủ một thần đều là ẩn giấu thực lực cao thủ, hai người đều rất cầu thả. Kỳ thật hắn hoàn chân trách lầm Lý Thừa Trạch. Nếu như Lý Thừa Trạch thật muốn cầu thả lời nói, hoàn toàn có thể cùng Ninh Nguyệt Nga nói, không cần đem hắn xếp vào phong vân bảng. Tình huống cụ thể lời nói, Giả Đề Ti đưa ra ngày mai muốn gặp bệ hạ một mặt, hắn sẽ cùng ngài ở trước mặt nói chuyện. Bác Mạng Đế không có trả lời, chỉ là rơi vào trầm tư. Hắn đang tự hỏi, suy nghĩ muốn hay không đưa ra để Hứa Trừ không có khả năng cùng theo một lúc tiến cung tới yêu cầu. Nếu như hắn chuyên môn đưa ra không thể để cho Hứa Trừ cùng đi đến Bắc Mãng trong hoàng cung, có thể hay không có vẻ hơi chột dạ. Nhưng nếu như không đưa ra lời nói, Hứa Trừ đột nhiên bạo khởi giết hắn nói, hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi. Hứa Trừ mặc dù không có leo lên phong vân bảng, nhưng là uy danh của hắn cũng từng truyền xa, dù sao hắn leo lên qua Tiềm Long bảng. Lúc đó Yên Vũ lâu chỉ dùng rất ngắn một câu hình dung Hứa Trừ, lực phá vỡ trận địa địch, truy trấn cửa thành. Về sau Hứa Trừ danh tự liền biến mất, dù sao hắn về sau một mực xung làm Lý Thừa Trạch cận vệ, cơ bản cũng không có làm sao động thủ một lần. Trầm mặc sau một hồi lâu, Bắc Mãng Đế quyết định không để cho mình nhìn như vậy chỗ dạng, Hứa Trừ muốn tới thì tới đi. Dù sao chuyện này là không đạt được, nếu như Giả Hủ nâng lên bảng cự nguyên lời nói, thậm chí Bắc Mãng Đế cảm thấy Giả Hủ là đồng ý giúp đỡ ẩn tàng chuyện này. Làm bộ bảng cự nguyên còn sống, hắn vị hoàng đế này liền còn có lực trấn nhiếp. Một cái thống nhất chính quyền cùng một cái hỗn loạn chính quyền, khống chế lại độ khó là không giống với. Đường Thể Phụ cùng hắn ước định thời gian nào? Giả Đề Ti vốn là muốn sáng sớm chỉ thấy bệ hạ, nhưng là sáng mai không phải có ý hướng biết sao? Tại ta dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới, đổi được giờ mùi. Trên thực tế căn bản cũng không có dựa vào lý lẽ biện luận, thời gian đều là Đường Phụ Đô định, Giả Hủ chỉ nói hắn muốn gặp Bắc Mãng Đế, thời gian nào căn bản không trọng yếu. Bắc Mãng Đế tin. Vậy liền giờ mùi. Bắc Đẩy Vương triều gần đây thường xuyên mở ra triều hội, chủ yếu nghiên cứu thảo luận chính là Tam Đại Vương triều liên minh, còn có đến tuột cùng muốn hay không đầu hàng Đại Càn sự tình. Ba bên tại triều sẽ lên càng không ngừng trao đổi ý kiến. Chủ yếu là căn cứ Bắc Mãng sứ giả tại Thiên Linh thành chuyên về Thiên Linh Vương triều, còn có Phong Linh Vương triều ý kiến tiến hành giao lưu. Kỳ thật lấy quyền lực của hắn, lại thêm Tể Phụ cái này một đảng phái là có thể đánh nhịp, duy nhất ẩn số ngay tại lúc này ngay tại phương Bắc Ninh Đức Hoành. Bất quá, Ninh Đức Hoành 2 năm trước đột phá đến nhập đạo cảnh, ý nguyên nguyện ý nghe theo điều khiển, từ Nam Vương đến phương Bắc phòng thủ Thác Thương Hoàng triều quân đội. Từ điểm này đến xem, Ninh Đức Hoành cũng không có lòng phản loạn, nhưng là hắn còn không thể xác định Ninh Đức Hoành có nguyện ý hay không đầu hàng Đại Càn. Bất quá, đầu hàng Đại Càn cũng không có cái gì, bởi vì Đại Càn cùng Bắc Mãng ở giữa không có ma sát. Song Vương cũng không có bộc phát qua chiến tranh, chí ít không có quốc thủ nhà hận. Sở dĩ còn không có đánh nhịp, là bởi vì Bắc Mãng Đế mặc dù có khuynh hướng đầu hàng Đại Càn, nhưng là hắn còn có lo nghĩ. Hắn lo nghĩ chính là an toàn của mình vấn đề. Hắn cần đạt được Giả Hủ cam đoan, hoặc là Giả Hủ phía trên Lý Thừa Trạch cam đoan. Nghe được Đại Yến Vương triều cùng Vân La Vương triều hoàng đế cũng không có bị giết chết chết, còn bị phong hầu sự tình. Kỳ thật, Bắc Mãng Đế đã bắt đầu có chút dao động. Chỉ cần có thể còn sống, so cái gì đều mạnh. Còn có thể hưởng lạc lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Hôm sau, sáng sớm triều hội ý nguyên kịch liệt trao đổi lấy ý kiến. Ba bên tất cả chấp ý mình, có muốn đầu hàng Đại Càn, có muốn đầu hàng Thác Thương, có căn bản không muốn đầu hàng. Không muốn đầu hàng nhưng thật ra là Bắc Mãng Đế những cái kia quốc trượng bọn họ, nhưng là ý kiến của bọn hắn căn bản không trọng yếu, ý kiến của bọn hắn hoàn toàn có thể bị Bắc Mãng Đế một lời mà bác bỏ. Bắc Mãng Đế liền lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn ở nơi đó nhảy. Trải qua Đường Phụ Đô cùng Giả Hủ nhắc nhở, Bắc Mãng Đế cũng đã nhìn ra, những người này chính là không muốn từ bỏ quyền lực của bọn hắn. So với chính mình phi tử, Bắc Mãng Đế khẳng định là càng coi trọng mình sinh mệnh. Đường phủ đều cũng là khí định thần nhàn, giả bộ như 10 phần dáng vẻ phẫn nộ cùng bọn hắn trao đổi lấy ý kiến. Hôm nay triều hội vẫn không có làm ra quyết định. Chương 664, gặp mặt nói chuyện, điều kiện, Ninh Đức Hoành. Chương 664, gặp mặt nói chuyện, điều kiện, Ninh Đức Hoành ngày 22 tháng 12, giờ mùi. Giả Hủ cùng Hứa Trừ giả bộ như Đường phụ đô tùy tùng, cùng nhau vào Bắc Mãng hoàng cung. Giả Hủ vốn đang coi là Bắc Mãng đế sẽ đưa ra không để cho Hứa Trừ cùng nhau tiến cung đâu, không nghĩ tới hắn thế mà không có nói. Cái kia Giả Hủ khẳng định là chịu muốn dẫn lấy Hứa Trừ. Hai người đi theo Đường phủ đều sau lưng, giả bộ như tùy tùng dáng vẻ, không có nhìn xung quanh, rất nhanh liền đến ngự thư phòng. Giả Hủ cũng rốt cục gặp được vị này Bắc Mãng đế. Vị này Bắc Mãng đế kỳ thật vẫn rất tuổi trẻ, 18 tuổi đăng cơ, hắn năm nay vừa mới 30 tuổi, chính là tu vi kém chút, đến bây giờ bất quá là ngoại cương cảnh. Bất quá cái này cũng có thể hiểu được, vị này Bắc Mãng đế ưa thích tận tình sơn thủy hưởng lạc, mà tu hành là có chút khô khan. Mặc dù nói Bắc Mãng đế dự định đầu hàng, nhưng là hắn hiện tại trùng quy cũng coi là cái hoàng đế, Giả Hủ cho hắn một chút tôn trọng. Giả Hủ cùng Bắc Mãng đế nói chuyện là không thích hợp đàm luận quá lâu, Giả Hủ liền nói ngắn gọn, trực tiếp đề điều kiện. Đầu tiên Bắc Mãng đế tương lai tức vị, Giả Hủ cũng không có đi lên liền nói liền cho Huyền Hầu, vẫn là cùng Đại Yến hậu chủ cùng Vân Lá hậu chủ đỉnh hầu. Sau đó là Bắc Mãng đế chính mình tiểu kim cố, Lý Thừa Trạch có thể không cần, nhưng là quốc khố làm tài chính thu nhập nhất định phải thuộc về đại càn. Hai điểm này Bắc Mãng đế cũng không có ý kiến gì, vô luận là đỉnh hầu, thương hầu hay là huyện hầu, đều không có cái gì cái gọi là. Còn nữa là quốc khố vấn đề, số tiền kia hắn muốn là không thể dùng, thuộc về đại càn cũng không có gì cái gọi là. Có thể bảo vệ hắn tư nhân tiểu kim khố là được rồi. Kỳ thật thật không có cái gì tốt nói, Lý Thừa Trạch muốn không uổng phí một mình một tốt tiếp nhận Bắc Mãng, mà Bắc Mãng đế chỉ muốn còn sống. Duy nhất biến số chính là trước mắt ngay tại phương Bắc liệt phong quan thủ tướng Ninh Đức Hoành. Điểm này Giả Hủ cảm thấy muốn đích thân hỏi Ninh Đức Hoành ý kiến, không phải vậy rất có thể đem hắn bức đến Thác Thương Hoàng Triều bên kia đi. Dù sao hắn một cái nhập đạo cảnh, nếu như không tôn trọng hắn, phản ném Thác Thương Hoàng Triều bên kia đi cũng là rất có thể. Điểm này kỳ thật cũng là Bắc Mãng đế lo lắng, hắn không biết Ninh Đức Hoành thái độ đến tuột cùng là như thế nào. Hắn chỉ biết là Ninh Đức Hoành hẳn là đối với đầu hàng không có ý kiến gì, không phải vậy hắn tại liệt phong quan thời điểm hoàn toàn liền có thể đầu hàng Thác Thương Hoàng Triều. Hiện tại Ninh Đức Hoành xuôi nam đi vào Bắc Lương thành là không được. Hắn hiện tại tọa trấn liệt phong quan, chính là tùy thời để phòng Thác Thương Hoàng Triều quân đội xuôi nam, nếu như hắn không tại liệt phong quan lời nói, mặc dù có liệt phong quan loại này hùng quan, mặt khác quân coi dự đoán chừng cũng ngăn không được. Lần này liệt phong quan có thể giữ vững, trừ liệt phong quan là hùng quan, còn có Ninh Đức Đỏ chỉ huy cùng phòng ngự. Ninh Đức Hoành là không uổng phí một binh một tốt tiếp nhận Bắc Mang Vương Triều duy nhất biến số, nhưng Giả Hủ không thích biến số. Kết quả là, hắn làm quyết định, không bằng bệ hạ viết một phong tự viết, ta mang theo phần này tự viết tự mình tiến về liệt phong quan tìm Linh tướng quân nói một chút. Bắc Mang đế ngược lại là cảm thấy Giả Hủ đề nghị này rất tốt, do Giả Hủ đi nói, hiển nhiên cũng sẽ lộ ra đại cản thành ý tương đối đủ. Do Đường phụ đô thân viết, đắp lên ngọc tỷ tự viết giao cho Giả Hủ trên tay, Giả Hủ chỉ là đại khái nhìn lướt qua liền khép lại. Nội dung tương đối đơn giản, một câu tổng kết chính là Bắc Mãng đế cùng Tể phụ ý muốn quy hàng đại càn. Chính giữa có Bắc Mãng đế cùng Tể phụ, kỳ thật chỉ cần bọn hắn đánh nhịp, Bắc Mãng đầu hàng đại càn chuyện này, cơ bản liền có thể xác định. Bất quá vẫn là có một ít vấn đề cần giết gà dọa khỉ. Giả Hủ mắt lộ ra hàn mang, trầm giọng nói, nhưng là bệ hạ những cái này quốc trượng Bắc Mãng đế thấp giọng nói, mặc cho tiên sinh xử lý. Kỳ thật Bắc Mãng đế đã sớm muốn giải quyết hắn những cái này quốc trượng, nhưng trở ngại thế tục, làm gì hắn cũng không thể duy nhất một lần cho hết giải quyết. Giả Hủ rất hài lòng Bắc Mãng đế phản ứng. Chuyện này không cần Hứa Trừ tự mình động thủ, những cái kia phản đối đầu hàng Mãng phu tu vi đều chẳng ra sao cả. Giả Hủ ám thám bên trong liền có một chi chuyên môn là phụ trách ám sát tinh nhuệ, phái những người này đi động thủ là có thể. Hứa Trừ khẳng định là muốn cùng hắn lên phía Bắc đi liệt phong quan. Giả Hủ trước hết để cho Bắc Mãng đế làm một sự kiện, đó chính là sẽ tiến về Thiên Linh Vương triều kinh đô sứ giả kêu trở về. Nếu Bắc Mãng Vương triều đều muốn đầu hàng đại càn, liền không có tất yếu ở nơi đó làm bộ đàm phán. Điểm này Bắc Mãng đế để Đường phụ đô đi làm. Về phần Bắc Mãng đế khi nào tuyên bố đầu hàng đại càn, thời gian này cũng đã định tốt. Ngay tại ngày 31 tháng 12, cũng chính là xuân ngày dỗ khai đàn tế tiên một ngày trước. Trong khoảng thời gian này, Bắc Mãng đế cùng Đường Trọng Hổ phụ đều muốn giải quyết một cái trung ương một chút lực cản. Mà trong khoảng thời gian này, Giả Hủ cùng Hứa Trừ cần trước lên phía Bắc đi tìm Linh Đức Hoành. Cùng Đường phụ đô rời đi hoàng cung về sau, Giả Hủ lập tức an bài hai nhóm người tay làm hai chuyện. Người đi Tây Huyền đạo cáo chi vệ đại tướng quân cùng Quách tướng quân, làm tốt lên phía Bắc tiếp nhận Bắc Mãng Vương triều cương vực chuẩn bị. Là, Giả Hủ quay đầu nhìn về phía một nhóm người khác ngựa, những này chính là mật thám ti bên trong sát thủ, Giả Hủ cho bọn hắn một đầu tự mệnh lệnh. Xác nhận một lần, nếu như không sai liền lấy đi những người này tính mệnh. Nói xong, Giả Hủ cho bọn hắn một phần danh sách. Những này danh sách là Bắc Mãng đế cùng Đường phụ đô cho. Bên trong có là muốn đầu hàng Thác Thương Hoàng Triều, có là không muốn đầu hàng. Bất quá Giả Hủ muốn bọn hắn tại động thủ trước đó trước xác nhận một chút, xác nhận bọn họ có phải hay không thật muốn đầu hàng Thác Thương Hoàng Triều hoặc là phe cánh chống đối. Dù sao Giả Hủ chỉ là muốn giết gà dọa khỉ, nhưng không phải là muốn lạm sát kẻ vô tội. Cuối cùng, Giả Hủ còn viết một phong mật tín cho đến Tề Nguyên, để hắn nhìn chằm chằm Đường phụ đô trong khoảng thời gian này động tĩnh. Giao phó xong những ngày sau, Giả Hủ liền cùng Hứa Trừ lên phía Bắc Liệt Phong Quan, đi gặp Liệt Phong Quan thủ tướng Ninh Đức Hoành. Từ Bắc Lương Thành đến Liệt Phong Quan, liền so từ Dương Địch đến Bắc Lương Thành muốn gần hơn nhiều, hai người dùng không đến thời gian một ngày liền đã đến Liệt Phong Quan. Đứng ở trên đỉnh núi quan sát Liệt Phong Quan, Giả Hủ khẽ bước cằm, Liệt Phong Quan đúng là một tòa hùng quan. Trừ mặt phía nam không có dãy núi cách trở, bắc, đông, tây cũng có liên miên núi cao, chỉ có tây bắc mới có một cái ước chừng 500 mét lỗ hổng, mà ngăn ở nơi đó chính là Liệt Phong Quan. Chỉ có thông qua Liệt Phong Quan mới có thể xuôi nam. Muốn mang theo quân đội vượt qua mặt phía bắc độ cao so với mặt biển chừng 7000 mét núi cao, thuộc về là ý nghĩ hao huyền. Liệt Phong Quan tu được còn dị thường cao. Giả Hủ khẽ bước cằm, nói khó trách Thác Thương Hoàng Triều quân đội không có cách nào công phá Liệt Phong Quan. Tại Giả Hủ xem ra, vấn đề này Hoàng Chân không trách thân đồ Bách Lý cùng Bàng Hổ, bởi vì địa hình nguyên nhân, Liệt Phong Quan chính là khó đánh. Lại hạ trại còn chỉ có thể dọc theo đường núi đâm thành một hàng dài, một khi cháy chẳng khác nào là hỏa thiêu liên doanh. Đương nhiên có thể tại Thác Thương Hoàng Triều quân đội trước khi tới đây, liền đã chuẩn bị xong địa đạo, đồng thời còn chuẩn bị hỏa mã cùng hỏa công kế sách đại bại Thác Thương Hoàng Triều quân đội, Linh Đức Hoành hiển nhiên cũng là một vị khó được tướng lĩnh. Liệt Phong Quan bố phòng hay là rất tốt, bất quá Giả Hủ cùng Hứa Trừ cũng không có xông vào ý tứ. Có Bác Mạng Đế văn thư, Giả Hủ rất nhẹ nhàng liền được Ninh Đức Hoành tiếp kiến. Chương 665, Liệt Phong Quan Ninh Đức Hoành, từ binh. Chương 665, Liệt Phong Quan Ninh Đức Hoành, từ binh. Liệt Phong Quan bên trong cũng không có thành trì, chỉ có quân coi giữ cùng co lương, tòa thành tiếp theo đạt được 150 dặm sau. Hoàng đế cùng thái tử sử dụng tư vật liệu là khác biệt, cho dù là chưa từng gặp qua binh lính cũng có thể nhìn ra chỗ bất phàm. Lại thân là quân nhân, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra Hứa Trừ trên người túc sát chi khí cùng xa trường mãnh tướng khí thế. Để Liệt Phong Quan binh lính đem văn thư giao cho Ninh Đức Hoành trên tay sau, Giả Hủ cùng Hứa Trừ rất nhanh liền tại trong quân trướng đạt được tiếp kiến. Ninh Đức Hoành là một vị lao tướng quân, năm nay 95 tuổi, tóc đã hoa râm. Giả Hủ cười nói, Ninh tướng quân tại Liệt Phong khẩu đại bại Thác Thương đại quân, kính đã lâu, kính đã lâu. Khách sáo một phen sau, Giả Hủ cùng Hứa Trừ tự báo tính danh, đồng thời lấy ra một phần khác văn thư, cũng chính là Đường Phụ Đô viết Bắc Mãng Đế muốn đầu hàng văn thư. Ninh Đức Hoành nhìn thấy phần này đóng ngọc tỷ tự viết, chỉ là thở dài một hơi, cũng không có quá nhiều biểu lộ. Giả Hủ tới đây, tự nhiên không phải đến xem Ninh Đức Hoành thở dài, hắn là tới khuyên hàng Ninh Đức Hoành. Giả Hủ đầu tiên là đem thế cục cho Ninh Đức Hoành phân tích một lần, sau đó nói ra đại cản tình huống trước mắt. Nói tóm lại, trước mắt đại cản khẳng định là cần tướng lĩnh, Bắc Mang Vương Triều biến thành đại cản cương vực đằng sau, Ninh Đức Hoành y nguyên có thể làm tướng quân của hắn. Bởi vì cả một đầu chiến tuyến nguyên nhân, nếu như Thiên Linh Vương Triều cùng Phong Lăng Vương Triều cũng có thể đặt vào bản đồ lời nói, vậy cần bố phòng sẽ càng thêm nhiều. Ninh Đức Hoành một cái nhập đạo cảnh, lại có chiến công, lại có chiến tích, tại đại cản khẳng định là có thể nhận trọng dụng. Ninh tướng quân nguyên bản dưới tay có bao nhiêu binh sĩ đến đại cản, y nguyên có bao nhiêu binh sĩ, thậm chí có thể càng nhiều. Giả Hủ cũng không tính là ăn nói lung tung, hắn là có đối với Ninh Đức Hoành lệ thuộc trực tiếp bộ đội tiến hành giải. Ninh Đức Hoành lệ thuộc trực tiếp bộ đội nhân số không coi là nhiều, 40,000 đại quân, tương đương với Minh Vân Khê Ly Hỏa quân, là một chi bộ đội tinh nhuệ. Cái này 4 vạn người, trước mắt hơn 2 vạn người tại Nam Vương, còn lại hơn 1 vạn cùng hắn canh giữ ở Liệt Phong Quan. Bất quá, đoạn thời gian trước Liệt Phong Quan chiến sự dẫn đến đám người này chết không ít. Vượt quá Giả Hủ dự kiến chính là, chiêu hàng tới thuận lợi ngoài ý muốn, Ninh Đức Hoành trực tiếp đầu hàng. Mặc dù hỏi như vậy, sẽ có một chút rất vô sỉ cảm giác, nhưng là Hứa Trừ vẫn còn có chút kìm nén không được lòng hiếu kỳ, cũng chính là Ninh Đức Hoành tại sao phải dễ dàng như vậy đầu hàng. Ninh Đức Hoành trả lời rất đơn giản, quân có lệnh, không dám không theo. Ninh Đức Hoành là loại kia rất nghề nghiệp quân nhân, hắn cũng mặc kệ mệnh lệnh của ngươi là đúng hay sai, bệ hạ ra lệnh liền làm theo. Nhà mình bệ hạ đều đầu, hắn cũng liền đầu thôi, còn có thể thế nào? Huống hồ Ninh Đức Hoành sát thực cũng biết, bây giờ Bắc Mãng cùng Đại Cản đánh nhau lời nói, khẳng định là không có phần thắng. Nam Vương nhưng không có Liệt Phong Quan dạng này hùng quan, cũng liền một đầu Phong Lam Giang, nhưng là Đại Cản Vương Triều còn có chiến thuyền. Làm một mực trấn thủ Nam Vương võ tướng, Ninh Đức Hoành nhưng thật ra là hiểu rất rõ Đại Cản quân đội sức chiến đấu. Tây Huyền Vương Triều quân đội tuyệt đối không phải ăn chay. Ninh Đức Hoành đã từng cùng Tây Huyền quân đội giao thủ qua, nhưng là bọn hắn hay là tùy tiện bị Quách Tử Nghi cho hủy diệt. Đương nhiên, Ninh Đức Hoành cũng là có triển vọng chính mình suy tính. Đầu tiên, hắn đoạn thời gian trước đánh bại Mở Thương Vương Hoàng Triều đại quân, mà lại giết chết mấy vạn đại quân. Cho dù là Thác Thương Hoàng Triều hoàng đế, dù lớn đến mức nào phương, nhưng là những đại quân kia còn có tướng lĩnh, không nhất định sẽ như vậy liền có hào phóng như vậy. Cho dù hắn gia nhập Thác Thương Hoàng Triều, khả năng y nguyên có thể làm tướng lĩnh, nhưng là có thể nhận bao lớn trọng dụng cũng không biết, thậm chí còn có khả năng nhận xa lánh. Hiển nhiên, gia nhập đại càn sẽ là hắn lựa chọn tốt hơn. Bởi vì phòng Huyền Linh Chiêu Hiền làm cho tồn tại, kỳ thật Lý Thừa Trạch ở bên ngoài một mực có một cái ái tài thanh danh, mà lại Minh Vân Khê, A Tiệm Hồng mấy người cũng có thể chứng minh điểm này, bọn hắn tại đại càn trong quân, ý nguyên đảm nhiệm lấy tướng lĩnh, nhận lấy trọng dụng. Tựa như lần này Bắc phạt Tây Huyền 4 triệu, Quách Tử Nghi thủ hạ liền có Minh Vân Khê một chi ly hỏa quân. Minh Vân Khê cũng là làm Quách Tử Nghi thủ hạ 3 vị tướng lĩnh một trong, lập xuống không ít chiến công. Cái này một chút làm Nam Vương thủ tướng Ninh Đức Hoành đều là có chỗ nghe thấy. Nghe được Ninh Đức Hoành giải thích, Giả Hủ không còn hoài nghi. Hắn nói những lời này thời điểm hô hấp không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên là lời thật lòng. Linh tướng quân không cần phải lo lắng gia nhập đại càn đằng sau, ngươi cũng tương tự lại nhận trọng dụng. Linh Đức Hoành hiểu khá rõ Bắc Mang Vương Triều địa hình, để hắn tọa trấn Bắc Mang Vương Triều khẳng định là tốt hơn. Liệt Phong Quan tại Nam Vương không có bất kỳ cái gì trở ngại, ngược lại để Giả Hủ không cần quá lo lắng Linh Đức Hoành lại đột nhiên phản loạn. Hắn liền xem như đem Liệt Phong Quan giao ra, làm nhập đội gia nhập Thác Thương Hoàng Triều cũng không có tác dụng gì. Liệt Phong Quan đặc thủ vị trí địa lý, đưa đến chỉ có từ bắc đi về phía nam đánh thời điểm, Liệt Phong Quan mới là một tòa quan. Từ nam hướng bắc đánh thời điểm, cơ bản cũng là một cái mở rộng miệng, không có gì khó đánh. Mà lại Liệt Phong Quan hậu phương còn không có tường thành cùng cửa thành. Đột phá Liệt Phong Quan về sau liền sẽ có một cái rất lớn bình nguyên, có thể tiến quân thần tốc. Bất quá muốn đột phá Liệt Phong Quan, nhưng không có dễ dàng như vậy, sâu hình thân đồ Bách Lý cùng Bảng Hổ đã dùng hành động thực tế đã chứng minh điểm này. Bất quá Giả Hủ cũng không có hoàn toàn buông lỏng, hắn để Hứa Trừ tạm thời lưu tại Liệt Phong Quan, mà hắn xuôi nam Bắc Lương thành. Trong khoảng thời gian này Giả Hủ khẳng định là sẽ không rời đi Bắc Lương thành, hắn muốn lưu tại Bắc Lương thành, đợi đến Bắc Mãng Đế tuyên bố đầu hàng. Bắc Mang Đế tuyên bố đầu hàng trước tiên, hắn liền sẽ mang theo Bắc Mang Đế đầu hàng chiếu thư đi vào Bắc Mang Vương Triều Nam Vương. Cùng lúc đó, trước đó đã thu đến giả hủ tin tức Vệ Thành, Quách Tử Nghi cũng sẽ mang theo đại quân lên phía Bắc. Dạng này Quách Tử Nghi bọn hắn liền có thể trước tiên tiếp thu Bắc Mang Vương Triều cương vực, đồng thời dần dần hướng phương Bắc quyết trương. Hứa Chử lưu tại nơi này cũng không chỉ là vì tiếp cận Linh Đức Hành, hắn lưu tại nơi này còn có một tác dụng khác. Bây giờ cách Bắc Mãng Đế tuyên bố đầu hàng còn có mấy ngày thời gian, trong khoảng thời gian này Linh Đức Hành liền sẽ dùng tới khuyên nói phương Bắc quân coi giữ đầu hàng. Mà Hứa Chử chính là làm đại càn đại biểu, hướng bọn hắn cam đoan quân coi giữ, chỉ cần không phản kháng, không có lo lắng tính mạng, cũng không cần đi phục lắc dịch. Linh Đức Hành đối với Giả Hủ lời giải thích này là hài lòng, cho nên cũng không có cảm thấy chuyện này có cái gì kỳ quái. Giả Hủ rất nhanh khởi hành, một thân một mình xuôi nam. Thuyết phục Linh Đức Hành chuyện này đơn giản như vậy, Giả Hủ cũng không có nghĩ đến. Linh Đức Hành để Giả Hủ nhớ tới một người, Từ Vinh. Từ Vinh làm đồng trách thuộc hạ, hắn cũng mặc kệ đồng trách mệnh lệnh đến tuột cùng như thế nào, chỉ cần là có lệnh, hắn liền phục tùng. Điểm này có tốt có xấu đi. Dù sao trước mắt đối với đại càn là có lợi, có thể không uổng phí một binh một tốt cầm xuống Bắc Mang Vương Triều, Giả Hủ vẫn rất cao hứng. Bắc Mang Vương Triều chiến lược ý nghĩa cũng không chỉ có một liệt phong quan một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Càng quan trọng hơn là có thể dọc theo Phong Lăng Giang xuôi dòng xuống, muốn tiến đánh Phong Lăng Vương Triều cùng Thiên Linh Vương Triều, quả thực là quá mức dễ dàng. Chương 666, ám sát, thất pháp kiếm vương sát. Chương 666, ám sát, thất pháp kiếm vương sát. Kiến Nguyên 2 năm ngày 24 tháng 12. Lên phía Bắc liệt phong quan Giả Hủ lại lần nữa về tới Bắc Lương Thành. Trở lại Bắc Lương Thành trước tiên, Giả Hủ đi trước xác nhận một chút đường phụ đô có cái gì kỳ quái động tác. Thế Nguyên trả lời là không có. Mà lại Thiên Linh Vương Triều vị sứ giả kia đã rời đi Thiên Linh Thành, ngay tại trở lại Bắc Lương Thành trên đường. Bắc Mang Đế tìm một cái hắn làm việc bất lợi, cũng không hài lòng lấy cớ, nói muốn đổi một vị sứ giả. Làm như vậy sẽ có khả năng đánh cỏ động rắn, nhưng là Giả Hủ cũng không thèm để ý, cứ như vậy mấy ngày là không cải biến được đại cục. Có thể từ Phong Lăng Giang xuôi dòng xuống, Thiên Linh Vương Triều cùng Phong Lăng Vương Triều kế tiếp là lập trường gì cũng không trọng yếu. Không đầu hàng, đánh liền xong việc. Lại thêm căn cứ Giả Hủ lấy được tin tức, Thiên Linh Đế đúng là không muốn đầu hàng. Giả Hủ bội phục hắn, nhưng không có nghĩa là sẽ không giết hắn. Giả Hủ đã chuẩn bị phái người ám sát Thiên Linh Đế. Thiên Linh Đế mặc dù là một vị hùng chủ, nhưng là cũng không cải biến được hắn tu vi chỉ có Tam Hoa tụ đỉnh cảnh sự thật. Chuyện này Giả Hủ dự định từ Giang Bắc Đạo bên kia tìm một vị chưa từng ra tay tướng lĩnh, âm thầm đi làm. Càng nghĩ, Giả Hủ cho là Lý Tồn Hiếu là thích hợp nhất, tu vi của hắn là nhập đạo cảnh cửu trọng thiên, tùy hắn đi hành thích tương đối có thể bảo chứng xác suất thành công. Thiên Linh Vương triều hết thảy có hai vị nhập đạo cảnh, nguyên bản hai vị đều là ở trung ương, nhưng là đoạn thời gian trước bởi vì phòng ngự thác thương hoàng triều, một vị điều đi phương bắc, trước mắt vẫn chưa về. Hiện tại động thủ chính là thời cơ tốt nhất. Chuyện này Giả Hủ đã cáo chi Vi Duệ, để hắn phái Lý Tồn Hiếu chấp hành nhiệm vụ này. Lấy Lý Tồn Hiếu tốc độ, Giả Hủ tin tưởng không đến trong vòng 3 ngày liền có thể đạt được Thiên Linh Đế đã chết tin tức. Cho nên Giả Hủ còn cố ý bàn giao để Lý Tồn Hiếu muộn một chút động thủ, tại ngày 29 tháng 12 hoặc là 30 ngày một ngày này lại giết chết Thiên Linh Đế. Về phần đến tột cùng là có một ngày đưa Thiên Linh Đế lên đường, do Lý Tồn Hiếu chính mình định đoạt liền có thể. Giả Hủ dựa vào Bắc Mãng Đế lúc trước cho lệnh bài, đạt được thông báo sau, một đường thông suốt không trở ngại, lại lần nữa gặp được Bắc Mãng Đế. Dựa theo Giả Hủ yêu cầu, bọn hắn cũng không có trước tiên nói rõ muốn đầu hàng đại càn vương triều. Bởi vì là tồn tại phản loạn khả năng, cho nên phải chờ tới Tây Huyền Đạo bên kia phái người đi vào Bắc Lương Thành đằng sau. Người tới cũng không nhiều, nhưng từng cái đều là trọng lượng cấp. Vương Trung Tự, Dương Tố cùng Hàn Cầm Hổ. Giả Hủ đoán chừng vào ngày kia hoặc là ngày kia, bọn hắn liền sẽ đến Bắc Lương Thành. Đợi đến bọn hắn sau khi tới, lại tuyên bố Bắc Mang Vương Triều hướng đại càn vương triều đầu hàng vô điều kiện cũng không muộn. Dạng này sẽ ổn thỏa một chút, xác suất thành công 9/8. Đều không cần Vương Trung Tự động thủ, một cái Hàn Cầm Hổ liền có thể để bọn hắn căn bản để không nổi phản ý, đến lúc đó cũng có thể lấy thế xét đánh lôi đình, quét sạch tất cả phản loạn lực lượng. Đương nhiên cũng không chỉ đám bọn hắn động thủ, còn có Giả Hủ mật thám ti sát thủ. Giả Hủ mật thám ti sát thủ lãnh tụ, thất pháp kiếm phương sát, thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong. Có thể nói Giả Hủ ở nơi nào, hắn ngay tại chỗ nào. Để Giả Hủ tùy thời an bài hắn đi ám sát người, hoặc là làm một chút trọng yếu hơn nhiệm vụ bí mật. Bác Mang Đế biết được Ninh Đức Hành dĩ nhiên như thế nghe theo mệnh lệnh của hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Giả Hủ hôm nay tìm đến Bắc Mang Đế, trừ nói cho hắn biết Linh Đức Hành nguyện ý đầu hàng sự tình bên ngoài, còn có một chuyện khác. Bắc Mang Vương Triều vị kia nhập đạo cảnh bàng cử nguyên. Trước mấy ngày, Giả Hủ tới thời điểm, bởi vì còn có đường phụ đô tại, cho nên Giả Hủ cũng không có nhắc lên chuyện này. Bắc Mang Đế liền biết chuyện này tuyệt đối không đạt được, thở dài một hơi mới quay về Giả Hủ nói, đi theo ta. Trông thấy Bắc Mang Đế cái phản ứng này, Giả Hủ liền càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Bắc Mang Đế ngồi lên kiệu liễn, còn sai người cho Giả Hủ cũng chuẩn bị, mang theo Giả Hủ 7 lần 8 lần rẽ đi tới trong hoàng cung hoàng gia võ khố. Hoàng gia võ khố là trong hoàng cung một chỗ đại trạch viện, trong viện còn có một cái diễn võ trường. Trừ cất giữ hoàng thất chứa đựng công pháp và võ kỹ bên ngoài, tại trong tòa nhà còn có 10 gian mật thất. Bắc Mang Đế làm bộ gõ gõ mật thất cửa lớn, sau đó dùng chìa khóa mở ra cửa lớn. Trong mật thất có chút đen kịt, không ánh sáng tuyến, Bắc Mang Đế đã sớm chuẩn bị, dùng cây châm lửa đốt lên ngọn đèn. Có ánh sáng tuyến về sau, có thể rất rõ ràng nhìn thấy tại mật thất nơi hẻo lánh có một bộ hai tay khoác lên trên đầu gối xương khô. Bắc Mang Đế chỉ vào bộ xương khô kia trầm giọng nói, vị kia chính là Xương Vương, qua đời gần 10 năm. Bắc Mang Đế sở dĩ không có cho bảng cự nguyên nhặt xác, là dựa theo yêu cầu của hắn. Nếu như bọn hắn biết Bàng Cự Nguyên đã chết, có lẽ Bắc Mang Vương triều đã sớm loạn, cũng liền trèo chống không đến hôm nay. Không sai biệt lắm 10 năm trước, Bàng Cự Nguyên tại chính mình trên thọ yến, nhìn tinh thần quắc thước, sinh long hoạt hổ, không ít người cho là hắn kỳ thật còn có thể sống rất lâu, trên thực tế đây chẳng qua là hồi quang phản chiếu. Bàng Cự Nguyên bày lần kia thọ yến, cũng bất quá là vì cho người khác nhìn một chút, hắn còn chưa chết thôi. Bắc Mang Đế cũng không phải là không có thử qua muốn hảo hảo tu hành, về sau hắn phát hiện chính mình không có thiên phú, liền nằm thẳng. Giả Hủ không nghĩ tới loại này không có từ trước đến nay dự cảm thế mà chuẩn như vậy. Bất quá Bàng Cự Nguyên 10 năm trước liền 300 tuổi lời nói, trên thực tế hắn xác thực không có bao nhiêu thời gian bị tốt. Giả Hủ sẽ có loại dự cảm này, cũng là rất bình thường. Cũng không phải là lý luận tuổi thọ dài bao nhiêu liền có thể sống bao dài, nếu có ám thương lời nói, đến lúc tuổi già vết thương cũ tái phát, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đều là rất có thể. Bàng Cự Nguyên sống 300 năm cũng coi là thọ hết chết già. Giả Hủ bước cằm nói, qua một thời gian ngắn, liền do bệ hạ tự thân vì hắn nhặt xác đi. Mặc dù Bàng Cự Nguyên đã chết, nhưng là Giả Hủ còn có thể tại trên thi cốt hắn cảm nhận được nhập đạo cảnh khí cơ. Mặc kệ hắn có phải hay không Bàng Cự Nguyên, chí ít bộ thi thể này khi còn sống là nhập đạo cảnh, điểm này là không sai. Bắc Mang Đế lắc đầu, Văn Hỏa Tiên Sinh cũng không cần xưng hô ta là bệ hạ. Bàng Thịnh cũng chính là Bắc Mang Đế, gần nhất đã bắt đầu nếm thử không còn lấy chấm tự xưng, mà là bằng vào ta tự xưng. Bất quá Bắc Mang Đế vẫn cảm thấy Giả Hủ lời nói là đúng, đợi đến hắn thoái vị đằng sau, phải thật tốt cho Bàng Cự Nguyên nhặt xác. Hắn là mượn Bàng Cự Nguyên dư uy mới sống tạm lâu như vậy. Giả Hủ biết nghe lời phải, tránh đi đối với Bắc Mãng Đế xưng hô, Bắc Mãng Đế là ưa thích hưởng là thôi, hắn cũng không phải là đồ đần. Giả Hủ có loại trực giác, có lẽ hắn càng nhiều hơn chính là bởi vì bất đắc dĩ, mới ngược lại biến thành ưa thích hưởng lạc. Tu hành chính là như thế tàn khốc, hắn không có cách nào đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, cho nên mới lựa chọn nằm thẳng. Có thể cải biến người tư chất thiên tài địa bảo cũng không phải là không tồn tại, nhưng là đặc biệt khó tìm, có thể nói là phượng mao lân giác. Còn nữa, muốn đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh, cần tìm tới trong lòng mình sở cầu chi đạo. Tu hành mỗi một cảnh giới đều là một cửa ải khó, đều sẽ kẹp lại không ít võ giả. Bắc Mang Đế cùng Giả Hủ cũng không có tại trong mật thất đợi quá lâu, rất nhanh liền từ nơi này rời đi. Chương 667, đại cục đã định chương 667, đại cục đã định kiến nguyên 2 năm ngày 26 tháng 12. Theo Vương Trung Tự, Dương Tố cùng Hàn Cầm Hổ ba người đi vào Giả Hủ chỗ ở khách sạn, cùng hắn hội hợp đằng sau, Giả Hủ liền biết đại cục đã định. Lại nhiều phản quân, tại Vương Trung Tự cái này phản hư cảnh trước mặt đều là nâng không nổi vũ khí, không tại chỗ quỳ xuống cũng không tệ rồi. Hỗ hộ phe đầu hàng bản thân liền là Bắc Mang Vương triều trước mắt thế lực càng lớn một phương. Dù sao Bắc Mang Đế cùng Tể Phụ đều là phe đầu hàng, chẳng qua là bọn hắn còn không có hoàn toàn làm ra quyết định thôi. Chiêu hàng Bắc Mang Đế chuyện này, Lý Thừa Trạch là toàn quyền giao cho Giả Hủ phụ trách. Lý Thừa Trạch đối với một chút điều kiện đặc biệt làm hạn chế, cho nên Vương Trung Tự ba người đều là nghe theo Giả Hủ hiệu lệnh. Giả Hủ lúc này cùng Vương Trung Tự ba người câu thông tình huống mới nhất, cùng tương lai mấy ngày quy hoạch. Tại khách sạn trong phòng, do Hứa Trử cảnh giới, Giả Hủ thấp giọng nói, ngày mai bắt đầu sẽ có sát thủ liên tiếp ám sát muốn đầu hàng Thác Thương Hoàng triều, cùng cự tuyệt đầu hàng những võ tướng kia. Để Vương Trung Tự bọn hắn đi ám sát những người kia quá sắc, Giả Hủ làm không được. Có thể làm cho bọn hắn xuất thủ tốt xấu phải là cái hoàng đế, không phải vậy để Vương Trung Tự bọn hắn quá mất mặt. Gặp ba người gật đầu, Giả Hủ lại nói 29 ngày, Thiên Linh Vương triều Thiên Linh thành bên kia, Lý Tồn Hiếu tướng quân sẽ động thủ ám sát Thiên Linh đế. Chuyện này Lý Tồn Hiếu là che giấu tung tích làm ám sát, mặc kệ cái khác người hoài nghi có phải hay không đại càn ra tay. Cuối cùng bốn chữ, giả vờ không biết. Nếu có người nói là đại càn làm, hay là bốn chữ, tự không thừa nhận. Vương Trung Tự bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới ngay cả ám sát đều tới. Giả Hủ giải thích nói, Thiên Linh đế cự không đầu hàng, nhưng chúng ta có thể cho Thiên Linh Vương triều đổi một vị hoàng đế. Chỉ cần Lý Tồn Hiếu thành công rất ngạc nhiên, chuyện này khẳng định đối với đại càn là có lợi. Đầu tiên, đại càn cùng Thác Thương Hoàng triều song phương biết được Thiên Linh đế đã chết tin tức tốc độ liền không giống với, người đều là Lý Tồn Hiếu giết. Còn nữa, Thác Thương Hoàng triều tựa hồ cũng không biết Tam Đại Vương triều liên quân thúc đẩy người là Thiên Linh đế, ngược lại là tự cho là đúng cho là chuyện này là Phong Lăng đế thúc đẩy. Dù sao Phong Lăng Vương triều muốn đối mặt Thác Xuyên Hoàng triều nam trình, mà lại Phong Lăng Vương triều là cái này Tam Đại Vương triều bên trong cường đại nhất, mặc kệ là cương vực diện tích hay là quân đội. Không tính ẩn giấu đi Hoàng Tuyển hội Nam Vũ Vương triều, Phong Lăng Vương triều hẳn là nguyên bản Nam vực Nam phương một người cường đại nhất vương triều. Đương nhiên, tuy nói là cường đại nhất, nhưng là kéo không ra chất chiến lệnh, hay là tại cùng một cái tầng cấp. Cuối cùng là Thác Thương Hoàng triều vừa mới kết thúc Nam phương chiến sự, đánh hơn nửa năm thời gian, đối với lương thảo lượng tiêu hao là rất lớn. Mà lại nếu như từ chiến lược trên ý nghĩa nói, Thác Thương Hoàng triều là liên tiếp tại Nam phương là liên tiếp đánh hai lần đánh bại. Thác Thương Hoàng triều nếu như muốn lại lần nữa xuôi nam lời nói, lần này thế tất yếu toàn quân xuất kích, xuất ra toàn lực, một trận chiến công thành. Tăng thêm hiện tại thời tiết nguyên nhân, hiện tại đã cuối tháng 12, bình thường đánh trận đều là tại xuân hạ đánh. Lui 10. Không 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 đơn giản, cho dù Thác Thương Hoàng triều dự định lập tức lại đánh, tiền kỳ công tác chuẩn bị, làm gì cũng muốn thời gian. Nhưng là Tây Nguyên đạo, Giang Bắc đạo cùng Kiếm Bắc đạo liền không giống với lúc trước, Lý Thừa Trạch trực tiếp giao phó bọn hắn tự hành xoay sở lương thảo khai chiến quyền lợi. Bọn hắn muốn xuất chinh hoàn toàn có thể ngay tại chỗ chinh lương, lại từ hậu phương điều lương thực bổ sung. Tiền kỳ công tác chuẩn bị so với muốn từ Nam Thương thành chuyên môn điều lương thực Thác Thương Hoàng triều đại quân không thể so sánh nổi. Thác Thương Hoàng triều Nam Phương siêu cấp kho lương tại Nam Thương thành, tất cả lương thực nhập Nam Thương thành sau lại tiến hành điều phối. Thời gian chiến tranh cũng giống như thế, cần Nam Thương thành xoay sở lương thảo đằng sau phái hậu cần đại quân đưa đến. Cũng có thể nguyên địa trinh lương thực Vi Duệ, Vệ Thanh, Lý Tính bọn hắn kém xa. Cùng Vương Trung Tự ba người giải thích xong tại sao muốn ám sát Thiên Linh Đế về sau, Giả Hủ lại nói 31 ngày Bắc Mãng Đế liền sẽ trên triều đình tuyên bố đầu hàng vô điều kiện đại càn, cũng tại toàn thành gián tiếp báo cáo, sau đó, lấy kinh kỳ địa khu làm trung tâm dần dần ra bên ngoài quyết trương. Đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện cự không đầu hàng phản quân, Vương tướng quân cùng Dương tướng quân liền phụ trách trấn áp phản quân. Vương Trung Tự cùng Dương Tố ôm quyền lĩnh mệnh. Hàn Cầm Hổ ngộng, chỉ mình nghi ngờ nói, vậy ta đâu? Rõ ràng tới là ba người, Hàn Cầm Hổ nhưng không có tính danh. Giả Hủ cười nói, đến lúc đó liền do Hàn tướng quân ngài cùng Đường Trọng Hổ mang theo đầu hàng văn thư xuôi nam. Hỏi trước một chút Đường Trọng Hổ là ai về sau, Hàn Cầm Hổ ôm quyền tiếp nhận nhiệm vụ này. Hắn có chuyện làm là được rồi, mà lại mang theo đầu hàng văn thư xuôi nam cũng là không sai nhiệm vụ. Mà Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh cùng Quách Tử Nghi mang theo đại quân lên phía Bắc, tại Hàn Cầm Hổ hiệp trợ bên dưới tiếp nhận Bắc Mang Vương Triều. Thiên Linh Thành. Bởi vì Bắc Mang Vương Triều sứ giả đột nhiên rời đi Thiên Linh Thành, ba bên đàm phán lập tức lâm vào đình trệ. Bất quá Thiên Linh Đế cũng không có xem kỹ, hắn ngược lại là cảm thấy có thể nhân cơ hội này để ba bên đều tốt suy tính một chút. Văn thư cùng thư từ qua lại, thế nào cũng không bằng ở trước mặt câu thông, Thiên Linh Đế cũng làm cho Phong Lăng Vương Triều sứ giả về trước Phong Lăng Vương Triều, chuyển đạt ý kiến của mình. Thiên Linh Đế lập trường là không lay được, hắn tuyệt không đầu hàng. Mặc kệ là đại càn hay là thác tương hoàng triều, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc mới là nơi trở về của hắn. Điểm này, cho dù là bị gọi về đi Bắc Mang Vương Triều sứ giả, Thiên Linh Đế cũng là bàn giao hắn nói như vậy. Dù sao tạm thời đến xem, thác thương hoàng triều còn có đại càn vương triều đều là sẽ không động thủ, bọn hắn còn có thời gian có thể cân nhắc. Thiên Linh Thành cùng Bắc Lương Thành cơ bản tại trên cùng một cấp độ, Bắc Mang Vương Triều sứ giả cưỡi khoái mã, một đường hướng tây liền có thể. Từ ngày 22 ban đêm thu đến dùng bồ câu đưa tin, ngày thứ 2 Bắc Mang Vương Triều sứ giả liền khởi hành trở về Bắc Lương Thành. Một đường tại trên dịch trạm đổi khoái mã, cuối cùng 4 ngày, Bắc Mang Vương Triều sứ giả rốt cục về tới Bắc Lương Thành. Bắc Mang Vương Triều sứ giả là một mặt một bức, hắn thậm chí không biết vì cái gì Bắc Mãng Đế đột nhiên gọi hắn trở về. Lúc đầu hắn tưởng rằng chính mình hành sự bất lực, Bắc Mang Đế không hài lòng. Bất quá tại nhìn thấy Giả Hủ cùng Vương Trung Tự sau hắn liền đã hiểu, không riêng gì hắn bên kia đang nói, Bắc Mang Đế bên này cũng đang nói. Kinh điển song trình đao loạn thao tác, kết quả cũng rất rõ ràng, đại càn bên này thắng. Dù sao Giả Hủ cùng Vương Trung Tự đều thẳng vào hoàng cung. Nghe được Thiên Linh Đế y nguyên như vậy ngoan cố, không nguyện ý đầu hàng, Bắc Mang Đế hừ lạnh một tiếng. Nếu để cho Giả Hủ đánh giá Thiên Linh Đế lời nói, vậy chính là có chút ngoan cố, không hiểu được thỏa hiệp. Thái độ hoàn toàn không cần thiết cường ngạnh như vậy. Cường ngạnh như vậy ngược lại sẽ gây nên Bắc Mãng Đế nghịch phản tâm lý, ngươi càng nói không có khả năng ném, tuyệt đối không ném. Bắc Mãng Đế có thể sẽ càng nghĩ muốn đầu cho ngươi nhìn. Tất cả mọi người là hoàng đế, tại sao phải nghe lời ngươi? Huống hồ nói trắng ra là, hắn cái này cũng không chỉ là ngoan cố, mà là không hiểu được xem xét thời thế, tại Giả Hủ xem ra, điểm này Phong Lăng Đế cùng Bắc Mãng Đế ngược lại so với hắn càng thêm thông minh. Phong Lăng Đế chỉ là lựa chọn một cái nhìn càng cường đại hơn thác thương hoàng triều mà thôi, chí ít trên mặt nổi thoạt nhìn là chính xác. Đêm đã khuya. Chương 668 ám sát, chương 668, ám sát ngày 27 tháng 12, màn đêm buông xuống, ánh trăng nhập hộ. Bắc Lương Thành là không có chợ đêm, nguyên nhân đại khái bên trên đều là không sai biệt lắm, không tốt quản lý, sợ có trị an quản lý vấn đề. Lại thêm nếu như đại đa số người đều tại chợ đêm lời nói, còn có thể có phi tặc tồn tại, thậm chí khả năng phi thường hung hăng ngang ngược. Điểm này đại càn cũng giống như nhau, đại càn vừa mới mở chợ đêm thời điểm, cũng đã gặp qua phi tặc vấn đề. Trải qua lục phiến môn tất cả địa phủ nha liên hợp sửa trị mới trở nên rất nhiều, tuy nói hiện tại phi tặc hay là tồn tại, nhưng trên tổng thể đã coi như là vô cùng ít ỏi. Bắc Lương Thành bách tính cũng không có quá nhiều giải trí hạng mục, sống về đêm chỉ có sòng bạc cùng thanh lâu. Nhưng đại đa số người đêm đã khuya đằng sau liền thành thật đi ngủ, vợ con nhiệt kháng đầu. Trong bóng đêm, một vị toàn thân lừa được chỉ còn lại có con mắt thích khách xuất hiện ở thượng quân phủ tướng quân. Xuất hiện tại phủ tướng quân chính là Giả Hủ quản lý mật thám ti bên trong bộ môn đặc thủ, huyết sắt đường sát thủ. Thượng quân tướng quân Bành Đồng cũng không phải là bởi vì chiến công mới trở thành cấm quân thống lĩnh thượng quân tướng quân, mà là bởi vì hắn nữ nhi là Bắc Mãng Đế sủng ái phi tử. Trước kia là bởi vì không có nguy cơ, Bắc Mãng Đế cũng liền tùy ý bọn hắn. Hiện tại Bắc Mãng Đế chính mình có sinh mệnh nguy hiểm, mới lười nhác quản bọn họ chết sống. Cửa sổ có rèm phá một cái lỗ nhỏ, mê hồn hương truyền vào trong phòng. Trên giường ôm mới nhập tiểu thiếp Bành Đồng vẫn tại trong ngủ say. Chuyện như vậy còn mặt khác xuất hiện đang muốn đầu hàng thác thương hoàng triều quan văn đảng phái bên trong. A, một tiếng thê lương nữ tử thét lên kinh động đến tất cả mọi người. Tình huống như thế nào? Phát sinh chuyện gì chuyện? Tiểu thiếp trong phòng thượng quân tướng quân Bành Đồng đã tắt thở, đã chết 10 phần ăn tưởng, thi thể đều đã lạnh. Ngay tại hôm qua, Bành Đồng còn tại trên triều đình dựa vào lý lẽ biện luận, nói không có khả năng đầu hàng, không có khả năng đầu hàng. Đương nhiên, hắn nói không có khả năng đầu hàng cũng không phải giống Thiên Linh Đế như thế thẳng thắn cương nghị, Bành Đồng chỉ là không muốn từ bỏ quyền lực trong tay thôi. Nếu như không phải Bắc Mãng Đế làm hoàng đế, hắn một cái dùng dược vật chất đóng ngoại cương cảnh làm sao có thể làm cấm quân thống lĩnh một trong thượng quân tướng quân. Bắc Mãng Đế sẽ để cho hắn làm cấm quân thống lĩnh một trong nguyên nhân cũng rất đơn giản, nơi này là kinh đô, hoàng đế cũng không phải dễ giết như vậy. Lại thêm kỳ thật Bắc Mãng Đế cũng không quá muốn cho quá mạnh người nhập cấm quân thống lĩnh, dạng này rất có thể phát hiện hoàng gia trong kho vũ khí bảng cự nguyên đã chết. Lúc đầu thượng quân tướng quân Bành Đồng đã chết, hẳn là một cái đại án, đợi đến bọn hắn cùng đi phủ nha báo án thời điểm, mới phát hiện chết vậy mà không chỉ Bành Đồng một người, mà là dòng dã 6 người. Trong 6 người 3 người là cự không đầu hàng phái, 3 người là đầu hàng thác thương hoàng triều phái, nhưng là 6 người kiểu chết không đồng nhất, có người thì trực tiếp bị cắt vỡ huyết hầu, có người chết tại độc dược bên dưới. 6 người chết đi địa điểm cũng không giống với, có tại thanh lâu, có tại trong nhà mình, có thậm chí là tại về nhà trên nửa đường bị giết chết. Có một cái chết thảm nhất, hắn bị huyết sắt đường thủ lĩnh Phương Sát, tại trong bóng đêm bên đường chém xuống đầu lâu sau đó phiêu nhiên đi xa. Đối với cái này, Bác Mạng Đế biểu thị tức giận. Phẫn nộ, ta rất phẫn nộ. Lại có thể có người ám sát tướng quân. Lần tiếp theo có phải hay không liền nên ám sát chấm? Bác Mạng Đế lúc này biểu thị, toàn thành điều tra. Nhưng mà đêm qua sát thủ Phương Sát bây giờ đang ở ngự thư phòng, đứng tại giả hủ sau lưng. Nếu không phải là bởi vì biết mình còn hữu dụng, giảng đạo lý Bác Mạng Đế là không dám nhìn thẳng Phương Sát. Bệ hạ, quý phi nương nương cầu kiến. Không thấy. Bác Mạng Đế quả quyết cự tuyệt, giả hủ đều ở nơi này, còn nữa, tối hôm qua hung thủ một trong Phương Sát ngay ở chỗ này. Bệ hạ, ngài muốn vì phụ thân của ta làm chủ a? Ngự thư ngoài cửa y nguyên truyền đến nữ tử tiếng gọi ầm ĩ, để nàng đừng ở ngự thư phòng bên ngoài khóc, suối quẩy. Tùy thị thái giám đang định đi nói rõ việc này thời điểm, giả hủ ngăn cản hắn. Bệ hạ, lúc này càng hẳn là trấn an một chút quý phi nương nương, biểu đạt ngài đồng tình với nàng, cũng biểu thị nhất định sẽ tra rõ việc này. Giả hủ rất muốn nói Bác Mãng Đế cử chỉ này nhìn quá như là Bành Đồng là hắn phái người giết. Nghe được giả hủ lời nói, Bác Mãng Đế cũng kịp phản ứng, chuyện này thái độ của hắn không có khả năng quá mức không thèm để ý, diễn trò muốn làm nguyên bộ. Mặc dù Bành quý phi đối với giả hủ là ai có chút hiếu kỳ, nhưng là giả sử nhìn quá mức thường thường không có gì lạ, nàng rất nhanh liền không thèm để ý, dù sao nàng tới đây cũng không phải đến xem giả hủ, mà là để Bác Mãng Đế tra rõ việc này, vì nàng phụ thân báo thủ. Bành quý phi là biết được làm sao ngươi cũng đội vàng, khóc liền xong việc, khóc đến lê hoa đại vũ, khóc đến ta thấy mà yêu. Đáng tiếc Bác Mãng Đế hiện tại chính là một cái cứng rắn như sát sát thủ máu lạnh, bất luận cái gì muốn ngăn cản Bác Mãng Đế người sống, đều là địch nhân của hắn. Tại Bác Mãng Đế liên tục biểu thị, hắn sẽ tra rõ việc này đằng sau, Bành quý phi mới hài lòng rời đi. Giả sử tới đây là hướng Bắc đầy đất nói rõ tình huống, đêm nay chết liền không chỉ 6 người, đồng dạng là cự không đầu hàng, còn có muốn đầu hàng Thác Thương Hoàng Triều. Nhưng là đêm nay cũng chính là cuối cùng một nhóm. Giả hủ đây chính là trắng trợn giết. Kỳ thật nếu như đầu góc linh quang một chút, là có thể nhìn ra được, đây cũng là muốn đầu hàng đại càn người làm ra. Đương nhiên, còn có một loại cách nói khác, hoàn toàn có thể nói là vì cho muốn đầu hàng đại càn những người này dội nước bẩn. Phỉ báng a, hắn phỉ báng ta à? Kỳ thật muốn nghe nhìn lẫn lộn lời nói, là muốn giết một hai cái muốn đầu hàng đại càn. Lời như vậy liền căn bản không biết là ai ra tay, hoặc là nói một chút không biết là cái nào đảng phái ra tay. Nhưng giả hủ nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không có cần thiết này, đừng đợi lát nữa giết lấy bọn hắn đều không muốn ném đại càn. Văn Hỏa tiên sinh có chắc chắn hay không, dù sao tối hôm qua chết 6 người, bọn hắn khẳng định sẽ tăng cường cảnh giới. Giả hủ nết miệng mỉm cười. Mật thám ti huyết sắt trong nội đường có 3 vị thủ lĩnh, Phương Sát chỉ là đại thủ lĩnh, cũng là mạnh nhất một cái kia, còn có 2 cái đầu lĩnh, đồng dạng là tiên nhân hợp nhất cảnh. Tăng thêm Hàn Cầm Hổ xung phong nhận việc nói muốn giúp đỡ, 3 vị thủ lĩnh thêm Hàn Cầm Hổ, tùy tiện giết tùy tiện chạy, thậm chí có thể khai vô song đằng sau lại chạy. Lúc đầu giả hủ là không có ý định để Hàn Cầm Hổ xuất thủ, nhưng nếu hắn muốn xuất thủ, giả hủ cũng không có ngăn đón hắn. Đại khái chính là cấm chỉ động vật biểu diễn, nhưng không chịu được động vật cứng rắn muốn biểu diễn. Giả hủ khẳng định là vui thấy kỳ thành, Hàn Cầm Hổ xuất thủ càng thêm ổn thỏa, cùng Bác Mãng Đế đối diện danh sách đằng sau, giả hủ liền mang theo Phương Sát rời đi. Hiện tại Bắc Lương thành lòng người bàng hoàng, mang theo Phương Sát đi tại trên đường cái, giả hủ một mực có thể nghe được Tả Hữu đang nghị luận thượng quân tướng quân Bành Đồng 6 người bị giết sự tình. Rất nhanh, giả hủ liền nghe đến có người nghị luận 6 người này là cự không đầu hàng phái cùng đầu hàng Thác Thương Hoàng Triều phái người. Giả hủ muốn chính là loại hiệu quả này, hắn không sợ người khác phát hiện, liền sợ người khác không phát hiện. Lúc đầu hắn đều dự định muốn để ám thám mang một chút dư luận, nhưng là hiện tại xem ra đều không cần. Trừ làm ám sát là ẩn giấu đi thân phận, nhưng là giết người phương diện này, giả hủ lần này chính là công khai tới. Chính là muốn giết đến để cho người ta sợ hãi, giết đến khắc đảng phái không còn dám có ý kiến khác. Chương 669, Đại hội diễn võ chương 669, Đại hội diễn võ ngày 29 tháng 12. Đại càn bên này đem tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tại Dương Địch Lý Thừa Trạch tùy thời chuẩn bị ngày 1 tháng 1 xuân ngày dỗ tế thiên, cùng tuyên bố tấn thăng hoàng triều. Lý Thừa Trạch tiếp qua 2 ngày lại phải mặc bên trên bộ kia 10 phần khó mặc màu đen miện phục, leo lên tại Dương Địch Càn Nguyên Sơn hàm yếu. Bất quá khi trời chuyện thứ nhất là tại Thừa Thiên môn, do Trương Cư Chính tuyên đọc chiếu thư, chiêu cáo thiên hạ quý phi Đồ Sơn Nguyệt Nhã, cũng chính là Cửu Vĩ Yêu Hồ trở thành hoàng hậu. Đến lúc đó Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng muốn tại Thừa Thiên môn lộ cái mặt. Tây Huyền Đạo vệ Thanh Quách Tử Nghi mấy người cũng đã chuẩn bị xong, bọn hắn hôm nay liền sẽ xuất lĩnh đại quân lên phía bắc đi nhanh. Như vậy đại khái liền có thể tại ngày 1 tháng 1 đến Bắc Mang Vương triều Nam Vương. Mà Hàn Cầm Hổ sẽ trước thời gian một ngày mang theo Bắc Mãng Đế đầu hàng chiếu thư đi vào Nam Vương. Có Bắc Mãng Đế đầu hàng văn thư, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, vệ thanh cùng Quách Tử Nghi bọn hắn liền có thể thuận lợi tiếp nhận Nam Vương. Nếu như Nam Vương quân đội cự không đầu hàng, thì sẽ do Hàn Cầm Hổ cùng Quách Tử Nghi bọn hắn trực tiếp xuất thủ, sau đó lên phía Bắc tiến lên. Bình thường đến giảng là không ra được ngoài ý muốn, nhà mình hoàng đế đều đầu hàng, bọn hắn còn kiên trì cái gì? Dương Địch hết thảy đều tại khua chiêng gõ trống tiến hành lấy. Không ít người đều biết đại càn rất nhanh liền không có khả năng xưng là vương triều, mà là muốn xưng là hoàng triều. Mặt khác, tại Dương Địch Tây ngoại ô trên núi tu kiến diễn võ trường đã có một thứ đại khái giang cung. Đồng thời đã bắt đầu tuyên truyền Dương Địch thành sang năm ngày 1 tháng 7 bắt đầu muốn tổ chức thiên hạ đại hội diễn võ. Hiện nay đại càn cương vực quá lớn, từ hiện tại liền muốn bắt đầu tuyên truyền. Từ hiện tại đại càn cương vực nhất Bắc Phong Lăng Quan, một đường đi thuyền xuôi theo vận hà xuống lời nói, đều muốn thời gian nửa tháng. Đây là tại thuận gió, thuận dòng cùng 24 giờ không ngừng thuyền tình huống dưới. Bất quá có Yên Vũ lâu cùng tất cả địa phủ nha tuyên truyền, rất nhanh liền có thể chuyển khắp đại càn 11 đạo. Dương Địch xác thực ở vào Nam vực đạo thứ 3 đường ranh giới trung tâm, mặc dù có một ít chút lệch phía đông, trên tổng thể nhìn là ở vào trung tâm. Nguyên bản Nam vực đạo thứ 3 đường ranh giới phía nam, chỉ có Thính Tuyết Vương triều sẽ mỗi 5 năm một lần mở một lần thiên hạ đại hội diễn võ. Thính Tuyết Vương triều hủy diệt, về sau Lý Thừa Trạch cũng một mực không có nói chuyện này, không ít võ giả coi là thiên hạ này đại hội diễn võ về sau cũng sẽ không lại làm. Không nghĩ tới Dương Địch thế mà cũng muốn xử lý thiên hạ đại hội diễn võ, không ít võ giả ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại giới thứ nhất thiên hạ đại hội diễn võ bên trên bộc lộ tài năng, đại triển quyền cước. Lý Thừa Trạch để Yên Vũ lâu hỗ trợ tuyên truyền là thiên hạ đại hội diễn võ là cùng Thính Tuyết Vương triều tổ chức có chỗ khác biệt. Về phần có cái gì khác biệt, đợi đến sắp tổ chức thời điểm mới có thể công bố. Đồng thời tiếp nhận đại càn cương vực bên ngoài võ giả cùng tông môn đến đây tham gia. Điểm này cũng cùng Thính Tuyết Vương triều có chút khác biệt, Thính Tuyết Vương triều trước đó đối với cương vực bên ngoài tán tu tham gia đến chi không cự tuyệt, nhưng là không cho phép một cái tông môn tới tham gia. Đương nhiên, lấy Thính Tuyết Vương triều xuất ra ban thưởng, một cái ngoại vực tông môn hoàn chân không đến mức vì một chút như thế ban thưởng, tốn công tốn sức đi vào Thính Tuyết Vương triều tham gia. Nói tóm lại, đang diễn vũ hội trường có một thứ đại khái giàn khung đằng sau, đã trải qua mấy ngày thời gian tuyên truyền, đại càn đại bộ phận cương vực người cũng đã biết, đại càn sắp tại Dương Địch tổ chức đại hội diễn võ, lại lần này đại hội diễn võ cùng Thính Tuyết Vương triều là không giống với. Lần này diễn võ tuyên truyền điểm chủ yếu là 3 điểm: công bằng, công chính, công khai. Kỳ thật có không ít người có thể nhìn ra được, Thính Tuyết Vương triều đại hội diễn võ chẳng qua là cái manh lưới. Càng nhiều hơn chính là bát đại tông môn cùng Thính Tuyết hoàng thất ở giữa tài nguyên trao đổi. Lý Thừa Trạch không có ý định làm như vậy, hắn muốn xuất ra ban thưởng là chân chính muốn ban thưởng một chút tán tu. Chỉ cần có một kẻ tán tu tương lai gia nhập đại càn, cho dù là lục phiến môn, hắn đều là kiếm lời. Bắc Lương thành. Dương Địch bên kia bận rộn hừng hực khí thế ngất trời, nhưng Bắc Lương thành bên này liền có thể nói là lòng người bàng hoàng. Khuya ngày hôm trước vừa mới chết 6 người, đêm qua lại không hiểu chết 8 người, kinh khủng nhất là vẫn không có tìm tới hung thủ. Bất quá tối hôm qua hay là có người chứng kiến thấy được trong đó một vị hung thủ. Một lớn trọng yếu đặc điểm là toàn thân che mặt, có thể ngự không phi hành, có thể ngự không mà đi, chứng minh hung thủ ít nhất là thiên nhân hợp nhất cảnh. Tại nổi giận Bắc Mạng đế mệnh lệnh dưới, đối với Bắc Lương thành thiên nhân hợp nhất cảnh tiến hành kiểm tra, Đường Trọng Hổ cũng không ngoại lệ. Đường Trọng Hổ tối hôm qua có minh xác không ở tại chỗ chứng minh. Hắn tối hôm qua tại tiểu lâu uống cái suốt đêm, hay là cùng bằng hữu uống, còn có không ít khách uống rượu làm chứng cho hắn. Bắc Lương thành mặc dù cấm đi lại ban đêm, nhưng nếu như chỉ là tại tiểu lâu uống rượu, không ra loạn đi dạo nói là không có vấn đề. Giết chết tối hôm qua 8 người này đằng sau, Giả Hủ liền không có ý định để sát thủ lại đi giết người. Giết gà dọa khỉ trình độ, cái này cũng đã đến. Mà lại Bắc Mạng đế cũng đã nói, trở ngại đầu hàng đại càn lực cản trên cơ bản đã giải quyết. Chờ thêm 2 ngày, hắn cùng Đường Tể phụ đánh cái phối hợp, tuyên bố đầu hàng đại càn là có thể. Giả Hủ phái ra sát thủ cái này 2 lần ám sát hiệu quả rõ rệt, hôm nay trên triều đình đã không có người nói cái gì đầu hàng thác thương hoàng triều hoặc là cự không đầu hàng. Cũng không phải là bọn hắn muốn đầu hàng đại càn, chỉ là bọn hắn không còn dám đàm luận. Nếu như trên triều đình bên trên vọng thêm nghị luận, rất có thể thu nhận họa sát thân. Văn võ bá quan đều đã nhìn ra, lần này ám sát đều là 2 phái khác người. Kỳ thật còn có không ít người cảm thấy chuyện này là Bắc Mãng đế làm, nhưng là không có chứng cứ, mà lại Bắc Mãng đế bên người là không có người như vậy. Bắc Mãng trong hoàng cung cấm quân thống lĩnh tu vi cao nhất chỉ là ngũ khí triều nguyên cảnh, Đường Trọng Hổ vốn là cấm quân thống lĩnh, nhưng về sau từ nhiệm. Bởi vì hắn huynh trưởng là tể phụ, mà hắn là cấm quân thống lĩnh, 2 người đều trong triều hết sức quan trọng. Đường Trọng Hổ liền tự xin từ đi cấm quân thống lĩnh trước, ngược lại phát triển đường ra sự nghiệp. Bắc Lương thành bên trong, trừ Đường Trọng Hổ bên ngoài, còn có mặt khác 3 vị thiên nhân hợp nhất cảnh, nhưng là bọn hắn tối hôm qua đều có minh sắc không ở tại chỗ chứng minh. Về phần kiểm tra vào thành Giả Hủ bọn hắn, vậy liền thuộc về là người si nói mộng. Giả Hủ bọn hắn là thừa dịp bóng đêm bay vào được, căn bản cũng không phải là từ cửa thành tiến. Giả Hủ bước đầu tiên đã hoàn thành, lại hiệu quả rõ rệt, Bắc Mãng trên triều đình đã không có quá nhiều lực cản. Sau đó chính là bước thứ 2, hắn muốn chờ đợi Lý Tôn Hiếu giết tiến thiên linh trong hoàng cung giết chết thiên linh đế. Về phần thiên linh đế sau khi chết, thiên linh thành có thể bộc phát hay không nội loạn hoặc là chính quyền thay đổi dẫn đến thế cục dung chuyển bất an, vậy thì không phải là Giả Hủ muốn cân nhắc. Thậm chí hắn còn cảm thấy có thể nhân cơ hội này đục nước béo cò, tiếp nhận Bắc Mãng đằng sau, thuận phong lăng giang vùng bèn sông xuống, cướp đoạt thiên linh vương triều. Thời gian rất mau tới đến tối. Thiên linh cung. Một vị người mặc quần áo màu đen, mang theo mặt nạ màu đen nam tử bay qua cao lớn tường thành, nhẹ nhàng rơi vào trên đồng cỏ. Nơi xa, còn có khắp nơi tuần tra cấm quân. Người tới chính là đại càn phi hổ tướng quân Lý Tôn Hiếu. Chương 670, Hoàng cung ám sát. Chương 670, Hoàng cung ám sát thiên linh cung. Lý Tôn Hiếu muốn giết chết thiên linh đế, kỳ thật cũng không khó. Tay cầm Vũ Vương thần sóc, một đường khai vô song giết đi qua là được. Nhưng đã để Vi Duệ đã thông báo, để Lý Tôn Hiếu không có khả năng bại lộ thân phận, hắn tự nhiên là không có khả năng cầm Vũ Vương thần sóc. Lý Tôn Hiếu cầm vũ khí là hắn tại trong phủ tướng quân tùy tiện trộm một thanh ngũ chuyển bảo bình, chí ít kiên trì qua đêm nay khẳng định là không có vấn đề. Mặc dù Thiên Linh Cung làm hoàng cung khẳng định là phòng thủ nghiêm nghiêm, nhưng những này đối với Lý Tôn Hiếu không khác cho cười. Lý Tôn Hiếu ngẩng đầu nhìn Thiên Linh Cung phía trên bảng hiệu, khinh thường cười cười. Thiên Linh Cung bên trong có 2 vị cấm quân thống lĩnh, đều là thiên nhân hợp nhất cảnh. Bất quá bọn hắn tốt nhất cầu nguyện không cần gặp được Lý Tôn Hiếu, không phải vậy có lẽ bọn hắn ngay cả một chiêu đều không có khả năng chịu được. Thiên Linh Cung đối với Lý Tôn Hiếu duy nhất chỗ khó chính là hắn không biết đường. Bất quá chuyện này đối với tại Lý Tôn Hiếu cũng rất tốt giải quyết. Không lâu, một đường năm người một tổ cấm quân từ Lý Tồn Hiếu chỗ ẩn thân đi qua, đao quang lóe lên, trong đêm tối ẩn núp Lý Tồn Hiếu dễ như trở bàn tay giết chết trong đó bốn người. Đồng thời vững vàng che người cuối cùng miệng, vô luận một tên sau cùng sĩ tốt dãy rủa như thế nào, đều không thể phát ra tiếng vang. Người cấm quân này cảm thấy mình không phải là bị một người kìm ở, mà là bị một con cự mãng cho trói buộc lại, hoàn toàn động đậy không được. Lý Tồn Hiếu thấp giọng nói cho ta biết Thiên Linh Đế ở tại cái nào, ta chỉ cấp ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc. Người cấm quân này lập tức liền đã hiểu, đây là tới ám sát nhà mình bệ hạ. Lý Tồn Hiếu coi là người cấm quân này sẽ lập tức nói cho hắn biết, nhưng người cấm quân này thế mà lắc đầu. Thiên Linh Đế có thể bị giả hủ đánh giá là một đời hùng chủ là có nguyên nhân. Thiên Linh Đế đăng cơ mấy năm qua tuyển hiền đảm nhiệm có thể, không lấy ra thế bối cảnh nhìn người, ngược lại để bạn không ít ra thế người phổ thông. Đúng vậy, Lý Tồn Hiếu giết còn lại cái này chính là một cái trong số đó, hắn là rất cảm kích Thiên Linh Đế. Không có cái gọi là Lý Tồn Hiếu trực tiếp giết hắn. Cái thứ nhất đối sách cứ như vậy phá sản, nhưng Lý Tồn Hiếu còn có bề phương án. Thân thức dò đường tìm một chút là được. Giả Hủ đương nhiên sẽ không có cái gì chuẩn bị, liền để Lý Tồn Hiếu trực tiếp tiến đến giết người, hắn hay là cho Lý Tồn Hiếu hai cái nhắc nhở. Buổi tối, địa chỉ sẽ ở hai cái địa phương, trong hoàng cung cửu tam vị trí cùng ngôi cửu ngũ. Một cái là ngự thư phòng, một cái là tẩm cung của hắn. Lý Tồn Hiếu lựa chọn đi trước ngự thư phòng, bởi vì Giả Hủ nói Thiên Linh Đế rất là chuyên cần chính sự, chỉ cần chính vụ không có xử lý xong thành là biết một chờ một mạch tại ngự thư phòng. Bất quá, Giả Hủ đối với Thiên Linh Đế còn có một cái khác đánh giá, đó chính là làm chuyện vô ích. Kỳ thật hắn căn bản cũng không có tất yếu việc phải tự làm. Rất nhiều chuyện hoàn toàn có thể cho người thân tin trước sàng chọn một lần, sau đó hắn lại cường điệu nhìn một chút trọng điểm là có thể, nhưng là Thiên Linh Đế lựa chọn cái gì đều tự mình làm. Làm như vậy hiệu suất không cao, mà lại chính hắn một người phán đoán cũng là rất có thể thiên vị hoặc là sai lầm. Đây chính là Thiên Linh Đế một khuyết điểm lớn, tự phụ. Lý Tồn Hiếu dễ như trở bàn tay mò tới cựu tam vị trí, nơi này có một tòa đèn đuốc sáng trưng đại điện. Hiển nhiên, Thiên Linh Đế lúc này hiện đang xử lý chính vụ. Lý Tồn Hiếu tiến đến thời điểm canh ba sáng, lúc này Thiên Linh Đế vẫn tại xử lý chính vụ, không thể không nói xác thực rất chuyên cần chính sự. Nhưng Lý Tồn Hiếu cũng không phải đến khích lệ hắn. Dễ như trở bàn tay giết chết cửa ra vào bốn tên hộ vệ đằng sau, lừa được chỉ còn lại có con mắt Lý Tồn Hiếu thẳng vào ngự thư phòng. Bất quá, Lý Tồn Hiếu cũng đã bị người phát hiện. Có thích khách. Hộ giá. Trong đêm tối, cửa điện bên ngoài tuần tra cấm quân hô to. Quay đầu nhìn thoáng qua bay lượn mà đến cấm quân, hắc bố che mặt Lý Tồn Hiếu vẻ mặt khinh thường, nhìn như không thấy, cầm trong tay bảo đao hướng phía Thiên Linh Đế đi đến. Trong ngự thư phòng đồng dạng cũng là có hộ vệ, trong ngự thư phòng hộ vệ rất mau đem Lý Tồn Hiếu đoàn đoàn bao vây. Mà Thiên Linh Đế hai con mắt híp lại nhìn chằm chằm Lý Tồn Hiếu, tựa hồ đang suy nghĩ đến tột cùng là người phương nào phái Lý Tồn Hiếu tới. Mà Thiên Linh Đế trước người có một tên cấm quân thống lĩnh, chính là hai đại cấm quân thống lĩnh một trong, Thiên Nhân Hợp Nhất Cảnh Tiểu Thành, coi chừng bảo vệ tại trước người hắn. Điểm này ngược lại là vượt quá Lý Tồn Hiếu đón trước, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn giết chết Thiên Linh Đế. Lý Tồn Hiếu hiện tại là nhập đạo cảnh cửu trọng thiên, đến gần vô hạn phản hư cảnh, hắn một đao cũng không phải có thể tùy tiện nhận. Lý Tồn Hiếu không nhìn hướng hắn đánh tới tất cả cấm quân, cuồng bạo cương khí tại trên thân đao ngưng tụ. Rất nhanh, vũ chuyển bảo binh trên thân đao trải rộng vết rách, Lý Tồn Hiếu tiện tay chém ra một đạo đao cương. Đao cương trong nháy mắt chặt đứt bốn tên cấm quân thi thể, tại trong chớp mắt đã đến Thiên Linh Đế trước người. Cấm quân thống lĩnh con người bỗng nhiên co rụt lại, nhưng thân thể so với hắn phản ứng rất nhanh, dứt khoát quyết nhiên kích thích hộ thể cương khí ngăn tại đạo này đao cương trước mặt. Đáng tiếc, song phương tu vi chênh lệch quá xa. Lý Tồn Hiếu tiện tay chém ra một đao cũng không phải hắn có thể nhận, hay là tại không có vũ khí tình huống dưới đó nữa. Thiên Linh Đế cứ như vậy nhìn xem đạo này đao cương đem cấm quân thống lĩnh chém thành hai đoạn, sau đó, Thiên Linh Đế đầu rơi xuống đất. Vị này bị Giả Hủ đánh giá là một đời hùng chủ Thiên Linh Đế đầu người rơi xuống đất, thi thể tách rời. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng. Hắn không phải là không muốn trốn, mà là Lý Tồn Hiếu xuất thủ quá nhanh, hắn không tránh thoát. Hắn đến chết trước đó đều không thể xác định, đến tận cùng là ai muốn lấy tính mạng của hắn. Mặc dù không có vũ khí, nhưng Lý Tồn Hiếu cũng không phải bọn này phổ thông cấm quân có thể ngăn trở. Tại một mảnh tướng quân chết, vậy hạ gặp phải thích khách, trong tiếng kêu ầm ĩ, Lý Tồn Hiếu bay lên không trung nên ngang rời đi. Ngay cả Thiên Linh Cung bên trong vị kia nhập đạo cảnh đều không thể kịp phản ứng thời điểm, Lý Tồn Hiếu sớm đã biến mất không thấy. Tóc trắng thơ, nhìn chính là cái gần đất xa trời lão nhân Thiên Linh Vương Triệu nhập đạo cảnh, nhìn thoáng qua bầu trời phương xa, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Một vị nhập đạo cảnh lặng lẽ meo meo mò tới Thiên Linh Cung bên trong, liền vì giết chết Thiên Linh Đế, cũng không nhiều muốn cái gì, cái này khiến hắn muốn đoán là ai đều rất khó. Thiên Linh Đế cùng cấm quân thống lĩnh cái chết, để Thiên Linh Cung bên trong kêu rên khắp nơi, tiếng khóc liên tiếp. Cũng may là Thiên Linh Cung bên trong Định Hải Thần Châm, cũng chính là nhập đạo cảnh còn sống, mà lại Thiên Linh Đế sớm đã lập xuống thái tử. Hắn tuyên bố thái tử kế vị, cũng toàn thành lùng bắt hung thủ. Kỳ thật hắn biết xác suất lớn là bắt không được, nhưng lùng bắt hung thủ tư thái muốn làm đi ra. Đằng sau thậm chí còn tìm một cái dê thế tội đem chuyện này giải quyết, không phải vậy sẽ có vẻ Thiên Linh Vương triều đặc biệt vô năng. Tùy tiện tìm một cái thiên nhân hợp nhất cảnh, liền nói là hắn ám sát Thiên Linh Đế, ngay tại chỗ xử quyết, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất địa chấn nhiếp mặt khác thích khách. Đối với vị này nên ngang rời đi thích khách, có còn hay không lại lần nữa đánh tới, hắn là có khuynh hướng không biết. Từ hắn rời đi phương diện tốc độ đến xem, Lý Tồn Hiếu là so với hắn mạnh hơn, chỉ là Lý Tồn Hiếu rất có thể chỉ là nghe lệnh làm việc. Nhưng kỳ thật Thiên Linh Đế cũng đắc tội qua không ít người, hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp xác định đến tuột cùng là ai. Chương 671, Thái tử Chu Hoa, Thương Vương Chu Húc. Chương 671, Thái tử Chu Hoa, Thương Vương Chu Húc giả hủ cho Lý Tồn Hiếu nhiệm vụ chính là giết chết Thiên Linh Đế mà thôi, chuyện còn lại không cần làm. Bao quát đời tiếp theo Thiên Linh Đế đến tột cùng là ai, có thể hay không phát sinh nội bộ chỉ biến, những này đều không cần quản. Giả hủ liền một cái thái độ, phương châm chính một cái thuận theo tự nhiên. Tốt nhất nói, giả hủ khẳng định là hy vọng Thiên Linh Vương triều không cần loạn tốt hơn, có thể càng thêm ổn định. Rời đi Thiên Linh cung, Lý Tồn Hiếu hướng phía tây không ngừng bay, mà lại là một đường phi nước đại. Đến nửa đường bên trong, hắn liền lấy ra phong hỏa lệnh, có liên lạc giả hủ. Văn Hỏa tiên sinh, Thiên Linh Đế đã chết. Vất vả Lý tướng quân. Nhận được tin tức, giả hủ rất nhanh trả lời. Đến tận đây, Lý Tồn Hiếu nhiệm vụ coi như hoàn thành. Hôm sau, cũng chính là ngày 30 tháng 12. Một cái kinh thiên động địa tin tức, chấn kinh cả tòa Thiên Linh thành bạch tính. Tối hôm qua, cấm quân tại cả tòa Thiên Linh thành chạy khắp nơi, liền có bạch tính cảm thấy khẳng định xảy ra đại sự gì, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, chuyện này thế mà lớn như vậy. Thiên Linh Đế thế mà chết. Trọng yếu nhất chính là, hung thủ thế mà không có bắt được. Dựa theo Thiên Linh Vương triều trong cung vị kia nhập đạo cảnh Chu Tử Cựu yêu cầu, đem chuyện xảy ra tối hôm qua công bố ra. Cũng chính là Tam canh thiên chui vào trong hoàng cung, Lý Tồn Hiếu giết chết 5 tên cấm quân đằng sau, chạy tới ngự thư phòng, đem ngay tại xử lý chính vụ Thiên Linh Đế giết chết. Dân chúng trước tiên là cảm khái, Tam canh thiên Thiên Linh Đế thế mà còn tại ngự thư phòng xử lý chính vụ. Vậy hạ thế mà không có sống về đêm sao? Thời gian thứ hai chính là tổ thức, bọn hắn không nghĩ tới Thiên Linh Đế thế mà chết bởi ám sát. Về phần ám sát nguyên nhân, bọn hắn không có cho ra. Sau đó chính là chuyện thứ hai, năm nay 15 tuổi thái tử Chu Hoa đăng cơ. Thái tử Chu Hoa tham dự chính vụ thời gian không cao hơn 2 năm, đối với hắn mà nói hay là quá sớm. Cho nên thái tử Chu Hoa mấy vị lao sư cũng bị chọn làm phụ chính đại thần, mấy vị này lao sư đều là nguyên bản Thiên Linh Đế cho thái tử chọn lao sư tốt. Chuyện thứ ba chính là trong khoảng thời gian này sẽ nghiêm ngặt tra mới vào Thiên Linh thành người, nhu cầu bắt lấy giết chết Thiên Linh Đế chân hung. Một chuyện cuối cùng chính là ngăn tại Thiên Linh Đế trước mặt cấm quân thống lĩnh được phong làm vương gia, lấy vương hầu chi lễ hạ táng. Nhà có một già, như có một bảo. Nhập đạo cảnh Chu Tử Cựu một trận thao tác mãnh liệt như hổ, đem cục diện cho ổn định lại. Rất đáng tiếc, có người cũng không nghĩ như vậy. Biết được Thiên Linh Đế đã chết tin tức trước tiên, liền có người đem tin tức này chuyển đến phương Bắc. Thiên Linh Đế có một vị huynh trưởng, Thương Vương Chu Húc. Chu Húc thiên phú tu hành muốn so Thiên Linh Đế tốt, hiện nay đã là thiên nhân hợp nhất cảnh, cũng là phương Bắc một vị trọng yếu quân coi giữ tướng lĩnh. Nhưng Chu Húc đã từng cùng Thiên Linh Đế là đối thủ cạnh tranh, chỉ là hắn thua mà thôi. Chu Húc thiên phú tu hành so Thiên Linh Đế muốn tốt, lúc đầu hắn tràn đầy tự tin, coi là phụ hoàng khẳng định sẽ lựa chọn chính mình. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn phụ hoàng không chút do dự lựa chọn Thiên Linh Đế. Hai người phụ hoàng cuối cùng lựa chọn Thiên Linh Đế, cũng đem Chu Húc phái đến phương Bắc trấn thủ một phương. Chu Húc trong chiến tranh cấp tốc trưởng thành, lập xuống chiến công hiển hách, Thiên Linh Đế cũng cảm thấy đối với mình huynh trưởng có chỗ thua thiệt, cho nên không có ý đồ thu hồi binh quyền của hắn. Nhưng kỳ thật Thiên Linh Đế muốn thu hồi cũng đã quá muộn, bởi vì Chu Húc đại sự đã thành. Nếu như Thiên Linh Đế muốn thu hồi binh quyền của hắn lời nói, hắn hoàn toàn có thể khởi binh tạo phản. Đồng dạng là hoàng tử, Chu Húc đối với Thiên Linh Vương triều là hiểu rất rõ, nơi nào có lương thực, chỗ nào đóng quân, chỗ nào bố phòng, hắn đều hiểu rất rõ. Chu Húc muốn khởi binh tạo phản là rất nhẹ nhàng. Về phần tại sao bọn hắn phụ hoàng lựa chọn ngàn năm đế mà không phải đi ra nguyên nhân, Chu Húc cùng Thiên Linh Đế phụ hoàng cùng hắn giải thích qua, Thiên Linh Đế so với hắn càng thích hợp làm hoàng đế, mà Chu Húc thiên phú hiển nhiên càng thích hợp làm một tên tướng lĩnh, thậm chí đột phá đến nhập đạo cảnh, trở thành thủ hộ Thiên Linh Vương triều Kình Thiên Chủ Thạch. Lấy Chu Húc thân phận đột phá đến nhập đạo cảnh, địa vị của hắn sẽ không thua Thiên Linh Đế, thậm chí có thể sẽ cao hơn. Chu Húc chỉ là làm bộ tiếp nhận lý do thoái thác này, hắn cũng không có chân chính tiếp nhận lý do thoái thác này, ngược lại cảm thấy là phụ hoàng không công bằng. Sở dĩ làm bộ tiếp nhận, chẳng qua là bởi vì hắn lúc đó còn không có biện pháp phản loạn. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Chu Húc đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh đã có một đoạn thời gian. Hắn hiện tại đối với Thiên Linh Vương triều mà nói hết sức quan trọng, mà lại nắm giữ phương Bắc binh quyền, Chu Tử Cựu là không thể nào hoàn toàn nắm hắn. Mà lại Chu Húc cùng Chu Hoa đấu tranh bất quá là hoàng gia nội bộ cạnh tranh, văn võ bá quan trên cơ bản là khả năng không lớn tham dự trận này đấu tranh. Trừ phi là bọn hắn cho rằng bọn họ cùng trung ương những cấm quân kia có thể ngăn cản phương Bắc đại quân. Chu Húc muốn làm hoàng đế mộng tưởng một mực không có biến mất, một mực tại lặng lặng chờ đợi lấy thời cơ. Kỳ thật liền xem như giả hủ không phái Lý Tồn Hiếu đi ám sát Thiên Linh Đế, kỳ thật hắn cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Bởi vì Thiên Linh Đế người bên cạnh sớm đã bị Chu Húc thu mua, Thiên Linh Đế đồ ăn bên trong một mực có độc dược mãn tính. Độc dược này đã vượt qua một năm, loại độc dược này là kiểm tra đo lường không ra được, bởi vì đây coi như là một loại linh dược, không tính là độc dược, mà là bắt đầu ăn sẽ có chút tụ bổ. Cái đồ chơi này có thể ăn, nhưng không thể ăn nhiều. Ăn nhiều về sau, độc tố tại thể nội chống chất, chỉ có tại chấn kinh thời điểm mới có thể hiện ra. Chỉ cần Thiên Linh Đế một chấn kinh, nhẹ thì tê liệt, nếu như nghiêm trọng một chút, khả năng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù kiểu chết cùng Chu Húc dự đoán cũng không giống nhau, nhưng là kết quả là một dạng, muốn Thiên Linh Đế chết là đủ rồi. Thái tử Chu Hoa làm sao có thể cùng hắn cạnh tranh, căn bản là không cạnh tranh được, hắn tại phương Bắc có hiển hách quân công. Hắn lại là thiên nhân hợp nhất cảnh, có thể thái tử Chu Hoa hiện tại ngay cả ngưng huyết cảnh đều không phải là. Chu Húc lưu tại trong kinh ám tử, trước tiên liền cho hắn truyền tin tức. Ra ngoài sớm đã có người online, chỉ cần Thiên Linh Đế vừa chết hoặc là tê liệt, ám tử liền nói cho hắn biết. Hắn liền có thể tập hợp phương Bắc đại quân, chỉ huy xuôi nam. Mặc kệ tân nhiệm hoàng đế là ai, hắn đều có thể xoán bị. Trong cung vị kia nhập đạo cảnh Chu Tử Cựu là bắt hắn không có cách nào, hắn đồng dạng cũng là hoàng thất huyết mạch, cũng là thương vương. Hắn kế thừa hoàng vị hợp lý tính, mặc dù không có thái tử Chu Hoa cao, nhưng là hắn có binh quyền, mà lại hắn là thiên nhân hợp nhất cảnh. Dưới loại tình huống này, Chu Tử Cựu là không thể nào động thủ giết hắn, dạng này chỉ là tự giết lẫn nhau, suy yếu phe mình lực lượng thôi. Ám sát Thiên Linh Đế chuyện này là giả hủ an bài, Bắc Mãng Đế là không biết chuyện này. Về phần Bắc Mãng Đế có thể hay không suy đoán là đại càn phái người giết chết, điểm ấy cũng không trọng yếu. Hiện tại cục diện đã đến Bắc Mãng Đế không thể không thối vị nhượng chức trình độ. Vương Trung Tự bọn hắn đều đến Bắc Lương Thành, Bắc Mãng Đế không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, lại trong tông thất duy nhất nhập đạo cảnh, bản cự nguyên đã chết. Bắc Mãng Đế lấy cái gì đi phản kháng? Về phần Thiên Linh Vương triều sắp loạn chuyện này, giả hủ thế mà không biết, hắn ám thám chỉ là vừa mới đưa ra tin tức, Phương Bắc Chu Húc nhận được tin tức, lại nổi lên binh đều muốn một đoạn thời gian. Chương 672, đầu hàng chiếu thư chương 672, đầu hàng chiếu thư Thiên Linh Đế chết tin tức, ít nhất cần 4 ngày đến 5 ngày thời gian mới có thể chuyển đến Bắc Lương Thành bên này. Cái này cần là tại tin tức truyền đạt đến hết sức nhanh chóng, còn phải là tại Thiên Linh Vương triều dự định thông chi Bắc Mang Vương triều tỉnh vùng dưới. Nếu như nói Thiên Linh Vương triều tân nhiệm hoàng đế, cũng chính là thái tử Chu Hoa, không muốn để cho Bắc Mang Vương triều biết là sẽ chọn tạm thời không nói. Bất quá tại mấy vị phụ chính đại thần theo đề nghị, Chu Hoa hay là lựa chọn đem chuyện này nói cho Phong Lăng Vương triều cùng Bắc Mang Vương triều, dù sao loại chuyện này là không đạt được. Khách sạn bên này, Giả Hủ cùng Vương Trung Tự bọn hắn ngồi tại bên cạnh bàn mở cái lâm thời hội nghị. Cũng không phải là có quan hệ Thương Vương dự định phản loạn sự tình, Giả Hủ tay không có khả năng rỗi dài như vậy, tại Thương Vương còn không có phản loạn, liền biết hắn muốn phản loạn. Cái kia phải là tại Giả Hủ mười phần hiểu rõ Thương Vương điều kiện tiên quyết, bất quá Giả Hủ kỳ thật cũng không hiểu rất rõ hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu, một mực là thắt Thương Hoàng triều. Nói một cách khác, chính là ta đã đang nghiên cứu thế giới thi đấu đối thủ. Cho dù Giả Hủ biết chuyện này, cũng không phải trước mắt hắn hàng đầu mục tiêu. Thiên Linh Vương triều loạn hay không, đều không ảnh hưởng cầm tới Bắc Mãng cương vực đằng sau. Dọc theo Phong Lăng Giang xuôi dòng xuống, không nói những cái khác, xuôi dòng xuống lời nói, Thiên Linh Vương triều 1/3 cương vực đều muốn bị nuốt vào, muốn bác phạt cũng không cần tại bờ sông, trở nên càng thêm thuận tiện. Cho nên chuyện này mới là Giả Hủ hàng đầu nhiệm vụ, cũng là bởi vì Bắc Mang Vương triều đáng giá, Giả Hủ mới có thể tự mình đi một chuyến. Tất cả mọi chuyện đều tại dựa theo Giả Hủ quy hoạch thuận lợi tiến hành. Hai ngày này Bắc Lương thành bên trong không có người chết lại, nhưng là y nguyên lòng người bàng hoàng, không có người còn dám vọng thêm nghị luận. Thiên Linh Đế đã chết, Tam Đại Vương triều liên minh mặc dù không đến mức trước tiên vỡ tan, nhưng là chỉ cần Bắc Mang Vương triều tuyên bố hướng Đại Càn đầu hàng, đồng thời bị Đại Càn thuận lợi tiếp nhận lời nói, liên minh rất nhanh tự sụp đổ. Hiện tại Giả Hủ chỉ cần an tĩnh đợi đến ngày mai triều hội tiến hành cùng kết thúc là được rồi. Giả Hủ còn có cái cuối cùng khẩn cấp phương án này là tại Bắc Mãng Đế đột nhiên đổi ý tình huống dưới mới có thể khởi động. Giả Hủ đang cùng Vương Trung Tự bọn hắn nói chính là chuyện này. Nếu như Bắc Mãng Đế ngày mai không có tại triều sẽ lên dựa theo kế hoạch tuyên bố đầu hàng Đại Càn, cũng tại cả tòa Bắc Lương thành dán lên bố cáo lời nói, cái kia Vương Trung Tự bọn hắn liền muốn khởi động cái này khẩn cấp phương án. Có cái này phương án ứng đối bất quá là bởi vì Giả Hủ chú ý cẩn thận thôi, tại Giả Hủ xem ra, Bắc Mãng Đế sẽ đổi ý xác suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng khả năng này vẫn là tồn tại. Để cho an toàn, Giả Hủ hay là quyết định làm một cái phương án ứng đối, cái này ứng đối dự án là đem đường ra kế hoạch ở bên trong. Bất quá đường ra là bọn hắn bên này, Bắc Mãng Đế mới là cái kia bị bài trừ ở bên ngoài. Gõ gõ, lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Bất quá bọn hắn cũng không có bối rối, bởi vì tới là người một nhà, vừa rồi Vương Trung Tự liền đã cảm nhận được. Người tới chính là Phi Hổ tướng quân Lý Tồn Hiếu. Lý Tồn Hiếu tại giết chết Thiên Linh Đế đằng sau, liền một đường hướng tây đi tới Bắc Lương thành. Là Giả Hủ để hắn tới, dù sao Giang Bắc đạo tạm thời cũng sẽ không phát sinh chiến sự, lại có Lý Băng cùng Phạm Trọng Yêm tiến đến trị thủy, để Lý Tồn Hiếu tới một chuyến thời gian vẫn phải có. Lý Tồn Hiếu cũng không cần ở chỗ này đợi bao lâu, chỉ cần chờ đến ngày mai Bắc Mãng Đế trên triều đình tuyên bố đầu hàng liền có thể. Thêm một cái Lý Tồn Hiếu liền nhiều một phần bảo hộ. Gõ gõ, tại Lý Tồn Hiếu đến không lâu sau đó, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Lần này, Vương Trung Tự bọn hắn cũng có chút cảnh giới, không đến người Giả Hủ ngược lại là nhận biết. Bắc Mãng Đế tùy thị thái giám. Hắn tới đây nguyên nhân cũng rất đơn giản, Bắc Mãng Đế xin mời Giả Hủ đi qua một chuyến, có chuyện cần. Vị này tùy thị thái giám là thiên nhân hợp nhất cảnh, nhưng là hắn nhìn xem cả phòng người, cảm giác không có một cái đánh thắng được, xem ai cảm giác đều là sâu không lường được. Sự thật cũng xác thực như vậy, Vương Trung Tự, Dương Tố, Hứa Trử, Hàn Cầm Hổ cùng Lý Tồn Hiếu, hắn làm sao có thể đánh thắng được? Mặc dù Giả Hủ đã gặp bảng cự nguyên thi thể, nhưng hắn hay là phương châm chính một tay cẩn thận, mang theo Hứa Trử cùng một chỗ tiến cung. Bắc Mãng Đế tìm Giả Hủ tới, hoàn chân là có chính sự muốn làm. Để Giả Hủ nhìn một chút phần này đầu hàng chiếu thư nội dung. Nội dung cụ thể chính là Bắc Mãng Đế cảm thấy mình không thích hợp lại đảm nhiệm hoàng đế, cũng không muốn nhìn thấy Đại Càn cùng Bắc Mãng phát sinh chiến sự, quyết định thối vị nhượng chức, hướng Đại Càn xưng thần. Về sau hắn chỉ là Đại Càn Vương triều hầu gia Yên Vui Hầu, mà không còn là hoàng đế. Cái này Yên Vui Hầu là cái hương hầu, so Đình Hầu tốt một chút, bất quá đồng dạng không có thực tế đất phong, chỉ là một cái vinh dự tước vị. Đồng dạng, hắn cũng là muốn đến Dương Địch đi. Giả Hủ đã đáp ứng hắn, có thể mang theo phi tử của hắn cùng đi, bao quát hắn xuất sinh không lâu hài tử. Giả Hủ còn không đến mức đối với còn tại trong tã lót hải tử ra tay, chủ yếu là Đại Càn hiện tại thật không sợ những này uy hiếp. Cho dù là Nguyên Tính Tuyết Vương triều Nguyên Khang Đế Tuyết Lang Hùng, Lý Thừa Trạch cũng không có đối với hắn làm những gì. Nếu như bọn hắn có phản tâm, đều không cần xuất động những người khác, Lục Phiến Môn liền có thể đối bọn hắn tiến hành nghiền ép. Về phần là như thế nào khuyên Bắc Mãng Đế đi qua, Giả Hủ biểu thị hắn có biện pháp của mình. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì Bắc Mãng Đế an tại hưởng lạc, chỉ cần nói cho hắn biết Dương Địch là Đại Càn cương vực bên trong chơi tốt nhất địa phương là đủ rồi. Huống chi Giả Hủ căn bản cũng không có lừa hắn, Dương Địch làm chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa, vận hà cùng quan đạo bốn phương thông suốt, có thể chơi, chơi vui đổ vật nhiều lắm. Phần chiếu thư này là Bắc Mãng Đế chính mình biết, bất quá còn không có đóng dấu, cũng không phải hắn muốn đổi ý, chỉ là muốn các loại Giả Hủ xác nhận về sau lại đóng. Hắn gọi Giả Hủ đến, là vì hiện ra thành ý của mình, chứng minh hắn thật là muốn đầu hàng, chỉ muốn còn sống, không muốn làm cái gì. Loại chuyện này Giả Hủ liền sẽ không đại khái quét mắt một vòng, hắn cẩn thận nhìn một lần. Giả Hủ đối với phần chiếu thư này để một chút sửa chữa đề nghị, nội dung chủ yếu là điểm tô cho đẹp Bắc Mãng Đế. Bắc Mãng Đế là lòng sinh thương hại, không muốn để Bắc Mãng Vương triều dân chúng chịu đến thắt thương hoàng triều xâm hại, cho nên quyết định hướng càng mạnh đại càn xương thần. Dạng này bọn hắn mới có thể nhận đại càn quân đội bảo hộ. Bắc Mãng Đế không nghĩ tới còn có thể dạng này điểm tô cho đẹp chính mình. Giả Hủ lại để cho hắn tăng thêm một đoạn khen Lý Thừa Trạch. Tăng thêm cái này hai đoạn, phần chiếu thư này liền thành. Nội dung chủ yếu đều là do Giả Hủ niệm, sau đó Bắc Mãng Đế chính mình biết, về phần mặt khác nội dung đều không có đổi, chỉ là tăng thêm cái này hai đoạn. Viết xong đằng sau đắp lên ngọc tỷ. Ngày mai tại triều sẽ lên, ta sẽ để cho Đường Tể phụ tuyên đọc phần chiếu thư này, sau đó đem phần chiếu thư này sao chép, dán tại Bắc Lương thành bên trong. Bây giờ, Bắc Mãng Đế đã càng ngày càng thói quen gọi mình là ta, hắn cũng coi là điều chỉnh tốt thân phận của mình chuyển biến. Kỳ thật, Giả Hủ đối với Bắc Mãng Đế hay là rất bội phục, người bình thường là rất khó làm đến có như thế tốt đẹp tâm thái, nhất là từ cao vị rơi xuống đêm vị. Từ điểm này nhìn, Bắc Mãng Đế hay là rất lợi hại. Nghĩ tới đây, Giả Hủ quyết định cho Bắc Mãng Đế một câu lời khuyên. Chương 673 giao cho Hứa Chử nhiệm vụ. Chương 673, giao cho Hứa Chử nhiệm vụ Bàng Thịnh, cũng chính là Bắc Mãng Đế, ngày mai bắt đầu liền muốn là đồng tiền lớn yên vui hầu. Giả Hủ cho Bàng Thịnh một câu lời khuyên, chỉ cần tại Dương Địch an tâm tu hành hoặc là hưởng lạc, tất nhiên không ngại, nhưng đừng có mặt khác vọng tưởng. Bàng Thịnh gật gật đầu, ta hiểu. Bàng rất rõ ràng Giả Hủ đang nói cái gì, đơn giản chính là nói cho hắn biết tại Dương Địch thành thật thật hưởng lạc, đừng đi suy nghĩ gì phục quốc sự tình. Kỳ thật hắn hoàn chân không nghĩ tới chuyện này, Đại Càn hiện tại là phát triển không ngừng, mà không phải Nhật Bản Tây Sơn, chuyện này là không có bất kỳ khả năng gì. Đại Càn phát triển tốc độ quá nhanh, nhanh đến những người khác chưa kịp phản ứng thời điểm liền đại thế đã định. Nam vực đạo thứ ba đường ranh giới phía nam nhất thống, lại hậu phương quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, để Đại Càn tránh lo âu về sau, hoàn toàn có thể đem tiền tuyến phòng ngự đến vững như thành đồng. Bàng Thịnh tự nhiên không phải không hề suy nghĩ bất cứ điều gì qua, liền trực tiếp lựa chọn đầu hàng Đại Càn. Dựa theo lẽ thường, hắn khẳng định là cùng Phong Lăng Đế làm ra một dạng lựa chọn, không chút do dự tuyển Thác Thương Hoàng Triều, dù sao Thác Thương Hoàng Triều mới là trên mặt nổi thực lực càng mạnh một phương. Bàng Thịnh lựa chọn Đại Càn tự nhiên là có nguyên nhân. Bàng Thịnh phái người tự mình thực địa đi Đại Càn cương vực bên trong nhìn qua đến hiện nay Đại Càn. Nếu như không phải là bởi vì hắn vị hoàng đế này thân phận, hắn là nghĩ đến muốn đích thân đi một chuyến Đại Càn nhìn một chút. Nhưng là hắn âm thầm phái đi ra mười mấy người, mang về tin tức mặc dù có chênh lệch, nhưng trên đại thể là không sai biệt lắm. Có thể cho rằng là cá thể nhận biết cùng thuyết minh khác biệt. Muốn hướng Đại Càn cương vực bên trong phái người cũng không khó khăn, hoặc là Đại Càn hướng mặt khác vương triều phái người cũng không khó khăn. Thương đội cùng tông môn chính là hai cái đặc biệt tốt lựa chọn, hoàn toàn có thể xen lẫn trong thương đội đi đến khác vương triều. Tại loại này không có người mặt phân biệt niên đại, muốn lẫn vào khác vương triều đơn giản đến không được. Thấy được Đại Càn cường đại về sau, đầu hàng Đại Càn hiển nhiên cũng không phải là như vậy làm cho người khổ sở, khó mà tiếp nhận một chuyện. Tại Bàng Thịnh muốn đầu hàng Đại Càn một khắc này bắt đầu, hắn đã sớm làm xong tâm lý kiến thiết, cho nên Bàng Thịnh mới có thể như vậy yên tâm thoải mái tiếp nhận. Nghe được Bàng Thịnh giải thích, Giả Hủ cười cười, không nói những cái khác, ta cảm thấy chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Bàng Thịnh cười nói, Văn Hỏa tiên sinh dám sao? Bàng Thịnh cảm thấy Giả Hủ vẫn rất dũng, lại dám cùng hắn cái này vòng quốc chi quân kết giao bằng hữu. Theo lý mà nói cách làm chính xác nhất hẳn là rời xa hắn. Giả Hủ nghiêm mặt nói, có gì không dám? Kết giao bằng hữu thôi. Nếu như là tình huống bình thường, Giả Hủ khẳng định là không dám, nhưng bây giờ cũng không phải là tình huống bình thường, Lý Thừa Trạch cùng Giả Hủ ở giữa cũng sẽ không xuất hiện tín nhiệm vấn đề. Tối đa cũng chính là người khác khả năng vạch tội Giả Hủ, nói hắn cùng Bàng Thịnh vị này vong quốc chi quân có mật thiết vắng lai, khả năng mưu đồ làm loạn. Mặc dù cùng Bàng Thịnh kết giao bằng hữu, nhìn có chút không hợp thói thường, nhưng Giả Hủ chỉ cần cùng Lý Thừa Trạch nói một tiếng là đủ rồi. Giả Hủ cũng là nói ra suy nghĩ của mình. Ta đây là để Bàng Thịnh càng an nhàn đợi tại Dương Địch, vui đến quên cả trời đất nhà. Mà lại Giả Hủ cùng Bàng Thịnh tương giao rất thân lời nói, cũng có thể tốt hơn xác định tâm tình của hắn biến hóa. Bàng Thịnh cười văn nói, cái kia Văn Hỏa tiên sinh người bạn này ta coi như giao định. Bàng Thịnh là thật cao hứng, Giả Hủ có thể nói ra câu nói này, không riêng gì tính mạng của hắn an toàn bảo vệ, hắn thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh. Thụ sủng nhược kinh là bởi vì Giả Hủ là nhập đạo cảnh. Một vị vấn đạo tam cảnh võ giả, nguyện ý cùng hắn cái này vong quốc chi quân kết giao tự nhiên là cảm thấy rất vinh hạnh. Đây chính là song phương nhận biết khác biệt. Lấy Bàng Thịnh làm đại biểu người thờ phụng lấy võ vi tôn, vấn đạo tam cảnh bên dưới đều là sâu kiến có thể nói là bọn hắn nhân sinh tín điều, hoặc là nói khắc ở trong gen. Đây là vùng thế giới này đến nay nhiều năm như vậy tư duy thói quen, rất khó cải biến. Lý Thừa Trạch đã nhiều năm như vậy vẫn không có thói quen, hắn lựa chọn không quen. Muốn không quen, Lý Thừa Trạch liền cần leo lên cao vị, để cho người khác đến thói quen hắn. Loại này lấy võ vi tôn tư duy Lý Thừa Trạch cũng không thích. Lấy võ vi tôn, mạnh được yếu thua là động vật tư duy, chỉ thích dùng cho giới tự nhiên, đem nó vận dụng đến xã hội loài người bên trên là tuyệt đối sai lầm. Lý Thừa Trạch giao hữu cũng không nhìn đối phương tu vi có thể hay không theo kịp chính mình, bởi vì tuyệt đại bộ phận người đều theo không kịp hắn. Đương nhiên, nếu như từ hắn giao hữu người đến xem, hắn thoạt nhìn là tuân theo loại này nguyên tắc. Dù sao cùng hắn lui tới rất thân bài trừ rơi đàm đài hàm chỉ, Linh Nguyệt Nga cùng Vương Tố Tố, còn lại Tạ Linh Ẩn cùng Phong Ly đều là tuyệt đối thiên tài. Triệu Ngọc Lân, Hối Minh cùng Giác Viện thấy qua số lần không nhiều, nhưng Lý Thừa Trạch đối bọn hắn ấn tượng đầu tiên cũng còn tính không sai. Nhưng cùng hắn lui tới mật thiết trừ chiêm trọng, còn có Trịnh An Nguyệt, Trịnh An Nhiên hai huynh đệ. Trịnh An Nhạc tính tình liền rất đúng Lý Thừa Trạch khẩu vị. Hắn nguyện ý cho mình thuê hộ viện trị liệu, hạ táng, vì bọn họ báo thủ, điểm này đã làm cho Lý Thừa Trạch tôn kính. Lấy Bàng Tịnh làm đại biểu người là vùng thế giới này nhiều nhất lấy võ vi tôn tư duy, nhưng là lấy giả hủ bọn người làm đại biểu, bọn hắn suy tính là người này có đáng giá hay không đến kết giao, song phương lập trường, cá tính cùng mình có hợp hay không, có đôi khi khả năng sẽ còn trộn lẫn lợi ích. Về phần võ lực phương diện nhân tố cơ bản có thể không đáng kể, cho dù là Lữ Bố cũng là như thế. Liền ngay cả Lữ Bố cũng sẽ không bởi vì đối phương có thể đánh, đã cảm thấy cùng đối phương cùng chung chí hướng, dự định cùng đối phương kết giao bằng hữu. Đương nhiên, đây là bởi vì Bàng Tịnh không biết giả hủ thân phận chân thật, nếu như biết, hắn hoàn chân không nhất định dám cùng giả hủ lui tới mất tiết. Giả hủ nhưng không có đem chính mình mật thám ti để ti thân phận bại lộ cho Bàng Tịnh cùng đứa vụ đâu biết. Mật thám ti để ti thân phận này quá là quan trọng, dù sao thân phận này hoàn toàn có thể đem tin tức giả chuyển đến phía trên. Dẫn đến biết giả hủ thân phận này người, kỳ thật không dám cùng hắn lui tới mất tiết. Bất quá rất dễ dàng bị Lý Thừa Trạch hoài nghi có phải hay không muốn lợi dụng giả hủ, ý đồ mưu phản hoặc là làm ra một chút nguy hại an toàn quốc gia sự tình. Đương nhiên, kỳ thật Lý Thừa Trạch bản nhân khẳng định liền không có suy nghĩ nhiều như vậy, giả hủ tự nhiên là có thể hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên giả hủ cùng ai kết giao cũng không trọng yếu, hứa trừ đều gọi giả hủ văn hòa tiên sinh lấy đó tôn trọng. Đồng thời lấy giả hủ xử sự khéo đưa đẩy trình độ, hắn khẳng định sẽ hướng Lý Thừa Trạch bẩm báo, đồng thời giải thích cặn kẽ nguyên do. Sự thật cũng xác thực như vậy, giả hủ đã đem nơi đây chi tiết viết tại mật tín bên trong, giao cho ám thám chuyển trở về Dương Lịch, bao quát hắn cùng Bàng Thịnh giao hữu sự tình. Từ Bắc Mãng Hoàng cung rời đi về sau, giả hủ quay đầu nhìn thoáng qua tòa này giống như núi nguy nga kiến trúc, trong nội tâm tảng đá cũng đi theo rơi xuống. Giả hủ xung phong nhận việc muốn tới Bắc Lương thành chiêu hàng Bắc Mãng đế, sự tình tóm lại là muốn làm tốt. Hiện nay chuyện này có thể nói là 10 phần chắc chín, nếu như không có ngoại ý muốn phát sinh, ngày mai Bắc Mãng đế tuyên bố đầu hàng là được rồi. Nghĩ tới đây, giả hủ dừng lại bước chân. Vì phòng ngừa loại ngoại ý muốn này phát sinh, Trọng Khang, ngươi lưu tại nơi này, đến ngày mai triều đình tuyên bố đầu hàng trước đó, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ tốt Bàng Thịnh. Hứa Trừ ôm quyền lĩnh mệnh, duy. Chương 674, tuyên bố đầu hàng chương 674, tuyên bố đầu hàng giả hủ lo lắng là chính xác. Loại ngoại ý muốn này thật phát sinh. Có người ý đồ dự định ám sát Bắc Mãng đế Bàng Thịnh. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy ngày trước đây ám sát án, bọn hắn cho rằng là Bàng Thịnh phái người làm. Dù sao bọn hắn là phản đối đầu hàng cùng muốn đầu hàng thác thương hoàng triều người, nhưng đều chết oan chết uổng. Mặc dù Bàng Thịnh chưa từng có chính diện biểu lộ qua hắn muốn đầu hàng đại càn, nhưng là không ít người là nhìn ra được. Muốn đầu hàng đại càn Đường Phụ Đô dẫn đầu công kích, phất cờ hò reo, có thể Bàng Thịnh cũng không có nói thứ gì. Cái này nói rõ Đường Phụ Đô đang làm sự tình, hoặc là đạt được Bàng Thịnh thụ ý, hoặc là chính là song phương tại cùng một lập trường. Nhưng vô luận như thế nào, cái này cũng nói rõ Bàng Thịnh bản nhân là thiên hướng về đầu hàng đại càn. Cho nên, vì báo thủ, vì thăm dò Bàng Thịnh bên người còn có hay không cao thủ, cũng vì không để cho Bàng Thịnh đã được như nguyện đầu hàng đại càn, bị ám sát nhiều cái gia tộc liên hợp, còn mặt khác lân cận gia trọng kim tìm sát thủ, cùng nhau ám sát Bàng Thịnh. Bọn hắn rất nhiều người, đáng tiếc không dùng. Thời khắc mấu chốt, Hứa Trừ thần binh trên trời rơi xuống. Hứa Trừ thời khắc ghi nhớ giả hủ trước đó bàn giao, hắn trọng yếu nhất lại duy nhất nhiệm vụ đang bảo vệ Bàng Thịnh an toàn. Hứa Trừ đem Bàng Thịnh vững vàng ngăn ở phía sau, lấy hắn có thể đem Bàng Thịnh hoàn toàn ngăn trở. Hứa Trừ thậm chí không dùng đại truy, lưu lại một bộ phận người tính mệnh, người ám sát thân phận cũng đã sáng tỏ, sống chết của bọn hắn không quan trọng gì. Nhưng chuyện này còn liên lụy đến hoàng hậu cùng mấy vị phi tử, bởi vì mưu đồ bí mật người ám sát liền có người nhà của các nàng. Chuyện này giả hủ không có tham dự, để Bàng Thịnh tự mình giải quyết, chí ít tại Bệ Thành, Hoắc Khứ bệnh bọn hắn hoàn toàn tiếp nhận Bắc Lương thành trước đó, Bàng Thịnh còn tính là cái hoàng đế. Vượt quá giả hủ dự kiến chính là, Bàng Thịnh lựa chọn tạm thời để bọn hắn hạ ngục, nhưng là không có ý định đối bọn hắn làm cái gì. Bàng Thịnh giải thích nói, kỳ thật chuyện này bọn hắn cũng không sai, dù sao danh sách là ta cho ra đi. Mặc dù Bàng Thịnh không có tham dự bất cứ người nào ám sát, nhưng là danh sách đều là Bàng Thịnh cho ra đi, hắn cũng không cảm thấy mình là vô tội. Nếu như hắn hay là cái hoàng đế, hắn khẳng định sẽ tức giận, sau đó đem những này phi tử cùng gia tộc giết cả cửu tộc. Nhưng hắn ngày mai bắt đầu cũng không phải là, hoặc là nói hiện tại đã không phải, cho nên đổi chủng thân phận nghị hắn liền không có như vậy phẫn nộ. Hắn đã không phải là hoàng đế, người khác ám sát hắn cao nữa là liền đánh đổi một số thứ là được rồi, cũng không cần đến liên lụy cửu tộc. Bất quá những này phi tử, Bàng Thịnh căn bản là không có khả năng mang theo bên người, không phải vậy còn muốn tùy thời lo lắng sẽ không bị bọn hắn hạ độc, hoặc là trong giấc mộng ám sát. Bàng Thịnh trấn an hoàng hậu cùng mấy vị phi tử về sau, thời gian đã là đêm khuya, hắn không ngủ được, dứt khoát liền không ngủ thời gian rất mau tới đến vào chiều nửa trước canh giờ. Hứa Trừ thần binh trên trời rơi xuống cứu Bàng Thịnh đằng sau, hắn liền rốt cuộc không hề rời đi, mà là trông coi Bàng Thịnh. Bàng Thịnh không khỏi có chút thổ thức, muốn nhất bảo hộ hắn lại là đại cả người, biết Hứa Trừ là đến bảo hộ hắn, cho nên Bàng Thịnh cũng không có xua đuổi Hứa Trừ. Bắc Mang Vương triều triều hội gần đây chỉ có một đề tài, đầu hàng hay là không đầu hàng. Toàn viên nằm thẳng cũng không phải là không có nguyên nhân, trước có sói sau có hổ, bọn hắn xác thực cần tìm một cái kết cục. Bắc Mang Vương triều Nam Phương nhưng không có liệt phong quan dạng này là trời, đại càn quân đội hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc. Ngày xưa trên triều đình, chuyện này đều là tranh luận không nghỉ, nhưng Bàng Thịnh hôm nay không muốn cùng bọn hắn kéo tóc. Song Phương cũng còn không có phát biểu ý kiến thời điểm, tại Bàng Thịnh thụ ý bên dưới thái giám cao giọng nói, tuyên giả hủ, Hứa Trừ. Tuyên giả hủ, Hứa Chử. Giả hủ là ai? Hứa Chử là ai? Ta có vẻ giống như nghe nói qua hai cái danh tự này. Ngay tại văn võ bá quan nghị luận ầm ĩ thời điểm, tại bên ngoài đại điện chờ giả hủ cùng Hứa Chử một trước một sau đi tiến vào nghị chính điện. Đại can ngự sử đại phu giả hủ, đại can hữu hộ vệ tướng quân Hứa Chử, gặp qua chư vị. Nghe được giả hủ cùng Hứa Chử tự giới thiệu, không ít người hiển nhiên rất là kinh ngạc, còn có người hít sâu một hơi, bởi vì bọn hắn nhớ tới Hứa Chử cùng giả hủ là ai. Giả hủ từng tại tiến đánh Bắc Chu thời điểm, dùng ly gian kế ly gián qua Phong Thính Liệt cùng Đông Phương Tuần, mà Hứa Chử thì càng kinh khủng, truy phá thành cửa. Hứa Chử là lấy Lý Thừa Trạch cận vệ nổi tiếng, bởi vì Hứa Chử cùng Điện Vi đứng tại Lý Thừa Trạch sau lưng, liền tựa như hai tôn thiết tháp. Tại biết giả hủ cùng Hứa Chử thân phận về sau, không ít người đã bắt đầu cảm thấy đại sự không ổn. Sự thật cũng xác thực như vậy. Giả hủ cùng Hứa Chử đứng ở nơi đó không nói gì. Đường Phụ Đô cùng Bàng Thịnh ở nơi đó đánh lấy phối hợp, giam ba câu đã nói lên muốn đầu hàng đại càn. Mặc kệ mặt khác triều thần như thế nào khuyên cáo, Bàng Thịnh chỉ có bốn chữ, ý ta đã quyết. Ta không phải tại cùng các ngươi thương nghị, đây là quyết định, Đường Tể Phụ, liền do ngươi đến đọc đi. Bàng Thịnh vừa dứt lời, liền có thái giám đem đắp kín ngọc tỷ ấn chiếu thư giao cho Đường Phụ Đệ. Cùng lúc đó, Hứa Chử nhập đạo cảnh tật trọng thiên tu vi bật hết hỏa lực, khí tức cuồng bạo coi là trung tâm, tàn phá bừa bãi lấy nghị chính điện. Dưới loại tình huống này, mặc dù có người còn muốn phản bác cũng không dám, trừ phi bọn hắn muốn thử xem Hứa Chử nổi đất lớn năm đấm. Không người nào dám lên tiếng. Hứa Chử cũng không có nhằm vào Đường Phụ Đô, tại nghị chính điện trong hoàn toàn yên tĩnh, Đường Phụ Đô thanh âm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Phần này đầu hàng chiếu thư là rất dài. Đoạn thứ nhất trước viết Bàng Thịnh cảm thấy mình đã không có biện pháp làm tiếp hoàng đế, đồng thời bởi vì thác thương hoàng triều từng bước ép sát không đành lòng bắt người mãn dân rơi vào trong chiến loạn. Bởi vậy, hắn quyết định thối vị nhượng chức, để càng cường đại hơn đại cản quân đội đến bảo hộ bách tính. Dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ bách tính, bảo hộ bách tính sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Đoạn thứ hai là khích lệ Lý Thừa Trạch, nội dung chủ yếu đều là do giả hủ nói, khen Lý Thừa Trạch là một đời minh quân, tại hắn chỉ hạ có thể được đến cuộc sống tốt hơn. Bắc Mãng bách tính trở thành đại can bách tính đằng sau, cũng có thể được đồng dạng đãi ngộ, đối xử như nhau. Cuối cùng một đoạn chính là tuyên bố hướng đại càn chính thức đầu hàng, Bàng Thịnh hướng Lý Thừa Trạch xưng thần. Bàng Thịnh đột nhiên tuyên bố đầu hàng là bọn hắn không có nghĩ tới, bởi vì thật sự là quá nhanh. Lúc trước trên triều hội, Bàng Thịnh cũng không có biểu đạt muốn lập tức đầu hàng ý nguyện. Mặc dù không ít người nhìn ra được hắn là muốn đầu hàng đại càn, nhưng là chí ít hắn không có biểu hiện rõ ràng như vậy cùng đội vàng. Còn nữa, hiện tại đại càn cùng thác thương hoàng triều quân đội đều không có xuất động, dưới loại tình huống này, lựa chọn đầu hàng là rất đột nhiên một sự kiện. Hiện tại văn võ bá quan mới biết được bọn hắn 10 phần sai, trên thực tế Bàng Thịnh đã sớm âm thầm liên hệ đại càn chuẩn bị đầu hàng sự tình. Hiện tại đã đang hướng sẽ lên công bố, đồng thời giả hủ cùng Từ Trừ liền đứng ở chỗ này, sự tình rất có thể đã thành kết cục đã định. Không ít người trong lúc nhất thời đều có chút khó mà tiếp nhận. Tại một mảnh trong tiếng nghị luận, Hứa Chử ho khan một tiếng, ồn ào nghị chính điện lại lần nữa an tĩnh lại. Giả hủ cũng từ trong tay áo móc ra một phần chiếu thư. Chương 675, Tiên vui hầu Bàng Thịnh chương 675, Tiên vui hầu Bàng Thịnh giả hủ trong tay chiếu thư liền tương đối ngắn gọn. Phần chiếu thư này là chỉ nhắm vào Bàng Thịnh. Nội dung cũng rất đơn giản, phong Bàng Thịnh là Yên Vui Hầu, tức bị là một cái hương hầu, nhưng không có thực gốc, chính là một cái xương hảo. Sau đó chính là Bắc Mang Vương triều Cựu Châu cải thành Tê Vân Đạo, đại đô đốc là Trương Cựu Linh, đô đốc Đồng Chi Điền Phong. Hai vị này đều là mới vừa từ anh hồn tháp nhập thế danh sĩ, Trương Cựu Linh là đỉnh cấp danh sĩ, mà Điền Phong thì làm nhất lưu danh sĩ. Tên của bọn hắn là vốn là trống không, là đạt được Lý Thừa Trạch tin tức đằng sau, do giả hủ bổ sung. Về phần Bắc Mang Vương triều văn võ bá quan có thể hay không dùng, còn cần trải qua một vòng sàng chọn. Lý Thừa Trạch đã lại tốn 60.000 đạo khí huyết chi lực, phái ra 30 vị nhị lưu danh sĩ, còn có không ít theo văn võ học viện tốt nghiệp học sinh, lên phía Bắc chuẩn bị tiếp nhận Bắc Mang Vương triều. Trương Cửu Linh đã mang theo những người này xuất phát, lên đường gọn gàng, đoán chừng so đại quân nhanh hơn. Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh cùng Quách Tử Nghi ba đường nhân mã cũng đã xuất lĩnh lấy An Tây quân đại quân lên phía Bắc. Bọn hắn cũng không phải là đi đánh trận, không có mang hậu cần, chỉ là chuẩn bị tiếp nhận Bắc Mang Vương triều. Hàng Cấm Hổ cũng đã cầm một phần khác chiếu thư đến Nam Vương, chờ đợi đại quân đến. Tam Lộ đại quân khoảng cách Bắc Mang Vương triều Nam Phương cương vực hiện tại đã không đủ 50 dặm, mà Tam Lộ đại quân cũng đã bị Nam Phương quân coi giữ phát hiện. Nam Phương quân coi giữ không có phản kháng, lựa chọn mở ra đóng cửa, bởi vì thủ tướng đã thấy Hàn Cẩm Hổ trong tay đầu hàng chiếu thư. Tại thủ tướng mở ra đóng cửa sau đó không lâu, vệ thanh bọn hắn đã tiến nhập Bắc Mang Vương triều trong cương vực. Từ giờ khắc này bắt đầu, đã không nên gọi Bắc Mang Vương triều, mà là phải gọi Tê Vân Đạo. Bất quá muốn hoàn toàn tiếp nhận Tê Vân Đạo Cửu Châu, hay là cần một chút thời gian. Trên triều đình một bộ liên chiêu đánh cho văn võ bá quan có chút ngộng, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ để Bàng Thịnh đầu hàng. Bất quá có người càng muốn càng khí, không muốn từ bỏ trong tay binh quyền, mà vừa vặn trong tay bọn họ nắm giữ cấm quân. Triều hội đằng sau bọn hắn lấy Bàng Thịnh đục nước mất chủ quyền làm tên, muốn đổi một cái hoàng đế, không muốn đầu hàng đại càn, lúc này tại Bắc Lương thành phát động phản loạn. Lý do này tìm hay là rất đầy đủ, bọn hắn nghĩ đến cho dù là Bàng Cự Nguyên đi ra, bọn hắn cũng là có lý do. Đáng tiếc đi ra không phải Bàng Cự Nguyên, mà là Vương Trung Tự, Hàn Cầm Hổ, Dương Tố, Hứa Chử còn có Lý Tôn Hiếu. Vương Trung Tự là phản hư cảnh uy áp để Bắc Mang Vương triều cấm quân không tự giác run rẩy cùng phát run, buông vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng. Người dẫn đầu đều bị Vương Trung Tự cùng Lý Tồn Hiếu bọn hắn giết chết, nhưng Vương Trung Tự cũng không có giết chết những cấm quân này, những cấm quân này bất quá là nghe lệnh làm việc thôi. Ngay lúc này, Bàng Thịnh cũng đã không cố kỵ gì, dù sao còn có Vương Trung Tự cái này phản hư cảnh. Hắn nói rõ Bàng Cự Nguyên tại 10 năm trước đã chết tin tức, cũng để cho người ta mở ra mật thất, dùng quan tài thu liễm tốt bảng cự nguyên thi cốt. Lúc này không muốn đầu hàng văn võ bá quan, mới phát hiện bọn hắn thế mà bị bảng tịch lửa, mà lại lửa dòng dã 10 năm. Bởi vì giả hủ chuẩn bị đến thật sự là quá thỏa đáng, hắn cân nhắc đến bất luận một loại nào ngoài ý muốn khả năng, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, cũng làm xong khẩn cấp dự án. Cho nên lần phản loạn này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bảng tịch đầu hàng văn thư đã bắt đầu tại Bắc Lương thành các nơi cột bố cáo gián tiếp, cũng phối hữu chuyên môn người hướng dẫn nói rõ việc này. Bắc Lương thành dân chúng trước tiên cũng không phải là cao hứng, mà là có chút thất lạc, bọn hắn mất nước. Mặc dù nói trở thành đại càn con dân nghe rất có sức hấp dẫn, nhưng là bọn hắn trung quy là lâu như vậy Bắc Mãng con dân. Nhà mình Vương triều quân đội vừa mới tại phương Bắc đánh thắng Thác Thương hoàng triều, thế mà liền hướng Nam phương đại càn Vương triều đầu hàng. Không ít người trong lúc nhất thời có chút khó có thể lý giải được. Lúc này, giả hủ ám thám bắt đầu âm thầm phát lực, tại dân chúng ở giữa lớn làm dư luận. Làm dư luận nội dung có Thác Thương hoàng triều quân đội cũng không phải là toàn quân xuất động, chỉ là Nam phương một bộ phận binh lực. Mà lại Thác Thương hoàng triều là duy nhất một lần đánh Tam đại Vương triều. Nếu như chỉ đánh một cái Bắc Mãng Vương triều lời nói, Bắc Mãng căn bản không kiên trì được bao lâu. Còn có chính là bọn hắn nghe nói đại càn con dân rất hạnh phúc, sinh hoạt giàu có, trong cương vực mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Cuối cùng chính là chẳng lẽ muốn kinh lịch chiến loạn sao? Vậy hạ không muốn để cho dân chúng chịu khổ, lựa chọn đầu hàng đại càn là cái quyết định gian nan. Ám tham tại bách tính ở giữa lớn làm dư luận, đồng thời kéo theo không rõ ràng cho lắm của chúng, rất nhanh bắt đầu hòa tan bách tính vẻ u sầu. Đại càn được dân tâm chuyện này là rõ như ban ngày lại mọi người đều biết. Chỉ cần là đi qua đại càn, đồng thời cùng đại càn làm thương nhân làm qua người giao dịch đều biết, bọn hắn chính là tốt nhất tin tức người truyền bá một trong. Ám thám bọn hắn mang theo, không ít bách tính thậm chí bắt đầu tưởng tượng mình tại trong chợ đêm sinh hoạt. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng sẽ bị bọn hắn mang theo. Đó chính là Nguyên Thiên Linh Đế nữ nhi, gả cho Bàng Thịnh Ỷ Vân công chúa, nàng đột nhiên từ quý phi biến thành bên cạnh phu nhân. Nàng cùng Bàng Thịnh hôn nhân là thông gia cùng liên minh sản phẩm, không hề nghi ngờ, Ỷ Vân công chúa là chướng mắt cái này xa vào hưởng lạc Bàng Thịnh. Ỷ Vân công chúa chướng mắt Bàng Thịnh đương nhiên sẽ không mặt nóng đi dán mông lạnh, cho nên nàng tại Bắc Mãn hoàng cung bên trong tựa như là một cái chim hoàng yến. Lại thêm hậu cung không được can chính loại chuyện này là lệ cũ. Cho nên Ỷ Vân công chúa cũng không biết Bàng Thịnh đến tuột cùng tại mưu đồ bí mật thứ gì. Cho đến hôm nay, Bàng Thịnh trên triều đình tuyên bố hướng đại càn đầu hàng, Ỷ Vân công chúa mới biết được Bàng Thịnh thế mà vô thanh vô tức liền đầu hàng đại càn. Ỷ Vân công chúa lấy cái chết bức bách, muốn gặp Bàng Thịnh, nàng muốn chất vấn Bàng Thịnh, xứng đáng nàng phụ hoàng sao? Rất đáng tiếc, Bàng Thịnh căn bản cũng không muốn gặp nàng. Giả Hủ chỉ là lạnh lùng nhìn xem Ỷ Vân công chúa ở nơi đó nổi điên, nhưng nếu như Ỷ Vân công chúa muốn vi phạm, hắn cũng không để ý lạc thủ tối hoa. Dù sao Ỷ Vân công chúa phụ thân đều đã chết bởi Lý Tồn Hiếu chi thủ, lại chết một cái nàng cũng không có cái gì. Ỷ Vân công chúa một khóc hai náo ba treo cổ, nhưng là không có hiệu quả, Bàng Thắng đội vàng ở nơi đó thu thập mình tiểu kim cố. Số tiền này thế nhưng là hắn tương lai tại Dương Địch hưởng lạc bảo dưỡng tuổi thọ, thứ trọng yếu nhất. Như vậy vấn đề liền đến, Bàng Thịnh tu vi ngay cả Tam Hoa tụ đỉnh cảnh đều không phải là, hắn không dùng đến túi chứa vật cùng nhận chứa vật. Càng nghĩ, Bàng Thịnh quyết định hướng Hứa Trừ xin giúp đỡ. A, Hứa Trừ người đều ngộng. Hắn không nghĩ tới Bàng Thịnh cái này cũng dám tin hắn. Xét thấy Bàng Thịnh tín nhiệm, Hứa Trừ quyết định không giấu hắn, dù sao hắn muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng. Bàng Thịnh cái này tiểu kim khố tiền kỳ thật hoàn chân không ít, có ngân phiếu, có tử kim, có hoàng kim. Hứa Trừ đại khái đánh giá một chút, tương đương thành bạch ngân đoán chừng phải có cái 3-400 vạn. Có thể nói, Bàng Thịnh tại Dương Địch chỉ cần không đánh bạc, hắn hoàn toàn có thể sống dễ dàng. Đương nhiên, trên mặt nổi hắn tại Dương Địch là không có cách nào đánh bạc, bởi vì Dương Địch sòng bạc đều bị rõ ràng. Bất quá Dương Địch hay là có sòng bạc ngầm tồn tại, loại vật này nhiều lần cấm cũng chỉ. Chương 676, lập hậu chương 676, lập hậu Tê Vân đạo. Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh cùng Bách Tử Nghi mang theo tam lộ đại quân. Tại Hàn Cầm Hổ trong tay đầu hàng chiếu thư trợ giúp bên dưới, nhanh chóng tiến lên, đồng thời tiếp nhận Tê Vân đạo Cửu Châu lãnh thổ. Bọn hắn tại Nam Phương không có gặp được bất luận cái gì phản kháng, giao tiếp quá trình 10 phần thuận lợi. Trừ đầu hàng chiếu thư, còn có một nguyên nhân khác. Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh tại Bảo Châu Vương triều đại phát thần uy, bị người phụng làm thiên thần. Tướng quân thật là thiên thần cũng. Nhìn thấy thụ giới giáng lâm, thần binh trên trời rơi xuống, ủy binh đột kích, xác thực rất khó không đem Hoắc Khứ Bệnh cùng trời thần liên hệ với nhau. Đương nhiên, đại phát thần uy trên thực tế là Mục Lâm. Chỉ là thanh danh cùng tên tuổi cho hết Hoắc Khứ Bệnh. Dù sao Mục Lâm muốn cái này thanh danh cũng không có tác dụng gì, cho nên nghe được Hoắc Khứ Bệnh lĩnh quân đi vào Nam Vương, bọn hắn thậm chí không muốn phản kháng, có đầu hàng chiếu thư liền càng thêm thuận lý thành trường, trực tiếp đầu hàng chính là. Mà lên đường gọc gàng Trương Cửu Linh cùng Điền Phong cũng mang theo nhị lưu danh sĩ đến Bắc Lương thành. Hiện nay cho dù là nhị lưu danh sĩ thấp nhất cũng có được Tam Hoa tụ đỉnh cảnh tu vi, chỉ cần có khôi phục chân khí đan dược là có thể một đường đi nhanh. Cho nên Trương Cửu Linh bọn hắn so đại quân nhanh hơn nhiều, rất sớm đã đến Bắc Lương thành bất quá, Văn Võ học viện học sinh liền không có nhanh như vậy, bọn hắn là cùng theo Quách Tử Nghi đại quân tiến lên. Văn Võ học viện học sinh chủ yếu phụ trách chính là huyện. Bắc Mãng cương vực phân chia cùng đại càn là không giống với, điểm này cần một lần nữa quy hoạch, bất quá Trương Cửu Linh có thể từ từ sẽ đến. Trước mắt, Trương Cửu Linh thứ nhất sự việc cần giải quyết là phái những này nhị lưu danh sĩ đi đón tay thành trì, sau đó người thống kê miệng, trọng biên hộ tịch, đo đạc thổ địa, kiểm kê thuế má. Sau đó chính là có thể cùng quân đội đoạt lại thổ địa, trừng phạt những cái kia độc hại trong thôn, làm hại một phương thế gia đại tộc. Mà đạt được không lâu kiểm trung đạo cùng kiểm trung đạo biên phòng cơ bản đã bố trí xong, Lý Tĩnh, Từ Đạt bọn người còn đối với tường thành, cửa thành các loại thiết kế phòng ngự tiến hành tu sửa cùng gia cố. mà Vương Tố Tố cùng Lục Bình đang ở nơi đó tổ kiến Lục Phiến Môn, không có thời gian trở về tham gia xuân ngày rỗ. Vương Tố Tố phụ thân Vương Triều Dương, nhị thúc Vương Triều Nguyệt, tam thúc Vương Triều Tình cũng thông qua được Lục Phiến Môn nội bộ biểu quyết, trở thành Lục Phiến Môn thứ 5, 6, 7 vị chủ sự, mỗi người phụ trách quản lý một đạo. Trước đó Vương Tố Tố đã cùng Lý Thừa Trạch thông qua khí, về sau đại cản có bao nhiêu đạo, Lục Phiến Môn liền có bấy nhiêu vị chủ sự. Tăng thêm vừa mới lấy được Tê Vân đạo, lại bài trừ đánh cháo ngậm dương địch càn bắc đạo, đại càn trước mắt tổng cộng có 11 đạo. Lại thêm Vương Triều Dương ba huynh đệ trước đó, chỉ có 4 vị chủ sự, Lục Phiến Môn nhân thủ, nhất là cao tầng thiếu nghiêm trọng. Tại Lý Thừa Trạch nhắc nhở bên dưới, Vương Tố Tố cuối cùng nhớ ra nàng cái kia cả ngày nghĩ đến kéo môi phụ thân. Vương Triều Dương ba huynh đệ có thể trực tiếp trở thành Lục Phiến Môn chủ sự là có nguyên nhân, lại là tại đặc thù bối cảnh bên dưới. Lục Phiến Môn rất nhiều điều lệ đều là căn cứ vào Lạc Vương thành điều lệ sửa chữa, chỉ là có một ít bộ phận nghiêm ngặt một chút. Muốn đem một chút bất thành văn quy tắc ngầm thêm chút sửa chữa đằng sau, lấy văn bản rõ ràng phương thức hiện ra. Nói đúng là Vương Triều Dương bọn hắn muốn thích ứng Lục Phiến Môn quy tắc tương đối đơn giản, thậm chí rất quen thuộc. Còn có chính là Vương Tố Tố đối bọn hắn hiểu rất rõ, tại phẩm hạnh phương diện bọn hắn khẳng định là không có vấn đề. Sau đó chính là tu vi phương diện, Vương Triều Dương là nhập đạo cảnh, hai vị khác đều là thiên nhân hợp nhất cảnh, tu vi cũng phù hợp. Cho nên bọn hắn mới có thể lấy Lục Phiến Môn cao tầng nội bộ biểu quyết phương thức, thành công trở thành Lục Phiến Môn mới ba vị chủ sự. Nội bộ biểu quyết là Lục Phiến Môn một loại quyết định phương thức. Do đệ ti cùng tất cả chủ sự bỏ phiếu, muốn vượt qua 2/3 trở lên chủ sự đồng ý, đệ ti cũng không có một phiếu quyền phủ quyết. Đan Hùng Tín, Tân Đảng, Lục Bình cùng Ôn Hành Ngọc 4 vị chủ sự đồng đều lựa chọn đồng ý, cho nên Vương Triều Dương ba huynh đệ trở thành Lục Phiến Môn tân chủ xử lý. Kiến Nguyên 3 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1, xuân ngày rỗ. Hôm nay bắt đầu, chính là Lý Thừa Trạch tiếp nhận đại cản năm thứ 3. Đương nhiên, nếu như tính luôn cản vũ 29 năm 2 tháng sau cùng, có thể tính là năm thứ 4. Tại mấy năm này thời gian bên trong, Lý Thừa Trạch tại một đám văn võ cùng quân đội trợ giúp nhất thống Nam vực đạo thứ 3 đường ranh giới phía Nam, đồng thời đã tại hướng phương Bắc quyết trương. Sáng sớm, Dương Lịch dân chúng liền tại Thịnh Càn cung Thừa Thiên môn chờ đợi, lúc trước sớm đã có nói, hôm nay lại ở chỗ này hạ chiếu, lập quý phi Đồ Sơn Nguyệt Nhã là hoàng hậu. Lý Thừa Trạch cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ sánh vai đứng tại Thừa Thiên môn trên cửa thành lầu, phía dưới bách tính tò mò quan sát lấy. Phần này lập hậu chiếu thư do Trương Cư Chính sáng tác. Quân dĩ nhân chính, thần tại tại vị, phủ lê thứ mà thống vạn cương mặc dù là lập hậu, nhưng đoạn thứ nhất theo thường lệ còn phải là viết Lý Thừa Trạch, sau đó mới là hoàng hậu. Sau lấy ý đức, thần tại trị bên trong, biểu sáu cung mà mẹ thiên hạ kiến nguyên 3 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1, sách thụ quý phi Đồ Sơn thị là hoàng hậu, là lục cung chi chủ, nhận tông miếu, mẹ thiên hạ. Mặc màu đen miệt phục, mang theo chuối ngọc trên mũ miệng Lý Thừa Trạch, cùng thân mang tiên váy, ảm diễm khói váy màu mực Cửu Vĩ Yêu Hồ cùng nhau đứng tại Thừa Thiên môn trên cửa thành lầu. Vốn là cho Cửu Vĩ Yêu Hồ thêu một bộ hoàng hậu mặc phục sức, nhưng Lý Thừa Trạch thấy thế nào đều không có Cửu Vĩ Yêu Hồ tiên váy đẹp mắt, liền hay là để nàng mặc vào tiên váy. Bởi vì Cửu Vĩ Yêu Hồ thu hồi lỗ thai cùng chín cái đuôi, cho nên dân chúng chỉ là đối với Cửu Vĩ Yêu Hồ tóc màu bạch kim cảm thấy mới lạ. Sau đó chính là cảm thấy hoàng hậu rất xinh đẹp, còn có trên trán hoa điền nhìn rất đẹp. Mặc dù trên trán cũng không phải là hoa của nàng điền, mà là trán của nàng hoa văn là được. Hoa văn này có thể thu đúng vậy thu, Lý Thừa Trạch để Cửu Vĩ Yêu Hồ tùy ý, cho nên nàng liền không có thu. Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng không mị hoặc, tương phản, khí chất của nàng thiên hướng về ung dung hoa quý, đoan trang ưu nhã. Cửu Vĩ Yêu Hồ đứng ở chỗ này thời điểm thật sự có mẫu nghi thiên hạ, quốc thái dân an cảm giác. Cái này cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ ưa thích cá nhân có quan hệ, cũng cùng nàng đã từng thân phận bạn yêu nữ hoàng có quan hệ. Chương cư chính phần này lập hậu chiếu thư viết tương đối ngắn gọn, rất nhanh liền niệm xong, bởi vì hôm nay còn có mặt khác tiết mục các trảo. Trước mặt chương trình trước đó liền đi đến, Lý Thừa Trạch là muốn mang theo phần chiếu thư này đi Cản Nguyên Sơn hàm miếu, tại Thừa Thiên môn tuyên đọc chiếu cáo thiên hạ là một bước cuối cùng. Tuyên đọc xong sau, Cửu Vĩ Yêu Hồ liền chính thức trở thành Lý Thừa Trạch hoàng hậu. Lý Thừa Trạch thấp giọng nói, hôm nay liền cùng ta đi Cản Nguyên Sơn hàm miếu tế thiên đi. Cửu Vĩ Yêu Hồ khẽ bước cảm, tốt. Nàng kỳ thật cũng nghĩ nhìn xem Lý Thừa Trạch tuyên bố tấn thăng hoàng triều. Tuyên bố tấn thăng hoàng triều về sau, chính là cùng Thác Thương hoàng triều chính diện đối quyết, dự định nhất thống Nam vực. Nhất thống Nam vực về sau, đơn giản nhất cũng là phương pháp nhanh nhất là cầm xuống Tây vực. Bất quá Tây vực nhân số so Trung Châu cùng Đông vực ít hơn nhiều, hao phí đại lượng binh lực cầm xuống lời nói là có chút thua thiệt. Cho nên cùng Trung Châu Tam Thánh hoàng triều cùng Đông vực Bách Hoa hoàng triều giằng co, dùng tương đối đặc thủ phương pháp cầm xuống Tây vực, có thể sẽ là một cái tương đối tốt lựa chọn. Về phần nên như thế nào cầm xuống Tây vực, chuyện này Lý Thừa Trạch còn phải cùng phòng Huyền Linh, Trương Cư Chính bọn người thương lượng một chút. Chương 677, Càn Nguyên hoàng triều chương 677, Càn Nguyên hoàng triều tại Thừa Thiên môn tuyên bố xong lập hậu chiếu thư, bước kế tiếp, Lý Thừa Trạch ngay sau đó liền phải đi Càn Nguyên Sơn hạ miếu tế thiên. Lần này tế thiên tương đối đặc thủ, có hai chuyện muốn làm. Chuyện thứ nhất là xuân ngày rỗ như thường lệ tế thiên, cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Càn Nguyên Sơn Hà Miếu bị chuyển qua Dương Địch Cửu Tứ vị trí, cùng Quan Tinh lâu cùng một chỗ, mục đích chủ yếu chính là trấn phong thủy. Bất quá cũng không phải là chăm chú kể cùng một chỗ, vẫn còn có chút khoảng cách, chỉ nói là trên đại thể đều tại Dương Địch Cửu Tứ vị trí. Trừ Càn Nguyên Sơn Hà Miếu, Quan Tinh lâu, còn có một tòa đạo quán cùng chùa miếu cũng xây ở Cửu Tứ vị trí. Hết thảy bốn tòa kiến trúc cộng đồng đè lấy Cửu Tứ vị trí. Đạo quán là chân võ quan, chùa miếu thì là kim cương tự. Cung phụng tự nhiên là chân võ giáo trưởng giáo tiên tôn, còn có kim cương tự thần tăng. Lần này tế tiên Lý Thừa Trạch có thể nói là mười phần làm người khác chú ý, nguyên nhân ngay tại ở tọa kỵ của hắn. Lý Thừa Trạch lần này cũng không có cưới kiệu liên xuất hành, mà là cưới dài hơn 3 trượng, 1 trượng 2 cao linh long xuất hành. Linh Long tại nuốt Long Ngạc Kim Đan về sau thành công đột phá đến linh thú, vẫn là tương đối tại nhập đạo cảnh tứ trọng thiên. Dựa theo Cửu Vĩ yêu hồ nói tới, Linh Long cơ bản hoàn toàn hấp thu Long Ngạc Kim Đan toàn bộ linh lực. Còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là cả hai quá mức thích phối, Linh Long nuốt Long Ngạc Kim Đan rất phù hợp. Con đường hai bên tại Cấm Quân sau lưng Bách Tính tò mò nhìn Linh Long nghị luận. Mặc dù Linh Long đã là nhập đạo cảnh tứ trọng thiên, nhưng trên thực tế nó bất quá là cái miễn cưỡng xem như 3 tuổi hải tử. Đối với bốn phía Bách Tính tán thưởng cùng tiếng khen ngợi, Linh Long hiển nhiên rất được lợi, ngẩng lên thật cao lấy đầu lâu. Cửu Vĩ yêu hồ, Tuyết Ánh cùng Chi Họa các nàng liền tương đối bình thường, ngồi có lụa mỏng màn che tiểu liên tiến lên. Tế Thiên tại Lý Thừa Trạch, Cửu Vĩ yêu hồ, phi tử Tuyết Ánh, Chi Họa bọn người tế cáo sau, văn võ bá quan lại đi tế cáo, dạng này cũng liền hoàn thành. Lý Thừa Trạch đã cắt giảm rất nhiều rườm rà trình tự, bất quá trên đại thể trình tự vẫn là phải tiến hành một canh giờ. Xuân ngày dỗ Tế Thiên, bất quá là Lý Thừa Trạch kéo dài truyền thống thôi, dù sao một năm cũng liền một ngày như vậy. Hiện tại Đại Càn cương vực bên trong có Vĩnh Chấn Sơn hạ lệnh, lại có Thiên Tử Cựu Đỉnh đóng đô Bắc Phương, Hồng Thủy Khô Hạn cùng Đại Càn là không có quan hệ gì, đã là liên tục mấy năm được mùa. Thực sự không được Lý Thừa Trạch còn có thể tế ra ra cát lượng. Tế Thiên càng nhiều hơn chính là một cái phụ trợ cùng tâm lý an ủi, mà lại là cho Bách Tính tâm lý an ủi, cũng không phải là cho Lý Thừa Trạch. Bản thân hắn hay là càng tin tưởng người khác định thắng thiên. Nếu ở chỗ này cầu nguyện năm được mùa gió êm dịu điều mưa thuận, nhưng nếu là không cố gắng trồng trọt lời nói, khẳng định cũng không có thu hoạch. Xuân ngày dỗ Tế Thiên sau, chính là tiết mục cắt chào. Phần này cáo văn ý nguyên do Trương Cư chính viết. Phía trước chủ yếu là Lý Thừa Trạch từ Kỳ Châu bắt đầu, phát Bắc Chu, lĩnh Bình Dương, thẳng đến Đăng Cơ, sau đó nhất thống Nam vực đạo thứ ba đường ranh giới phía Nam. Sau đó ngay tại lúc này Đại Càn cương vực không bên cạnh vạn dặm, diện tích lãnh thổ bao la, sinh dân mấy trăm triệu, hiển binh hơi thở dân, cùng Lý Thừa Trạch rất nhiều công tích. Là lấy kiến nguyên 3 năm tháng riêng một ngày tại Càn Nguyên Sơn Hà Miếu thiết đàn chuẩn bị dụng cụ chiêu cáo thượng thương hoàng chỉ, nhất định có thiên hạ chi hào biết Càn Nguyên hoàng triều. Sau đó một mực gọi Đại Càn vương triều, nhưng trên thực tế chân chính danh tự nên gọi là Càn Nguyên vương triều. Lý Thừa Trạch vừa dứt lời, một tiếng long ngâm vang tận mây xanh, một đầu màu vàng khí vận kim long phủ diêu mà lên, phóng lên tận trời. Khí vận kim long quanh thân sinh ra kim hoàng chi khí, trên không trung uốn lượn xuyên thẳng qua, điểm điểm ánh sáng màu vàng nóng vẩy xuống dương địch. Trên bầu trời hù dọa một tiếng sét, sau đó hiện lộ ra màu sắc rực rỡ hào quang, 3000 thanh khí ngút trời. Cửu Vĩ yêu hồ hai con mắt híp lại nhìn xem một màn này, nếu như nàng trong ấn tượng không có nhớ lầm, mặt khác hoàng triều hẳn là không có dạng này. Bất quá gần nhất hoàng triều vậy cũng là hơn 1000 năm trước Tây vực đoạt sở hoàng triều, nàng cũng không có đối với so. Đại Càn là thời gian qua đi hơn 1000 năm sau này một cái mới hoàng triều, hay là tại Nam vực có Thác Thương hoàng triều điều kiện tiên quyết hoàn thành. Nhưng dù sao khí vận kim long còn có màu sắc rực rỡ hào quang, 3000 thanh khí ngút trời đều là điều tốt. Cửu Vĩ yêu hồ hai con ngươi nhìn về phía ở giữa Lý Thừa Trạch, thầm nghĩ trong lòng, vậy đại khái nói do hắn đạt được thượng thương thừa nhận đi, đối với Cửu Vĩ yêu hồ mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Đạt được thượng thương thừa nhận hay không, đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, đạt được thừa nhận hoàng triều khí vận sẽ cao hơn một mảng lớn. Theo khí vận kim long lần nữa trốn vào Càn Nguyên Sơn Hà Miếu, hết thảy lại lần nữa bình tĩnh lại. Khí vận kim long xuất hiện, để văn võ ba quan cùng Dương Địch Bách Tính đều nhìn mà than thở. Cái kia Lý Thừa Trạch nói đến Càn Nguyên hoàng triều thời điểm, là vận dụng tiên địa chi lực, để cho mình thanh âm truyền khắp toàn bộ Dương Địch, thậm chí càng vượt qua Dương Địch. Trong dân chúng bạo phát ra cực lớn tiếng hoan hô bên tai không dứt, vang tận mây xanh, có thể nói vang động núi sông. Bọn hắn chứng kiến lịch sử, chứng kiến Đại Càn vương triều từ hoàng triều mỗi một bước. Về sau bọn hắn không còn là Đại Càn vương triều con dân, mà là Đại Càn hoàng triều con dân. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt lộ ra càng thêm sáng rỡ dáng tươi cười. Về phần văn võ bá quan đã sớm biết chuyện này. Đương nhiên, bọn hắn đồng dạng giống như Vinh Yên. Vương triều cùng hoàng triều hàm kim lượng cũng không đồng dạng, mà lại bọn hắn rõ ràng Đại Càn cũng không phải mạo xương mặt mũi mới tuyên bố tấn thăng hoàng triều, Càn Nguyên hoàng triều hiện tại nhưng so sánh Tây vực và Sở hoàng triều cùng Bắc vực Thiên Lân hoàng triều mạnh hơn nhiều lắm. Tự nhiên nhìn liền mười phần tự tin. Lý Thừa Trạch cũng nhận được anh hồn tháp nhắc nhở, anh hồn tháp bên trong đã cấp cho Đại Càn vương triều tấn thăng hoàng triều ban thưởng. Về sau liền không nên gọi Đại Càn vương triều, mà là nên gọi Đại Càn hoàng triều. Đương nhiên, hiện tại lúc này cũng không thích hợp đi xem ban thưởng gì, trở lại Thịnh Càn cung bên trong mới là thời cơ tốt nhất. Chuyện này đáng ra cao hứng, nhưng cũng không phải là Đại Càn hoàng triều cùng Lý Thừa Trạch điểm cuối cùng, còn có rất nhiều chuyện chờ đợi Lý Thừa Trạch cùng một đám văn võ đi làm. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất chính là nghỉ, xuân này dỗ sau khi kết thúc chính là 7 ngày ngày nghỉ, sẽ tới ngày 1 tháng 8 hào mới có thể chính thức vào triều. Năm trước xuân ngày dỗ 2 canh giờ liền có thể giải quyết, nhưng là năm nay lại là tại Thừa Thiên môn tuyên đọc lập hậu chiếu thư, lại là đến Càn Nguyên Sơn Hà Miếu Tế Thiên, cuối cùng còn cầu nguyện thượng thương, tuyên bố tấn thăng hoàng triều, thời gian hao phí tương đối nhiều. Cho nên năm nay chậm trễ một ngày, sẽ tới ngày 1 tháng 9 hảo mới chính thức vào triều. Đương nhiên, dựa theo lệ cũ, bộ môn cùng phủ nha quan viên hay là cần phải có người trực ban. Lý Thừa Trạch để Trương Cư Chính, Phòng Huyền Linh, Vương Mánh bọn người thả cái nghỉ dài hạn, bọn hắn trong khoảng thời gian này xác thực vất vả. Cho dù là tại Quan Tinh lâu làm nghiên cứu khoa học tô tụng, Mã Quân cùng ra cát lượng, Lý Thừa Trạch cũng làm cho bọn hắn nghỉ ngơi mấy ngày, khổ nhàn kết hợp. Bất quá Mã Quân biểu thị làm nghiên cứu khoa học mới là hắn sung sướng thời gian, hắn tuyệt không mệt mỏi. Mã Quân câu nói này để Lý Thừa Trạch nhớ tới Sơn Mỗ sung sướng thời gian. Bất quá nếu chính hắn đều nói hắn không mệt, Lý Thừa Trạch cũng liền tùy ý hắn đi. Trở lại ngự thư phòng sau, Lý Thừa Trạch dự định nhìn một chút anh hồn tháp cho ban thưởng.